A. Đại quản gia cùng nhị quản gia đồng thời biểu thị vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là nhìn một chút Đường Thiên, nhìn lại nhấc chân, lại đối mặt liếc mắt, biểu tình tựa như là lần đầu tiên nghe được loại chuyện như vậy. Tại Đường Thiên đặt câu hỏi thời điểm, nhiếp chân hay dùng linh thức nhìn chăm chú vào hai người, thậm chí đã không tiếc vận dụng tu la đồng thuật tới điều tra hai người có hay không nói xạo, thật là từ hai người biểu hiện, nhiếp chân thiên hướng về hai người đối việc này không biết chút nào. Hầu ra, việc này kể từ đâu a? Thuộc hạ căn bản không biết rõ tình hình. Nhị quản gia vội la lên. Đại quản gia nói tiếp, không biết hầu ra nhưng có hỏi qua hai vị trưởng lão, ta hai người chưa từng có làm quá loại sự tình này. Ngay sau đó đại quản gia xem nhiếp chân liếc mắt, còn nói thêm, huống chi lấy hiện tại nhiếp thị địa vị, chúng ta chính là lại không biết nặng nhẹ, cũng chưa đến nổi công nhiên cùng nhiếp thị khai chiến, cái này há chẳng phải là hãm xích tùng hầu phủ vào bất nghĩa sao. Đường Thiên trông hai vị quản gia liếc mắt, cảm thấy nhị vị quản gia nói chuyện không giống giả bộ, liền quay đầu đối nhiếp chân nói, nhiếp tiểu hữu, chuyện này xem ra xác thực không phải ta phủ người làm, toàn bộ xích tùng hầu quý phủ dưới có đại quy mô điều động cao thủ quyền lực, không phải là ta cùng với hai vị quản gia, hai vị khác trưởng lão đã nhiều ngày cũng có khác yếu vụ, bọn hắn khẳng định không có khả năng có thời gian này. Nhiếp chân mày nhăn lại đến, chiếu nhìn như vậy, tựa hồ thật không phải là xích tùng hầu phủ gây nên, lời như vậy ngược lại phiền toái hơn, bởi vì nhiếp chân căn bản không biết còn có ai sẽ bắt đi nhiếp tiểu kỳ, cái này trời đất bao la, làm như thế nào tìm. Không biết quán quân hầu có thể có cái gì manh mối, nếu có lời nói, không thả nói cho chúng ta biết, nhắc tới cái này Tề Kiên Vương phủ trước đây cũng là xích tùng châu lãnh địa, ta xích tùng hầu phủ nhất định hết sức giúp đỡ. Đại quản gia đối nhiếp chân nói rằng, đại quản gia lời nói này nói sâu đến Đường Thiên tâm, nhìn như dường như chỉ là nói đơn giản một việc, thật trong lúc vô tình đem nhiếp gia cùng xích tùng hầu phủ chặt chẽ kết hợp với nhau, nghe vào như là ngồi chung một cái thuyền, cộng thêm làm sáng tỏ hiểu lầm sau lại chủ động hỗ trợ. Vô luận chuyện này cuối cùng làm sao phát triển, nhiếp chân đều sẽ coi xích tùng hầu phủ vì bằng hữu, nhưng những lời này từ Đường Thiên mà nói cũng có chút tận lực, một cái xích tùng hầu phủ quản gia mà nói. Vừa lúc không để lại dấu vết, nhiếp chân từ trong ngực xuất ra một đoạn miếng vải đen nói, hắn manh mối tạm thời cũng không có, chỉ có cùng ngày tập kích ta nhiếp thị người lưu lại một đoạn y phục mảnh vụn. Nói thật đây là manh mối cũng không tính là, dù sao chỉ là một đoạn miếng vải đen mà thôi. Đại quản gia tâm tư kín đáo. Nghe được nhiếp chân lời nói cũng không có lúc đó bỏ qua, mà là tiến lên hai bước nói, có thể hay không cho ta mượn một duyệt. Một người kế đoàn hai người kế trường, nhiếp chân mừng rỡ có người vì mình phân tích. Đại quản gia tiếp nhận miếng vải đen, cẩn thận chu đáo lấy, khi thì cau mày suy nghĩ sâu xa. Nhà của ta đại quản gia tâm tư kín đáo, cũng có thể từ trong phát hiện một ít mánh khỏe, nhiếp tiểu hữu chờ chốc lát. Đường Thiên lúc này chí ít yên tâm, chỉ cần nhiếp chân không giận lây sang xích tùng hầu phủ là được. Một lúc lâu. Đại quản gia sắp tối bố trả lại cho nhiếp chân. Nhiếp chân vội la lên, nhưng có phát hiện manh mối. Muốn nói manh mối, tại hạ lại không nhìn ra. Đại quản gia gặp nhiếp chân thất vọng, lại ngược lại nói, bất quá tại hạ lại có một cái ý nghĩ, chưa chắc có thể tra ra hung phạm, nhưng cũng là một cái phương hướng, quán quân hầu có thể tham khảo một chút. Như vậy rất tốt, nhiếp mô khẩn cầu đại quản gia chỉ giáo. Nhiếp chân hai mắt tỏa ánh sáng, vị này đại quản gia không đem nói chết, ngược lại lệnh nhiếp chân cảm thấy có nắm chắc hơn. Đại quản gia khách khí một chút, chỉ vào miếng vải đen nói rằng, quán quân hầu gia, các ngươi xem, mảnh này miếng vải đen nhìn như không quá mức điểm sáng, nhưng các ngươi nhìn kỹ, vô luận là vải vóc chất liệu vẫn là chế tác, đều nhìn ra được 10 phần chính xác, tầng thứ này bố, chớ nói có thể làm được như vậy nhắn nhủi chất liệu cửa hàng, toàn bộ xích Tùng Châu cũng không có mấy nhà, sợ rằng mua được bực này vải vóc người, cũng không phải dân chúng tầm thường a. Huống chi theo quán quân hầu nói, màn đêm buông xuống tập kích nhiếp phủ cao thủ hơn 10 người đều hắc y che mặt, lớn như vậy một nhóm vải vóc tiêu hao, nếu đều là bực này chất liệu, cái kia chính là bình thường hào môn thế gia sợ rằng đều không gánh nổi, lời nói đắc tội quán quân hầu lời. Nói, xin hỏi quán quân hầu, trước đây ngài vẫn là con cháu hào môn thời điểm, có từng xuyên qua bực này chất liệu xiêm y liề. Đại quản gia lời này quả thực lệnh nhiếp chân bỗng nhiên hiểu rõ, nhiếp chân lại nhìn kỹ một chút khối này vải vụn, chỉ là bố chất liệu, đừng nói chính mình. Chính là hắn phụ thân nhất chân, đều cho tới bây giờ không xuyên qua. Đường Thiên nhìn một chút cái này bố, không cảm thấy cái này có bảy thần kỳ như vậy. Đại quản gia gặp Đường Thiên nghi hoặc, liền giải thích, hầu gia, ngài không cần cảm thấy nghi hoặc, sở dĩ ngài không có phát hiện điểm ấy, bởi vì ngài thường ngày mặc vải vóc, tất cả đều là bực này chất liệu, thậm chí xích tùng hầu phủ cao tầng mặc, cũng đều vì bực này chất liệu, trong ngày thường nhìn quen, ngài đương nhiên sẽ không cảm thấy nơi nào không ổn, mà quán quân hầu quan tâm sẽ bị loạn, tự nhiên. Không có chú ý tới điểm này. Chương 71, mục tiêu phong tỏa. Đi qua đại quản gia phân tích, Đường Thiên mới phát giác, xác thực loại này cấp bậc vải vóc, tuyệt đối không phải bình thường hào môn bên trong có thể xuất hiện. Đại quản gia ý là, bắt đi tỷ tỷ của ta hung thủ, tất nhiên là đến từ tứ đại chư hầu. Nhiếp Chân kích động nói, cứ như vậy thăm dò phạm vi liền nhỏ rất nhiều. Đại quản gia như trước cẩn thận nói, không hoàn toàn là, toàn bộ Ngọc Đường quốc cảnh nội, trừ tứ đại chư hầu ở ngoài, có chút truyền thừa đã lâu đại hào môn nói không chừng cũng có thể mua lên, mặt khác không phải là trực hệ hoàng thất e rằng cũng sẽ mặc cái này cấp độ y phục, trực hệ hoàng thất chi nhân mặc dù mặc lại so với y phục này còn cao cấp hơn, nhưng ngươi cũng không thể xác định bọn hắn sẽ không cho thủ hạ phối trí tầng thứ này y phục, ngươi nói có đúng không? Nhiếp Chân gật đầu, nói thật, vị này đại quản gia phân tích so với chính mình cùng Đường Thiên đều muốn cặn kẽ, không hổ là Xích Tùng Hầu phủ đại quản gia, trong ngày thường Đường Thiên đều đối hắn ủy thác trọng trách, quả nhiên kinh nghiệm chu đáo. Bất kể thế nào nói, cuối cùng là có cái phương hướng, Nhiếp Mộ ở chỗ này đa tạ Đường Hầu gia cùng nhị vị quản gia, phần nhân tình này Nhiếp Mộ nhớ kỹ. Nhiếp Chân hướng ba người trùng điệp ôm quyền nói: "Trẫm đã, quan quân hầu không ngại tại Xích Tùng thành ở lâu chút thời gian." Đại quản gia gặp Nhiếp Chân chuẩn bị cáo tử, ngược lại giữ lại nói. Nhiếp Chân nhìn về phía đại quản gia, lại biết đại quản gia tuyệt sẽ không là lưu hắn ăn, quả nhiên đại quản gia đề nghị, tại hạ ngược lại là cảm thấy, chúng ta có thể lấy Xích Tùng hầu danh nghĩa, triệu tập toàn bộ Xích Tùng thành bên trong tiệm may trường quỹ, để cho bọn họ tới thử xem có thể hay không nhìn ra khối này vải vụn xuất xứ, bọn họ là làm chuyến đi này, ánh mắt cùng kinh nghiệm tự nhiên so với chúng ta muốn lao đạo nhiều, nói không chừng bọn hắn có thể nhìn ra chúng ta nhìn không ra đồ vật. Chúng chi Xích Tùng thành bên trong tiệm may cấp bậc so châu bên trong hắn thành thị cao hơn nhiều, nếu như ngay cả bọn hắn đều nhìn không ra mánh khỏe, cái kia quán quân hầu cũng chỉ có thể đi Ngọc Đường thành bên trong điều tra. Nhiếp Chân đại hỉ, đại quản gia vừa lúc bù đắp hắn hoặc là Đường Thiên thiếu hụt thiếu, chính là trong cuộc sống kinh nghiệm, tỉ như vải vóc chất liệu tính chất, cuộc sống như thế việc vặt, thật là chỉ có chân chính phụ trách phương diện sinh hoạt sự tình người mới sẽ hiểu, giống như Nhiếp Chân hoặc là Đường Thiên, trong ngày thường hoặc là chuyên tâm tu luyện, hoặc là chính là xử lý một châu đại sự, căn bản cũng không biết những thứ này chi tiết nhỏ, liền tỉ như Đường Thiên liền căn bản không biết cái này vải vụn chất liệu là cấp bậc gì, từ đại quản gia nhắc nhở mới nhớ. Nhiếp tiểu hữu, chuyện này dễ xử lý, cho ta một canh giờ, bằng vào ta danh nghĩa đem bọn họ tất cả đều gọi đến. Đường Thiên vỗ ngực nói. Vậy thì đa tạ hầu gia cùng đại quản gia. Nhiếp Chân mười phần cảm kích, riêng là đại quản gia, trong chuyện này có mấy cái điểm mấu chốt đều là đại quản gia nhắc nhở. Lúc này, Đường Thiên liền phân phó nhị quản gia đi triệu tập Xích Tùng thành bên trong tiệm may trường quỹ, nhị quản gia so với đại quản gia đến, tại trí mưu trên có thiếu hụt thiếu, trong ngày thường cũng đều là lấy đại quản gia phân phó làm chủ. Đại quản gia, lần này thực sự nhờ có ngươi, Nhiếp Mộ thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngược lại là có chút xấu hổ, không biết đại quản gia tục danh là. Nhiếp Chân hiện tại mới phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả vị này đại quản gia họ gì tên gì cũng không biết. Đường Thiên cùng đại quản gia gặp Nhiếp Chân chủ động hỏi tính danh, cũng biết Nhiếp Chân đã triệt để coi trọng vị này đại quản gia, thậm chí là toàn bộ Xích Tùng hầu phủ, đó là một cái biểu đạt thiện ý ý tứ a. Ha ha. Lão phu Trang Tử, một chút tiểu kế không đáng nhắc đến. Trang Tử khách khí nói, mặt khác, lão phu muốn cho quán quân hầu một cái kiến nghị, quán quân hầu có thể tham khảo một chút. Trang lão mời nói. Nhiếp Chân đối cái này đại quản gia mang lòng cảm kích, xưng hô cũng biến thành mười phần tôn kính. Trang Tử khiêm tốn nói, không dám nhận, tại triệu tập những thứ này trưởng quỹ đoạn này thời gian ở không bên trong, quán quân hầu thật có thể đi Xích Tùng thành đa bảo tông phân bộ, đem tình huống mình báo cho biết, đồng thời yêu cầu bọn hắn toàn lực hiệp trợ ngươi, có đa bảo tông mạng lưới tình báo, việc này nhất định có thể làm ít công to. Ồ, Nhiếp Chân hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào đa bảo tông người lại trợ giúp chính mình? Trang Tử cười nói, quán quân hầu vậy cũng đã được đến tin tức, lấy quán quân hầu thí luyện đại hội thành tích. Đa Bảo Tông trực tiếp điều động nội bộ ngươi vì trực hệ đệ tử, căn cứ tại hạ đối Đa Bảo Tông giải, trực hệ đệ tử thân phận, có thể so với Ngọc Đường Quốc Diệp Can Sự cao hơn nhiều, nói cách khác, quán quân hầu ngài hiện tại địa vị, trực tiếp mệnh lệnh Diệp Can Sự cũng có thể, huống chi sự thật ấy tính chất đã khác biệt, hiện tại đã không phải là Ngọc Đường Quốc một cái vương gia hoặc hầu gia gia bên trong xuất hiện biến cố, mà là Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử thân thuộc bị người bắt đi, bực này đại sự, đủ để khiến Diệp Can Sự toàn lực điều tra. Nhiếp Chân vui mừng quá đỗi, nếu có Đa Bảo Tông trợ giúp, dù là đem toàn bộ Ngọc Đường Quốc lật qua cũng không là không có khả năng. Nhiếp Chân trịnh trọng hướng Trang Chu quản gia không người chào, nói, Trang lão một lời thức tỉnh người trong ngộng, Nhiếp Mô đa tạ. Lần này đại ân, Nhiếp Mô không thể báo đáp. Trang Tử vội vàng nói, quán quân hầu không thể như cái này, tại hạ không dám nhận. Nếu như chỉ là nhân tình lời nói, Trang Tử mừng rỡ Nhiếp Chân thiếu mình hoặc là Xích Tùng hầu phủ một cái nhân tình, nhưng Nhiếp Chân lời này cao độ đã không phải là nhân tình đơn giản như vậy, hắn còn không đến mức cho là mình có cao như vậy phân lượng. Có thể Trang Tử không dám nhận, Nhiếp Chân lại cảm thấy, so với tỷ tỷ mình tính mệnh, những thứ này thật sự là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn đem một cái bình sứ lấy ra, xuất ra bên trong hai quả đan dược phân biệt đưa cho Đường Thiên cùng Trang Tử, nói, đây là một viên trúc cơ đan, là ta tự tay luyện chế, lần này đại ân không thể báo đáp, Nhiếp mộ trước dùng cái này bày tỏ tâm ý, ta đi trước một chuyến. Ách! Nhiếp tiểu Đường Thiên vốn còn muốn khách khí một chút, nhưng Nhiếp Chân trực tiếp một cái lắc mình liền xông ra, đều không cho bọn hắn khách khí cơ hội. Hầu ra, cái này Trang Tử chỉ vào trong tay cái viên kia trúc cơ đan, nhìn về phía Đường Thiên không biết nên không nên thu. Ai? Thu cất đi, người này bả tình nghĩa rất là xem trọng, những thứ này ngược lại không tính là gì, không thu ngược lại xa lạ. Đường Thiên vỗ Trang Tử bả vai nói, đại quản gia, xem ra cái này về là ta xích tùng hầu phủ thừa ngươi tình a. Thuộc hạ không dám, Trang Tử sợ hãi nói. Ha ha, ta ca lưỡng không cần khách sáo, lần này ngươi đúng là lập một cái công lớn, Nhiếp Chân người này mặc dù thủ đoạn hung ác lại cực trọng tình nghĩa, hôm nay hắn tất nhiên đối ngươi nói cái kia lời nói, tương lai coi như hắn tại Đa Bảo Tông nhất phi trùng thiên, tất nhiên sẽ nhớ kỹ xích tùng hầu phủ tốt. Nhìn hắn hôm nay biếu tặng cái này trúc cơ đan, nói không chừng đối ngươi còn có đề bạt chi ý, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bỏ qua a. Trang Tử vội vàng quỳ xuống nói, hầu gia minh giám. Thuộc hạ đối xích tùng hầu phủ tuyệt không hài lòng. Ai? Đường Thiên từng thanh Trang Tử kéo lên, đối hắn bất mãn nói, người nào với ngươi dùng bài này, đây cũng là một cơ hội tốt. Ngươi xem Nhiếp Chân người này, chiều khí phồn thịnh, riêng là trên người cái kia số mệnh, đều nhìn không thấy đầu, nếu như hắn có ý định để bạn ngươi, cái này không chỉ có là đối ngươi, chính là đối ta xích tùng hầu phủ cũng là một chuyện tốt, ta không phải nghi vấn ngươi, ta cũng tin tưởng, dù là có một ngày ngươi với hắn, trong lòng cũng sẽ lưu xích tùng hầu phủ một mảnh vị trí, cái này đối ta xích tùng hầu phủ, cũng là chuyện thật tốt, nói không chừng sau này còn có thể tiến hơn một bước đâu. Đường Thiên là thật không có hoài nghi Trang Tử. Hắn thậm chí cảm thấy được Trang Tử bị Nhiếp Chân đề bạt, đối tất cả mọi người mới có lợi. Nhiếp Chân trừ xích tùng hầu phủ, hỡi cảnh cảnh đi thẳng tới xích tùng thành bên trong Đa Bảo Tông phân bộ, nguyên bản thôi phó can sự cần phải chú đóng lâu dài ở chỗ này, chỉ bất quá bây giờ Đa Bảo Tông thí luyện đại hội sắp tới, thôi phó can sự đã sớm đến Ngọc Đường thành hiện tại còn chưa phản hồi. Nhiếp Chân trực tiếp hỏi đến phân bộ người phụ trách tối cao, làm tạm thời người phụ trách biết được là thí luyện quán quân thân thuộc bị người bắt đi. Vội vã đi qua Đa Bảo Tông chuyên dụng khẩn cấp đưa tin phương thức, trực tiếp đưa tin tại phía xa Ngọc Đường thành thôi phó can sự. Thôi phó can sự nghe vậy kinh hãi, nếu như không phải trong tay mình thực sự rút không ra thời gian, hắn sợ rằng hận không thể chính mình vọt thẳng về xích tùng thành. Chính mình phụ trách khu vực quản lý ra chuyện lớn như vậy, vẫn là vừa vận tại Đa Bảo Tông tuyển chọn thời điểm ra loại chuyện như vậy, hơn nữa còn là xuất hiện ở thí luyện quán quân trên đầu, hắn quả thực khó hết tội, vạn nhất Nhiếp Chân tỷ tỷ có cái gì không hay xảy ra. Chính là Nhiếp Chân không truy cứu, Đa Bảo Tông cũng tất nhiên sẽ nghiêm phạt chính mình. Thôi phó can sự cùng lúc vội vàng hội báo Diệp can sự việc này, về phương diện khác vội vã hạ lệnh xích Tùng Châu phân bộ, toàn lực hiệp trợ Nhiếp Chân. Có thôi phó can sự mệnh lệnh, xích Tùng Châu phân bộ vội vã phái ra người phụ trách theo Nhiếp Chân phản hồi xích Tùng Hầu Phủ, mặt khác lập tức hạ lệnh toàn bộ xích Tùng Châu toàn châu lục soát Nhiếp Tiểu Kỳ hạ lạc. Nhiếp Chân mang theo Đa Bảo Tông phân bộ người phụ trách, phản hồi xích Tùng Hầu Phủ. Mà nhị quản gia hiệu suất cũng hết sức nhanh chóng, đã sớm tại xích Tùng Hầu Phủ trong đại sảnh tụ tập toàn bộ xích Tùng thành sở hữu may vá trưởng quỹ. Chư vị trưởng quỹ, Đường mỗ hôm nay triệu tập các người, thật là có chuyện muốn hỏi, mong rằng chư vị vui lòng chỉ giáo. Đường Thiên phía trước, Nhiếp Chân ở phía sau, hai vị quản gia thì tại bên cạnh hầu hạ. Hầu gia quá khách khí, hầu gia trong lúc bận rộn còn đặc biệt triệu tập chúng ta, chỉ sợ là có chuyện quan trọng, mọi người cũng đều là quen biết đã lâu, có gì phân phó trực tiếp khai báo là được. Bên trong một cái dẫn đầu lão trưởng quỹ cười nói, Đường Thiên thân là xích Tùng Hầu, thân phận địa vị hiển hách bực nào, trong ngày thường lại không ít thua thiệt đợi những cái kia trưởng quỹ, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ vì Đường Thiên làm vài việc, có thể có chỗ biểu hiện. Ha ha, có chư vị những lời này, Đường mỗ liền yên tâm. Đường Thiên cười nói, thật lần này làm phiền chư vị, cũng không phải là Đường mỗ bất quá là thay dẫn tiến mà thôi, ta tới vì chư vị giới thiệu. Vị thiếu niên này tài giỏi đẹp trai chính là ta Ngọc Đường quốc mới phong quán quân hầu, lần này cần làm phiền chư vị, chính là chúng ta quán quân hầu tiểu hầu gia. Nhiếp Chân thuận thế về phía trước hướng ở đây chúng trưởng quỹ vừa chắp tay. Nguyên lai là chúng ta quán quân hầu Nhiếp hầu gia. Thất kính thất kính. Những người kia liền vội vàng đứng lên, quán quân hầu địa vị so với xích Tùng hầu chỉ có hơn chứ không kém, những cái kia cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể mất. Chư vị, Nhiếp mô vô sự không lên điện tam bảo, khổ cực các ngươi trong trăm công ngàn việc tới Xích Tùng Hầu Phủ, ta cũng không nói nhảm, hôm nay mời các ngươi đến, là muốn mời các ngươi giám định một chút, cái này một mảnh vải xuất xử chư vị có thể nhận biết. Nếu người nào có thể nhận ra mảnh này bố lai lịch, thay đổi tính Nhiếp Mộ thiếu hắn một cái nhân tình. Nhiếp Chân nói, trong tay móc ra một mảnh hắc sắc vải vụn. Chương 72, chặn đánh hình địa thành. Những cái kia trưởng quỹ nhao nhao tiếp nhận miếng vải đen nhìn, có thể có đường đường quán quân hầu một cái nhân tình, đây đã là thiên đại ban ân, huống chi coi như không nói nhân tình, có thể mượn cơ hội này lăn lộn cái quen mặt, vậy cũng không sai, sau này muốn đến Tề Kiên Vương lãnh địa mở tiệm, có vị này núi dựa lớn, tự nhiên là có thể giải quyết có nhiều vấn đề. Bất quá xem một lát, những cái kia các trưởng quỹ mỗi một người đều lắc đầu, có chút trưởng quỹ thậm chí đối đến vải vóc sản sinh tranh chấp. Nhiếp Chân cũng không đi quấy rối bọn hắn, sợ sẽ là liền bọn hắn đều nhìn không ra cái này thất vải xuất xử. Cuối cùng, gặp những cái kia trưởng quỹ tại tranh chấp không ngớt tình huống dưới, cuối cùng bọn hắn cung kính hai tay nâng bố, hướng một cái tóc bạc hoa râm, trước đó vẫn luôn không có tham dự vào trưởng quỹ thỉnh giáo. Xích Tùng Hầu lặng lẽ hướng Nhiếp Chân truyền âm nói, người này xem như là kinh lịch ta Xích Tùng Hầu phủ hai triều lao sư phụ, hắn cửa hàng chính là chuyên môn vì ta Xích Tùng Hầu phủ chế y đi, ở đây trong đám người, có ít nhất 1/3 là hắn đồ đệ, tại đây một chuyến bên trong có thể được xưng là đức cao vọng trọng. Xích Tùng Hầu lời nói, cho Nhiếp Chân rất nhiều lòng tin, nếu như ngay cả nhân vật như vậy cũng không nhìn ra được cái này thất vải lai lịch lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể đi Ngọc Đường thành thử vật khí. Chỉ thấy vậy lão sư phó đầu tiên là dùng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ xoa xoa vải vóc, sau đó lại đem vải vóc để sắt vào đến trước mắt mình xem lại xem, sau đó chậm rãi đứng dậy, bả bố trình cho Nhiếp Chân nói, quán quân hầu, mặc dù không biết khối vải này ngươi như thế nào đạt được, nhưng lão phu có thể khẳng định, cái này bày ra chỗ, tất nhiên là đến từ Kim Phong Hầu Phủ. Nhiếp Chân gặp đến lão giả quả thực nhận được cái này bố lai lịch, kích động nói, thật là xuất từ Kim Phong Hầu Phủ. Lão giả kia gật đầu, nói rằng, ta mặc dù không xác định cái này bố chủ nhân chính là Kim Phong Hầu Phủ người, nhưng cái này bố khởi nguồn nhất định là Kim Phong Hầu. Nói thế ý gì? Nhiếp Chân có chút nghe không hiểu. Lúc này Trang Tử Đại quản gia đối Nhiếp Chân giải thích, có đôi khi, Hầu Phủ để bày tỏ đối có chút gia tộc hoặc là nhân vật thiện ý, hay hoặc giả là đối có chút có công với Hầu Phủ nhân viên ban thưởng, sẽ đem một ít Hầu Phủ chuyên dụng vải vóc khen thưởng cho bọn hắn, tựa như trước đây Hầu gia gia tộc chia làm đại hào môn thời điểm. Xích Tùng Hầu Phủ liền đã từng đưa qua một nhóm lễ vật coi như hạ lễ, bên trong cũng có Xích Tùng Hầu Phủ chuyên dụng vải vóc. Nhiếp Chân bừng tỉnh đại ngộ, mà đại quản gia lúc này lại bổ sung, bất quá mặc dù Hầu Phủ khi thì sẽ đem loại này cấp bậc vải vóc ban thưởng ra ngoài, nhưng số lượng tuyệt sẽ không nhiều, cũng không phải hạng người tầm thường liền có thể được loại này ban thưởng. Trước đây nếu không có quán quân Hầu Thiên Phú dị bẩm, thật Nhiếp thị coi như đoạt được đại hào môn châu ngồi, Xích Tùng Hầu Phủ cũng sẽ không tặng lễ chúc mừng. Đại quản gia nói bổ sung, huống chi, đại đa số người coi như đạt được hầu phủ loại này ban thưởng, thường thường cũng không biết lắm lập tức sử dụng, bởi vì đây là một loại thân phận địa vị tượng trưng, riêng là tại trong quý tộc, địa vị gì mặc quần áo gì, đây là có minh sắc quy định, tỉ như phụ thân ngài coi như đạt được loại này bố, coi như là một bộ, cũng có thể chưa bao giờ mặc đi ra qua, thường thường chỉ có tham gia Xích Tùng Hầu yến hội thời điểm, vi biểu đạt đến đối Xích Tùng Hầu tôn kính, mới có thể mặc đi ra. Đương nhiên những thứ này đều là cũ lời nói, trước đây Nhiếp tộc trưởng hiện tại đã phong vương, hẳn là sẽ xuyên vương tước đặc biệt trang phục, trong này coi trọng có thể nhiều, trong quý tộc giống như hầu gia dạng này người dù sao vẫn là thiếu. Nhiếp Chân bất đắc dĩ cười khổ, hắn hiện tại xuyên qua, vẫn là trước đây nhà mình là phổ thông tiểu hào môn thời điểm y phục, Nhiếp thị tấn chức đại con cháu nhà giàu, hắn nên đổi nhất thân hành đầu, bất quá hắn không quan tâm mà thôi. Nhiếp Trang cảm thấy hài tử không tôn trọng những thứ này bên ngoài đồ vật cũng không tệ, húng chi còn có thể tôn trọng Nhiếp thị nhất quán cần kiệm thói quen, cho nên cũng không ở phương diện này cơ cầu. Ta có một vấn đề, vì sao Trần Lao liếc mắt là có thể nhận ra đây là Kim Phong Hầu Phủ vải vóc đâu? Đường Thiên nghi ngờ nói, ngược lại không phải là nói hắn không tin Trần Lão, có thể là chuyện này 10 phần trọng đại, phía dưới những cái kia trưởng quỹ không biết, hắn chính là biết rõ, một khi Nhiếp Chân bả mục tiêu xác định tại Kim Phong Hầu Phủ trên người, khả năng này liền coi như là hướng Kim Phong Hầu Phủ khai chiến. Hắn có thể không muốn bởi vì những thứ này trưởng quỹ một câu không nhất định lời nói liền đưa tới Ngọc Đường quốc hai đại siêu cấp thực lực sống mái với nhau. Trần Lão lẩm bẩm nói, ha ha. Hầu gia không biết cũng là chuyện đương nhiên, những thứ này chi tiết nhỏ thật là chúng ta đặc cấp y sư mới biết được thói quen nhỏ. Hầu gia cũng biết, chúng ta những thứ này đặc cấp y sư đều là hoàng thất, vương thất cùng chư hầu phủ đệ chế tác y phục vải vóc, thật trừ diện liêu cấp bậc ở ngoài. Chúng ta trong ngày thường cũng thói quen tại vải vóc bên trong tiến hành một ít chi tiết may. Trừ hiển lộ rõ ràng địa vị ở ngoài, quan trọng hơn chính là phòng giả. Có vài người e rằng tài nghệ tinh xảo, muốn sẽ có chút xấp xỉ nguyên vải vóc tài liệu vàng thau lẫn lộn, vì có chỗ nhận rõ, chúng ta sẽ ở vải vóc bên trong âm thầm đem khác biệt chi tiết nhỏ may tiến vào, tỉ như xích tùng hầu phủ vải vóc, chúng ta sẽ ở mỗi đoạn vải vóc bên trong vá cái trước nho nhỏ xích chữ, cái chữ này mánh khỏe không thể gặp, mà còn toàn bộ theo vải vóc đường văn may, không phải là 50 năm bản lĩnh người, nhìn liền cũng không nhìn ra được, cùng đừng nói giả mạo, đây. Cũng là vì sao đặc cung cho địa vị cao thượng người phủ đệ vải vóc nhất định phải từ chúng ta những thứ này đặc cấp ý sư tự mình xuất thủ nguyên nhân. Nhỏ như vậy chi tiết, xích tùng hầu bản thân tự nhiên là sẽ không biết, thậm chí ngay cả đại quản gia cũng không biết, cũng liền trần lao dạng này người từng trải lao pháp sư mới biết được loại này chi tiết, nguyên lai mảnh vải nhỏ bên trong, cất giấu nhiều môn như vậy nói. Nhiếp mỗ ở chỗ này đã tạ trần lão. Có trần lao giải thích, nhiếp chân hiện tại có thể 100% khẳng định, khối này vải vụn khởi nguồn nhất định là xuất từ Kim Phong hầu phủ không thể nghi ngờ. Quan quân hầu, lão phu đi đầu một bước, ta yêu cầu lập tức cùng Kim Phong Châu phân bộ liên lạc. Đa Bảo Tông Xích Tùng Châu người phụ trách gặp đã có phương hướng, vội vàng đứng dậy hướng Nhiếp Chân biểu thị. Nhiếp Chân gật đầu, hắn biết rõ vị này người phụ trách tại Xích Tùng Châu e rằng có thể làm bất kỳ quyết định gì, nhưng nếu như sự tình phát sinh ở Kim Phong Châu lời nói, hắn nhất định phải cùng Kim Phong Châu người phụ trách cầu thông phối hợp. Nhiếp Chân hướng ở đây các trưởng quỹ sau khi nói cảm ơn, một khắc cũng không muốn dừng lại, hướng Đường Thiên bọn họ cáo từ về sau, liền tới Cảnh Cảnh, một đường hướng Kim Phong Châu chủ thành Kim Phong Thành đi tới. Đường Thiên bọn hắn biết rõ Nhiếp Chân lòng nóng như lửa đốt, cũng không nhiều làm giữ lại, thật lúc này khoảng cách Nhiếp Tiểu Kỳ bị bắt đi, trước sau cũng liền hai ngày thời gian, Nhiếp Chân đơn thương độc mã, tốc độ so với đối phương nhanh chóng lời nói, cũng có thể vượt qua. Nhiếp Chân đêm tối hướng Kim Phong Thành chạy vội, hắn không biết đối phương bắt đi Nhiếp Tiểu Kỳ rốt cuộc mục đích gì, nhưng nếu là bắt đi lời nói, chí ít ở đối phương đến tầm nhìn trước đó, Nhiếp Tiểu Kỳ tính mệnh là không cần lo lắng, hắn hiện tại chỉ có thể tranh thủ ở đối phương đạt thành mục trước đó, cứu Nhiếp Tiểu Kỳ. Nhiếp Chân cùng Cảnh Cảnh hai người hai ngày không ngủ, suốt đêm từ Xích Tùng Châu đã tìm đến Kim Phong Châu, đồng thời ở một tòa gọi Tử Nguyệt Thành trong thành phố, lần thứ hai đạt được Đa Bảo Tông tin tức. Quan quân hầu, tại Hạ Tư Đức, Đa Bảo Tông Kim Phong Châu phân bộ tạm thời người phụ trách, chúng ta bên này nhận được tin tức về sau, lập tức hành động triển khai điều tra. Trước mắt đã có thu hoạch. Kim Phong Châu phó can sự cùng thôi phó can sự một dạng, lúc này đều phân thân pháp thuật, chỉ có tạm thời người phụ trách hiệp trợ Nhiếp Chân. Từ Đức làm việc 10 phần nhanh chóng, thuộc về lời nói thiếu tinh khiết làm sự tình cái loại người này, không đợi Nhiếp Chân mở miệng, hắn liền nói, căn cứ ta Đa Bảo Tông tuyên báo, ngay tại hôm qua, có 3 đường nhân mã đã từng từ Xích Tùng Châu vượt cảnh tiến vào Kim Phong Châu, mặc dù bọn hắn phân biệt từ 3 con đường tiến vào, nhưng là từ quần áo bọn hắn cùng với đội ngũ chỉnh thể tính, chúng ta có lý do hoài nghi bọn họ là người cùng một đường, chỉ bất quá vì giấu giếm hành tích, cố ý chia ra 3 đường. Cái này 3 đường người tiến vào Kim Phong Châu về sau, căn cứ khác biệt lộ tuyến, tại đây đi trước Kim Phong Thành trên đường, cái này 3 đường mọi người đuổi một chiếc xe ngựa nào đó, nếu như cái này 3 đường nhân mã thực sự là bắt đi lệnh tỷ đám người này lời nói, bên trong trong một chiếc xe ngựa tất nhiên có lệnh tỷ, chỉ bất quá đám bọn hắn phân 3 đường người, chúng ta vô pháp kết luận lệnh tỷ thân ở cái nào một đường. Biện pháp tốt nhất chính là 3 đường toàn bộ chặt đánh. Đa Bảo Tông mạng lưới tình báo tại Ngọc Đường Quốc bên trong tuyệt đối là đệ nhất, có Đa Bảo Tông tham gia, có thể tiết kiệm đi không được thiếu phiền phức, Nhiếp Chân trong lòng cảm kích Trang Tử Đại Quảng gia, nếu như không phải hắn nhắc nhở, hắn căn bản không nghĩ tới muốn đi liên hệ Đa Bảo Tông phân bộ, vậy bây giờ chính mình chỉ có ngây ngốc đi Kim Phong Thành điều tra. Đa tạ từ lão ca, 3 đường chặn đánh độ khó lớn sao? Nhiếp Chân hướng Từ Đức ôm quyền nói. Từ Đức cười nhạt một cái nói, ha ha. Bằng vào ta Đa Bảo Tông phân bộ lực lượng, tại Ngọc Đường Quốc bên trong, vô luận là ai cũng ngăn cản không, 3 đường chặn đánh không vấn đề chút nào, đủ để quân lệnh tỷ cứu ra, bất quá quán quân hầu nếu như muốn tự mình báo thù cũng có thể. Ồ, nói như thế nào? Nếu như có thể, Nhiếp Chân hay là hy vọng tự mình cứu tỷ tỷ tương đối an toàn. Từ Đức cười nói, cái này 3 đường bởi vì tìm khác biệt lộ tuyến tách ra người khác chú ý, cho nên cũng không có chọn đi thông Kim Phong Thành nhất đường tắt lộ tuyến. Mà cái kia 3 con đường tuyến muốn đi vào Kim Phong Thành, tại tối nay tất nhiên trước tập trung đến Kim Phong Thành phía nam hình địa thành, tại hạ kết luận, bọn hắn kế hoạch là tối nay tại hình địa thành hợp lực, sau đó ngày mai tiến vào Kim Phong Thành, quán quân hầu nhưng lập tức lên đường, đêm nay là có thể đạt đến hình địa thành, Đa Bảo Tông phân bộ cũng đem to lớn hiệp trợ. Tốt. Đa tạ từ lão ca, phần ân tình này tại hạ khắc trong tâm khảm. Nhiếp Chân hai tay ôm quyền nói. Từ Đức biết rõ Nhiếp Chân trong lòng lo lắng, làm việc không chút nào dừng lại, vội vã tìm một con khoái mã, mang theo Nhiếp Chân ra roi thúc ngựa chạy như bay hình địa thành. Nhiếp Chân hai người tốc độ cực nhanh, Cảnh Cảnh càng là toàn lực chạy vội, vẹn vẹn dùng một ngày thời gian, liền đi tới ngoài ngàn dặm hình địa thành, mà lấy Đa Bảo Tông mạng lưới tình báo, tự nhiên lập tức cũng biết Nhiếp Chân đến nơi, vội vã phái người tiếp ứng. Đa Bảo Tông phái người nên tiếp Nhiếp Chân nói, bẩm báo quán quân hầu, thuộc hạ sớm đã dò rõ, cái kia ba đường người đã hợp lực, đồng thời bao xuống bên trong thành nghiêm chỉnh tọa nhà trọ, chúng ta đã phái người trong tối vây quanh chỗ này nhà trọ, tùy thời có thể thực thi kế hoạch cứu. Mang ta đi. Giết người còn tại lần, làm ơn tất bảo đảm tỉ tỉ của ta an toàn. Đối phương là ai, phụng người nào mệnh lệnh, Nhiếp Chân đều cảm thấy là thứ yếu, chỉ có Nhiếp Tiểu Kỳ tính mệnh mới là Nhiếp Chân quan tâm nhất. Chương 73, cứu ra tỉ tỉ. Ha 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 ha. Ta xem cái này Nhiếp Chân cũng không cái gì không tầm thường, cái gì thí luyện quán quân a? Đúng rồi. Thí luyện quán quân thì như thế nào? Cũng chính là cùng thanh niên nhân so một lần mà thôi, ngươi xem, chúng ta đây không phải là thuận lợi trở về nha. Hắc hắc, cái này quán quân hầu mặc dù cũng là một hầu, có thể cùng chân chính chư hầu so với, kém xa. Lần này hầu ra nhiệm vụ chúng ta hoàn thành viên mãn, nghe hầu ra trước đó ý tứ, lần này ban thưởng thật là không tầm thường a. Bên trong khách sạn những người tu luyện kia chính không chút kiêng kỵ nói chuyện tào lao, một bên cạn chén rượu đầy, một bên ngoạm miếng thịt lớn, e rằng người bình thường nghe không được, nhưng lại một chữ không kém địa, mà, truyền vào Nhiếp Chân trong hai. Một gã địa cảnh thất đoạn cao thủ tọa chấn, năm tên địa cảnh ngũ đoạn, năm tên địa cảnh tam đoạn, mặt khác thủ hạ hơn 40 người, tất cả đều là nhân cảnh cao giai người tu luyện, hừ hừ. Kim Phong Hầu a Kim Phong Hầu, ngươi thực sự là thật lớn bút tích a. Nhiếp Chân trông về phía xa nhà trọ cười lạnh nói. Lấy Nhiếp Chân bây giờ địa cảnh bắt đoạn tu vi, cộng thêm cường đại lực lượng linh hồn, Nhiếp Chân dễ dàng liền nghe được bên trong khách sạn đối thoại. Nhà trọ tổng cộng 3 tầng lầu, tầng thứ 3 chỉ có 2 người, một người chính là bị trói Nhiếp Tiểu Kỳ, mà đổi thành một người thì là cái kia duy nhất một tên địa cảnh thất đoạn cường giả. Người này đồng dạng cũng là chuyến đi này thủ lĩnh, lần này tự mình giám thị Nhiếp Tiểu Kỳ, cũng xem như cẩn thận từng ly từng tí. Mà tầng thứ 2 thì là cư trụ còn lại sở hữu địa cảnh cường giả, vừa rồi những cái kia đối thoại tất cả đều là từ bọn hắn trong miệng nghe được, phía dưới cùng tầng thứ nhất thì là hơn 40 người nhân cảnh cao thủ ở. Nhiếp Chân không rõ, đường đường Kim Phong Hầu, tại sao muốn bắt cóc Nhiếp Tiểu Kỳ, nhưng hắn cũng không quan tâm những thứ này, hắn chỉ biết là, hôm nay chỗ này khách điếm Kim Phong Hầu bọn thuộc hạ đều phải chết. Quán quân hầu, nhà này nhà trọ từ ở bề ngoài xem cũng không có gì dị thường, nhưng một khi có gió thổi cỏ lay gì, át sẽ trong vòng thời gian ngắn bạo phát phạm vi lớn chiến đấu, không khỏi đối phương tức nước vỡ bờ, cho nên ta cho rằng, cần phải trước xác định Nhiếp Tiểu Thư vị trí, công kích trước bên kia đánh ra lỗ hổng, đợi cứu Nhiếp Tiểu Thư sau đó, lại vây quét đối thủ. Từ Đức thản nhiên nói. Lúc này, ở tòa này ngoài khách sạn 5 dặm địa phương, đã vây quanh trên 100 Đa Bảo Tông cao thủ, lấy dạng này quy mô, muốn vây quét đám người kia, sợ rằng trừ cái kia thủ lĩnh bên ngoài, không người có thể trốn. Ai biết Nhiếp Chân thản nhiên nói. Không cần làm phiền, ta đã xác định tỉ tỉ của ta vị trí, việc khác giao cho ta, các ngươi chỉ cần đóng tại từng cái thông nhau yếu đạo, nếu là có cá lọt lưới, bắt giữ chính là. Quán quân hầu chẳng lẽ muốn đơn thương độc mã? Từ Đức nhãn tỉnh sáng lên, chợt nghĩ đến trong truyền thuyết Nhiếp Chân tu vi, liền cũng yên tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nhiếp Chân giao phó xong Từ Đức về sau, nhảy lên một cái, tại trên nóc nhà liên tục điểm số xuống, liền tới đến cái kia nhà trọ nóc nhà. Ông! Nhiếp Chân trong nháy mắt triệt để thả ra chính mình sát thần lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực là Nhiếp Chân tu luyện Tu La thần quyết sau luyện thành một môn thần thông, đi qua thả ra chính mình Tu La sát khí, tại chính mình ngoài thân hình thành một cái hoàn toàn do Tu La sát khí hình thành khu vực, tại đến bên trong khu vực đối thủ, đem hoàn toàn bị Tu La sát khí khắc chế, ảnh hưởng nghiêm trọng chính mình linh lực thậm chí linh thức. Nhiếp Chân vừa thi triển sát thần lĩnh vực, liền triệt để ngăn chặn toàn bộ bên trong khách sạn người tu luyện, cái kia dẫn đầu địa cảnh thất đoạn người tu luyện nhất thời thầm nghĩ không tốt. Nhưng không đợi hắn từ sát thần lĩnh vực bên trong phản ứng kịp, liền nghe được thình thịch. Một tiếng, Nhiếp Chân đã từ đỉnh xông vào. Người đến? Người phương nào? Người tu luyện kia hô to một tiếng, đồng thời liền muốn hướng Nhiếp Chân công tới. Tất cả mọi người không phải người ngu, dạng này gặp mặt phương thức, tất nhiên là địch không phải bạn. Nhưng là liền cái này trước mắt một cái công phu, người tu luyện kia phát hiện trước mắt hiện lên một mảnh bóng đen, cư nhiên liền đem Nhiếp Tiểu Kỳ bắt đi. Đối phương mục tiêu lại là nàng. Người tu luyện kia giận dữ, chính mình tân tân khổ khổ, thật vất vả tới tay con vịt, nơi nào cho phép ở trước mặt mình bay đi, gặp bóng đen kia muốn trốn, lập tức đuổi theo. Nhiếp Chân thấy đối phương xông lại, quay đầu vội vã bắn ra một đạo tu la đồng thuật. A! Người tu luyện kia kêu thảm một tiếng, cảm giác linh hồn mình dường như bị người dùng lưỡi dao cắt thành một cái giống như, tại chỗ hai mắt liền chảy ra hai hàng máu loãng. Nhiếp Chân Bằng cái này, mang theo Nhiếp Tiểu Kỳ vọt thẳng ra nhà trọ. Quán quân hầu, ta ở chỗ này tiếp ứng. Từ Đức vội vã tiếp ứng nói. Tỷ tỷ, vị này chính là Đa Bảo Tông Từ Đức Từ Lao Ca, hắn sẽ bảo hộ ngươi, đệ đệ ta đi một chút liền về. Nhiếp Chân kiểm tra xuống tỷ tỷ mình không có việc gì, mới yên tâm mà đưa nàng giao cho Từ Đức. Nhiếp Tiểu Kỳ đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, vừa rồi tốc độ ánh sáng ở giữa biến cố thực sự quá đột ngột, chính mình trước một giây còn bị người cột, sau một giây đã bị đệ đệ mình cứu. Tiểu Chân. Ai? Tiểu Chân, đối phương người đông thế mạnh, ngươi phải cẩn thận a. Nhiếp Tiểu Kỳ khôi phục tự do về sau, gặp Nhiếp Chân đã phản hồi, hướng phía Nhiếp Chân bóng lưng hô to, đám người kia thực lực nàng là tận mắt nhìn thấy, to như vậy Nhiếp phủ, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn. Nhiếp Tiểu Thư cứ yên tâm đi, quán quân hầu thiên tài được, những người kia căn bản không đả thương được hắn. Từ Đức ở bên vội vã trấn an. Suy. Cảnh Cảnh lúc này liền vội vàng tiến lên, dùng miệng ngừa cọ sát Nhiếp Tiểu Kỳ tóc. Nhiếp Tiểu Kỳ nhìn thấy Cảnh Cảnh, tựa như nhìn thấy thân nhân mình, vội vàng vui vẻ nói, ồ. Cảnh Cảnh, ngươi cũng tới nữa. Trước đó những người kia không có làm bị thương ngươi đi. Cảnh Cảnh cực hiểu tính người, Nhiếp Tiểu Kỳ căn bản là coi nó là cái thứ hai đệ đệ. Bây giờ gặp lại đặc biệt vô cùng thân thiết. Lời nói phân hai đầu, ở trong khách sạn, bởi vì chịu đến Nhiếp Chân tu la đồng thuật công kích, cái kia thủ lĩnh linh hồn chấn động còn chưa khôi phục lại, mà lúc này xuống hai tầng lầu bọn thủ hạ mới rốt cục phản ứng kịp, vọt tới lầu 3. Nhị đương gia, xảy ra chuyện gì? Nhị đương gia hô lớn, ta bị tặc tử ám toán, nữ nhân kia bị tiếp đi, các ngươi mau đuổi theo. Không cần đuổi theo, ta trở về. Nhiếp Chân lúc này trở về nhà trọ, hắn hiện tại nghẹn nổi giận trong bụng yêu cầu phát tiết. Thật quá trình lắm lời đứng lên phức tạp, đối Nhiếp Chân bọn hắn mà nói, toàn bộ quá trình như tốc độ ánh sáng, Nhiếp Chân không qua không đến một phút đồng hồ liền trở về. Đến tốt lắm. Nhị đương gia gặp Nhiếp Chân phản hồi, lúc này hướng xuất thủ, đồng thời hô, đem chúng ta người giao ra đây. Nhiếp Chân cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Chưa từng thấy làm cường đạo làm như thế quang minh chính đại. Nhiếp Chân trở tay liền cùng nhị đương gia đánh nhau. Giao ra người chúng ta, thà cho ngươi khỏi chết. Nói ra giật dây các ngươi người. Ta lưu ngươi một mạng. Trong nháy mắt, Nhiếp Chân liền cùng nhị đương gia đụng vào nhau. Oanh. Nhị đương gia liền lùi lại hơn 10 bước, kém chút không đứng được, đột nhiên ngẩng đầu kinh hô, ngươi là quán quân hầu Nhiếp Chân. Chính là tại hạ, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng, lần thứ hai xông lên trước, cánh tay bị tu la sát khí che lấp, giận dữ hét, tu la chạm. Oanh. Khổng lồ tu la sát khí xông thẳng vào nhị đương gia ngũ tạng lục phủ, nhất thời nhị đương gia khí huyết bất ổn. Xoay người ngã xuống đất. Trước sau vẻn vẹn hai chiêu, nhị đương gia hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đáng chết. Hắn lại có địa cảnh bắt đoạn thực lực. Nhị đương gia trong lòng ai thán liên tục, chỉ là tu vi chính mình cũng đã thua một bậc, huống chi đối phương tu luyện công pháp rõ ràng cao hơn chính mình rõ ràng quá nhiều, chính mình căn bản không phải đối thủ. Chỉ cần ngươi đem hắc thủ sau màn nói ra, Nhiếp Mỗ bằng lòng lưu ngươi một mạng, như thế nào? Nhiếp Chân lạnh lùng nhìn lấy nhị đương gia, không mang theo một tia cảm tình. Nhiếp Chân ngược lại không phải là không biết hắc thủ sau màn chính là Kim Phong Hầu, chỉ bất quá Kim Phong Hầu là Ngọc Đường Quốc tứ đại chư hầu một trong, nếu như không có nhân chứng, chính mình cũng không tốt đơn giản động đến hắn. Nam mơ, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Các huynh đệ, lên cho ta. Nhị đương gia thê lương kêu thảm thiết, đồng thời chính mình kéo lấy thụ thương thân thể tàn phế hướng Nhiếp Chân giết tới. Nhị đương gia không rõ, thực lực của chính mình bởi vì không hiểu nguyên nhân, cư nhiên vô pháp điều động như thường. Bằng không mình coi như không phải Nhiếp Chân đối thủ, cũng chưa đến nổi bại nhanh chóng như vậy. Nhị đương gia cũng không biết, chính mình tu vi vô pháp hoàn toàn phát huy, toàn bộ bởi vì Nhiếp Chân sắt thần lĩnh vực ảnh hưởng, mới đưa đến hắn bên trong đan điền linh lực vô pháp hoàn toàn điều động. Dầm dầm. Nhiếp Chân ra tay toàn lực, trừ vị kia nhị đương gia ở ngoài, người khác quả thực như chém dưa thái rau, tất cả đều không phải Nhiếp Chân mất quá một hiệp, rất ngắn mấy lần giao thủ, Nhiếp Chân liền lấy mấy cái địa cảnh cường giả mệnh. Ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, đem người sau lưng giao ra đây, thà cho ngươi khỏi chết. Nhiếp Chân cuối cùng cho nhị đương gia một cơ hội, nhưng hắn biết rõ, cơ hội đã không lớn. Cút đi. Cái này nhị đương gia đối Kim Phong Hầu phủ trung thành tận tâm, đương nhiên sẽ không bởi vì mình tính mệnh mà phản bội chủ tử mình. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Nhiếp Chân biết rõ dạng này người, nhất định chính là Kim Phong Hầu nuôi tử sĩ, mạo hiểm đắc tội Tề Kiên Vương, quán quân hầu nguy hiểm phái tới, có thể là không trung tâm. Rất sợ chết người sao? Từ những cái này người quả quyết ánh mắt, Nhiếp Chân biết mình nói đúng là lại nhiều cũng là uổng công, còn không bằng đại khai sát giới. Hóa huyết trưởng. Nhiếp Chân hữu trưởng hơi hơi hiện lên hồng quang, trước liên tục 3 chiêu đem nhị đương gia áp sát vào tuyệt địa, lại lấy hóa huyết trưởng một trưởng trúng mục tiêu nhị đương gia miệng ngực, nhị đương gia nhất thời ngũ tạng lục phủ bị Nhiếp Chân đánh thành thịt nát, khí tuyệt thân vong. Nhị đương gia. Mọi người gặp nhị đương gia bị Nhiếp Chân sát hại, nhất thời quần công, vốn lấy bọn hắn tu vi, trừ mấy cái địa cảnh cường giả có thể gần Nhiếp Chân thân ở ngoài, người khác liền tới gần đều làm không được, chớ đừng nói đả thương người. Nhiếp Chân đi với nhau tu La đồng thuật cùng sát thế chi kiếm, những người kia tại Nhiếp Chân võ kỹ xuống, quả thực như chém dưa thái rau đồng dạng. Hắn hiện tại cũng không trông cậy vào người ở đây có ai chịu làm nhân chứng, có mặt trong đám người, địa cảnh cường giả căn bản không có khả năng bằng lòng chính mình, mà nhân cảnh cao thủ cho dù có người có thể làm nhân chứng, Kim Phong Hầu cũng có thể nói là người Nhiếp Chân tìm ngụy nhân chứng bêu xấu hắn. Cũng không lâu lắm, cái kia mấy chục người đã bị Nhiếp Chân toàn bộ tàn sát hầu như không còn, trưởng quỹ cùng tiểu nhị đã sớm trốn ở lầu một phía sau quầy lạnh run, rất sợ cái này sát nhân cuồng ma hưng thú cao lên ngay cả mình đều không buông tha. Kim Phong Hầu. Mặc dù ta hiện tại không có chứng cứ, nhưng ta sớm muộn muốn để ngươi biết, bà chủ ý đánh vào ta thân nhân trên đầu là cái kết quả gì. Nhiếp Chân trong lòng oán hận nói. Cùng lúc đó, Kim Phong Thành bên trong Kim Phong Hầu, thân thể run lên. Chương 74, Thạch Cơ Lão Ma. Thình thịch. Một chỗ trong đại điện, thượng vị giả nghe thủ hạ hội báo về sau, đập bàn một cái, miễn cưỡng đem tấm kia có giá trị không nhỏ cái bàn đập nát. Ngươi lập lại lần nữa. Thân mang kim bảo trung niên nam tử chỉ vào quỳ một gối xuống ở trước mặt mình thị vệ quát. Bẩm báo hầu ra, chúng ta phái đi chi tiểu đội kia, tại hình địa thành nhà ta bên trong khách sạn, bị người toàn bộ chém giết. Tên thị vệ kiếp như thực chất lại lặp lại một lần. Đáng chết. Kim Phong Hầu nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, có biết là người phương nào gây nên? Thuộc hạ không biết. Thị vệ kia lưỡng lự một chút nói. Vô liêm sỉ. Việc này phát sinh ở ta Kim Phong Châu cảnh nội. Các ngươi cư nhiên ngộng nhiên không biết. Kim Phong Hầu giận dữ. Thị vệ kia do dự một chút nói rằng, khởi bẩm hầu ra, thuộc hạ phát hiện việc này tựa hồ có Đa Bảo Tông thân ảnh. Đa Bảo Tông trực tiếp phong tỏa tin tức, biết rõ phát sinh việc này sau một canh giờ. Hình địa thành nhân tài đạt được chúng ta phái đi ra ngoài người bị tiêu diệt hết tin tức. Việc này rất không tầm thường, tại toàn bộ Kim Phong Châu, chỉ sợ cũng chỉ có Đa Bảo Tông có năng lực này. Đa Bảo Tông Kim Phong Hầu nặng nề mà ngồi xuống ghế, thần tình suy nghĩ sâu xa không biết suy nghĩ cái gì. Nửa ngày đi qua, hướng kia thị vệ khoát tay một cái nói, ngươi trước lui ra đi, việc này nhớ lấy khó lường. Thị vệ kia biết điều nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái gì cũng không biết. Nói xong, Kim Phong Hầu gật đầu, khoát khoát tay ý bảo hắn có thể xin cáo lui. Đợi thị vệ kia đi rồi, Kim Phong Hầu mới tàn bạo nói, đáng chết, Đa Bảo Tông thế mà lại là một cái nho nhỏ Nhiếp thị gây chiến, mặc dù bây giờ xem ra bọn hắn còn không có chứng cứ gì chưa ta. Nhưng Nhiếp gia tất nhiên biết rõ chuyện này là ta gây nên, xem ra việc này còn cần Thạch Cơ lão ma đứng ra, nếu không ta sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Thật chuyện này căn bản chính là hắn làm ra đến, nếu không phải là vì hắn, ta mới sẽ không đi đắc tội cái kia Nhiếp Chân đâu. Kim Phong Hầu mười phần ảo não, bây giờ mình không thể đắc tội Nhiếp gia, nói không chừng còn đắc tội Đa Bảo Tông, đơn giản là hết sức xui xẻo. Kim Phong Hầu bất đắc dĩ đi tới thư phòng mình, trên giấy viết một phong thơ về sau, hướng ngoài phòng hô. Người đến, đi bả đại đương gia gọi tới. Đại đương gia sau khi vào nhà, Kim Phong Hầu đem tin giao trong tay hắn, đối hắn đạo, đại đương gia, ngươi lập tức đi Ma Thạch Tông một chuyến, bả phong thư này giao cho Tam Công Tử, cần phải nhanh. Tuân mệnh. Đại đương gia thu tin về sau, liền cáo tử. Tam Đại Tông môn Đa Bảo Tông, Nguyên Nguyên Tông cùng Băng Hà Quốc, từ bọn hắn dẫn đầu, cùng nhau tổ kiến một cái Đông Hoàng Đại Đế Quốc, mà Đông Hoàng Đại Đế Quốc chi xuống, lại có trên trăm nước phụ thuộc, Ngọc Đường Quốc chính là bên trong một trong. Nói cách khác, toàn bộ Đông Hoàng Đại Đế Quốc, là lấy Tam Đại Tông Môn dẫn đầu. Nhưng không có nghĩa là đế quốc này bên trong cũng chỉ có Tam Đại Tông Môn, thật toàn bộ Đông Hoàng Đại Đế Quốc, có vô số đếm không hết Tông Môn, bọn hắn e rằng không bằng Tam Đại Tông Môn, nhưng so với nước phụ thuộc bên trong cao thủ đến, thực lực lại cường hãn không ít. Cái này Ma Thạch Tông chính là chỗ này một ít trong Tông Môn một cái, Ma Thạch Tông Tông chủ Thạch Cơ Lão Ma, là cá tính cách mười phần quái đản hung ác hạng người, tu vi nhưng chỉ là so trung bình, thiên cảnh tứ đoạn tu vi. Vừa vặn có thể xâm nhập thiên cảnh trung giai. Trước sớm Kim Phong Hầu ngoài ý muốn đặt lên như thế một tòa đại hậu trường, liền tìm cơ hội đem chính mình con thứ ba đưa vào Ma Thạch Tông môn hạ. Kim Phong Hầu là hy vọng con trai mình học được bản lĩnh thật sự, nói không chừng còn có thể trở thành cái gì thiên cảnh cao thủ, mà Thạch Cơ lão ma thì là cảm thấy, chỉ bất quá thu nhiều một cái làm việc vặt, là có thể có một cái nước phụ thuộc tiếp theo đại chư hầu tài nguyên, ngược lại cũng không xấu, đơn giản liền thu, bất quá đại bộ phận vẫn là lợi dụng làm chủ. Cũng không có dạy hắn bản lãnh thật sự gì. Đại đương gia ngựa không dừng vó đi trước Ma Thạch Tông, đem tin giao cho Kim Phong Hầu Tam Công Tử, mà cái kia Tam Công Tử vừa nhìn thấy tin, vội vã thỉnh cầu bái kiến chính mình sư phụ. Làm phiền hai vị sư huynh, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo sư tôn. Tam công tử khách khí đối trông coi Thạch Cơ lão ma đại môn hai vị đệ tử nói. Tiến vào Ma Thạch Tông, hắn mới biết mình là cái thân phận gì, nói là tạp dịch cái kia đều không đủ, trong ngày thường làm đều là hắn trước đây gọi hạ nhân làm việc. Nhưng không thể tránh được, địa thế còn mạnh hơn người, người ta đường đường thiên cảnh cường giả, để ngươi làm cái này là để mắt ngươi, ngươi còn dám có câu oán hận hay sao? Hắn chỉ hy vọng, ngày nào đó phục vụ Thạch Cơ lão ma thoải mái, hắn dạy mình cái một chiêu nửa thức, chính mình hôm nào trở lại Kim Phong Châu, cũng đủ để kế thừa phụ thân Kim Phong Hầu tước vị. Bất quá có một chút ngược lại là lệnh Tam công tử trong lòng cân bằng không ít, cái này Thạch Cơ lão ma mặc dù môn đồ rất nhiều, nhưng chân chính thân truyền đệ tử cũng liền như vậy 10 người, còn lại người Thạch Cơ lão ma đối bọn hắn thái độ, cùng mình cũng không có gì khác biệt, nếu không phải mình tu vi không bằng người ta lại là cho Thạch Cơ lão ma đứng gác, cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, bằng không hắn cũng chưa đến nổi khách khí như vậy. Bởi vì cái này Kim Phong Hầu Tam công tử trong ngày thường cũng thật biết là người, còn thường xuyên có chút hiếu kính. Cho nên mặc dù người khác nhỏ bé, nhưng nói nhưng cũng không tính nhẹ. Rất nhanh, đi bẩm báo Thạch Cơ lão ma đệ tử trở về, đối hắn đạo, sư phụ để ngươi đi vào. Kim Phong Hầu Tam công tử tiến vào đại điện, chứng kiến Thạch Cơ lão ma ngồi ở địa vị cao bên trên, vội vã hạ bái nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Nói, tìm ta có chuyện gì quan trọng? Thạch Cơ lão ma mười phần tùy ý nói. Vừa mới cha ta truyền thư tín đến, nói sư tôn trước đó khai báo sự tình Tam công tử trong lòng thấp thỏm nói. Ừm. Vi sư muốn nữ tử tìm được sao? Thạch Cơ lão ma rốt cục có vẻ kích động. Bẩm. Bẩm báo sư tôn. Tìm là tìm đến, vốn đã bắt được chuẩn bị hiến cho sư tôn, rồi lại bị người đoạt trở về Tam công tử không dám có chỗ giấu giếm. Ừm. Buồn cười, thành sự không có bại sự có thừa. Thạch Cơ lão ma giận dữ hét, Tam công tử nhất thời mồ hôi rơi như mưa, hắn cảm giác tiền phương Thạch Cơ lão ma có thể tùy thời sẽ đem mình chết tại dưới lòng bàn tay. Thạch Cơ lão ma trước đó không lâu tu luyện ma công gặp phải bình cảnh, hắn muốn cái ác độc biện pháp, tìm một năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sinh ra nữ tử làm tài liệu chính, luyện chế một cực âm đan, tới trợ chính mình đột phá bình cảnh, nhưng hắn mình là không cao hứng đi bên ngoài tìm kiếm dạng này nữ tử, liền đem công việc này giao cho Kim Phong Hầu. Kim Phong Hầu sợ mình nhi tử vì vậy lọt vào cửa trách, vội vã phát động toàn bộ tài nguyên tìm kiếm, may mà Ngọc Đường Quốc bên trong thật là có như thế một phù hợp tiêu chuẩn nữ tử, đó chính là Nhiếp Tiểu Kỳ. Về sau sự tình, tất cả mọi người rõ ràng, Nhiếp Tiểu Kỳ bị bắt, Nhiếp Chân lại đi vào giải cứu. Sư Tôn. Mặc dù nữ tử kia bị người đoạt trở về, nhưng nàng thân ở chỗ nào, chúng ta điều tra 10 phần tường tận, chỉ bất quá nàng bên người có cao thủ bảo hộ, bằng vào ta phụ thân nhân lực, thực sự vô pháp cướp đoạt ta. Ồ, phụ thân ngươi đường đường một cái chư hầu, thậm chí ngay cả một cái nữ nhân đều không giải quyết được, cũng là một phế vật. Thạch Cơ lão ma cũng mặc kệ ngươi cái gì mặt mũi không mặt mũi. Trực tiếp mắng. Tam công tử khẽ cắn môi, mình và phụ thân bị nhục, nhưng hắn không dám chút nào có ý kiến đến gì, bằng không Thạch Cơ lão ma sẽ phải nhường hắn liền kiếp sau cũng không dám có ý kiến. Mắng xong, Thạch Cơ lão ma lạnh lùng nói, ngươi nói nữ tử kia nơi ở các ngươi đều điều tra rõ ràng. Tam công tử liền vội vàng gật đầu nói, dạ dạ dạ. Nữ tử kia cũng là chúng ta Ngọc Đường Quốc một cái vương tộc tử nữ. Thạch Cơ lão ma ngẫm lại, hỏi, ngươi nói bên cạnh hắn có cao thủ bảo hộ, cấp bậc gì cao thủ? Phụ thân ngươi còn không giải quyết được sao? Tam công tử trong lòng mắng to, giải quyết ta sẽ không giúp ngươi làm sao? Ngươi không biết ngươi có bao nhiêu khó khăn hầu hạ. Bất quá trong lòng mắng là trong lòng sự tình, ngoài miệng vẫn là cười xòa nói, đối phương có một gã địa cảnh 7-8 đoạn cao thủ toa chấn, cha ta mục tiêu quá lớn, thực sự không tốt động thủ, mà cha ta thủ hạ, cũng đều không phải đối thủ của hắn, cái này. Hừ, bất quá là cái địa cảnh mà thôi, nói ngươi phụ thân phế vật quả nhiên là nói không sai. Thạch Cơ lão ma bất mãn cười nhạt. Tam công tử lại cắn chặt hàm răng, "Mẹ, lão tử coi như người chim hót. Người đến, đi gọi đại sư huynh của ngươi tới." Thạch Cơ lão ma đối môn ngoại đệ tử nói. Không bao lâu, một gã sắc mặt tảm đạm thân mang hắc y thanh niên nhân từ ngoài phòng đi tới, gặp Thạch Cơ lão ma túi người chào nói, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Mà Tam công tử thì vội vàng hướng người tuổi trẻ kia hành lễ nói, "Bái kiến đại sư huynh." Thạch Cơ lão ma gặp người tuổi trẻ kia đến, lúc đầu nghiêm túc khuôn mặt lúc này lại lộ ra mỉm cười, đối người tuổi trẻ kia nói, Thải Tăng Tử, vi sư trước đó không lâu yêu cầu một nữ tử làm thuốc dẫn, chuyện này ngươi biết đúng không? Thải Tăng Tử gật gật đầu nói, đệ tử biết rõ. Thạch Cơ lão ma nói tiếp, cô gái này người sư đệ gia tộc đã tìm được, nhưng đối phương có một gã địa cảnh bắt đoạn cao thủ tọa chấn, lại đem nữ tử kia đoạt trở về, ngươi bây giờ tu vi đã tiến vào thiên cảnh nhất đoạn, vi sư cũng chỉ có thể đem việc này giao cho ngươi. Thải Tang Tử ôm quyền nói, đệ tử nhất định giúp sư tôn bà nữ tử kia mang về.
Tốt.
Thạch Cơ lão ma đại hỉ, chính mình thân truyền đệ tử, làm sự tình chính là để cho người ta yên tâm. Thạch Cơ lão ma mặc dù đối ngoại người thủ đoạn độc ác, nhưng đối với mình cái này 10 cái đệ tử lại mỗi cái coi như con đẻ. Thạch Cơ lão ma nghĩ lại, lại phân phó nói, mặt khác, vị sư không hy vọng việc này có quá nhiều lưu ngôn phỉ ngữ truyền đi, dù sao Ngọc Đường quốc là Đa Bảo tông nước phụ thuộc, nữ tử kia sinh ra gia tộc tại cái kia quốc nhà cũng là cái vương tộc, có một số việc nếu như huyên náo quá lớn, cũng là một phiền phức, cho nên Thải Tang Tử theo Thạch Cơ lão ma nhiều năm, tự nhiên biết rõ Thạch Cơ lão ma ý tứ, vội vã tỏ thái độ nói, sư tôn yên tâm, trừ nữ tử kia, gia tộc của nàng người khác thức thời liền thôi, nếu như không thức thời, đệ tử cam đoan sẽ không lưu một cái miệng sống. Nếu như đối phương dàn xếp ổn thỏa, đây cũng là thôi, nếu như đối phương không đáp ứng, Thải Tang Tử liền chuẩn bị trực tiếp giết người diệt khẩu, coi như để người ta gia tộc toàn bộ giết, sự tình làm lớn chuyện, chỉ cần không có chứng cứ chứng minh là Ma Thạch Tông gây nên, vậy cũng không có gì quan trọng hơn. Thạch Cơ lão ma đại hỉ, tốt. Ngươi làm việc ta là yên tâm, chi tiết cụ thể, cái kia người nào, ngươi và Thải Tang Tử nói một chút. Tam công tử trong lòng giận dữ, thì ra là ngươi đã nhiều năm đệ tử, ngươi ngay cả tên cũng không biết. Bất quá hắn không dám có chút câu oán hận, vội vã bả Nhiếp Tiểu Kỳ thân phận, gia tộc vị trí vân vân báo, toàn bộ cùng Thải Tang Tử nói. Chương 75, hôn sự. Lời nói phân hai đầu, lại nói Kim Phong Hầu đạt được dưới tay mình toàn quân bị diệt tin tức về sau, vội vã liên lạc con trai mình, mà Thạch Cơ lão ma điều động chính mình đại đệ tử Thải Tang Tử giết tới Ngọc Đường quốc thời điểm, Nhiếp Chân thì mang theo tỷ tỷ mình phản hồi Quy Yến thành. Mà lúc này, Mộ Dung Lễ bọn người mới đạt được Nhiếp thị bị tập kích, Nhiếp Tiểu Kỳ bị bắt sự tình, mới đi tới Nhiếp phủ tìm hiểu tình hình. Kỳ muội, là ta không có chăm sóc tốt ngươi. Đều đoán ta Mộ Dung Lễ gặp Nhiếp Tiểu Kỳ bình an vô sự, vừa mừng rỡ lại là xấu hổ. Nhiếp Tiểu Kỳ thì 10 phần thông tình đạt lý, thật trong lòng nàng còn may mắn Mộ Dung Lễ đương thời không có ở đây hiện trường, nếu không vạn nhất sống mái với nhau đứng lên, Mộ Dung Lễ kiên quyết không phải người ta đối thủ, vạn nhất đem người bức bách, nói không chừng sẽ còn chịu khổ bất trắc. Hơn nữa thật chuyện này thật đúng là chẳng trách Mộ Dung Lễ. Đương thời Xích Tùng Hầu từ hôn thời điểm, Mộ Dung Lễ tại Mộ Dung phủ bên trên, về sau một cùng Đường Nhạc từ hôn, Mộ Dung Lễ mà bắt đầu chuẩn bị mở hướng Nhiếp thị cầu thân vật phẩm, đồng thời bởi vì Nhiếp Chân Phong Hầu Nhiếp thị phong vương, lại có chúc mừng lễ vật yêu cầu chuẩn bị mở, cái này tốn không ít thời gian, cho dù là lấy Mộ Dung gia gia nghiệp, cũng phải chuẩn bị mở hồi lâu. Chờ chuẩn bị mở không sai biệt lắm, Mộ Dung Lễ mới biết được Nhiếp thị bị tập kích, chờ hắn lòng như lửa đốt chạy tới Nhiếp thị, lúc này Nhiếp Chân đã cứu ra Nhiếp Tiểu Kỳ. Cũng gọi là Nhiếp Chân tốc độ thật sự là quá tấn mãnh, Nhiếp Tiểu Kỳ trước sau bất quá bị bắt đi 3-4 ngày, đã bị hắn cấp cứu trở về. Nhiếp Chân biết rõ chuyện này không thể trách Mộ Dung Lễ, lúc này vỗ Mộ Dung Lễ bả vai cười nói, tỷ tỷ không có việc gì liền hết thảy đều tốt, hiện tại tỷ tỷ của ta còn không có gả, nàng an nguy ta cái này lão đệ phụ trách, chờ tỷ tỷ của ta xuất giá, nếu có cái sơ suất, ta khả năng liền được tìm ngươi yếu nhân nha. Làm sao a? Tiểu tử ngươi dự định về sau mặc kệ tỷ tỷ ngươi? Nhiếp Tiểu Kỳ cùng Nhiếp Chân hai tỷ đệ trêu ghẹo quen, cười nhíu Nhiếp Chân lỗ thai, Nhiếp Chân liên tục nói không dám, chuyện này liền tại đây sung sướng bầu không khí từng hạ đi. Mộ Dung Lễ tới Quy Yến thành sau không có 2 ngày, hắn chuẩn bị mở lễ vật cũng tất cả đều đưa đến, hắn vội vàng hướng Nhiếp Trang cầu hôn, hai người sự tình thật người hai nhà đều biết, tất nhiên hai người lưỡng tình tương duyệt, Nhiếp Trang đương nhiên sẽ không có ý kiến, đi cái trình tự về sau, liền sao định Mộ Dung Lễ cùng Nhiếp Tiểu Kỳ hôn ước. Mộ Dung phủ chiếm được tin tức này, Mộ Dung Lương lập tức mang theo chính mình phu nhân đến đây Quy Yến thành thương lượng hai người hôn sự, trước đây ngược lại cũng thôi, hiện tại Nhiếp thị thật là vương tộc, cái này Nhiếp Tiểu Kỳ cũng chính là con chúa, nhắc tới vẫn là Mộ Dung Lễ trèo cao người ta. Huống chi tối trọng yếu còn chưa phải là Nhiếp Tiểu Kỳ quận chúa thân phận, thậm chí cũng không phải Nhiếp Trang Tề Kiên Vương thân phận, mà là Nhiếp Chân cái này quán quân hầu. Thượng tầng quý tộc trong lòng đều biết, Nhiếp Chân cái này cái gọi là quán quân hầu, thật trọng điểm không phải tước vị này bản thân, mà là Đa Bảo Tông một cái thái độ. Quá khứ Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử ít có nước phụ thuộc sinh ra, bây giờ đặc biệt thu nhận Nhiếp Chân, nói rõ cái gì? Nói rõ người ta có cái thiên phú này, đáng giá Đa Bảo Tông phá lệ. Liên thân phận địa vị, Nhiếp Chân đã siêu việt đương kim hoàng đế bệ hạ, tỷ tỷ của hắn muốn gả cho ngươi nhi tử, đây là may mắn bực nào. Tựa như trên trời rơi xuống bánh nướng một dạng. Kẻ ngu si đều biết, về sau Nhiếp Chân tất nhiên là tiến vào Đa Bảo Tông tổng bộ, hơn nữa hắn vẫn trực hệ đệ tử. Cái này tương lai tại Đa Bảo Tông có cái chỗ tốt gì hoặc là tài nguyên, có thể không chiếu cố mình trong nhà. Có thể không chiếu cố tỷ phu trong nhà. chỉ cần có cái nhỏ tí tẹo đa bảo tông tài nguyên, lên như diều gặp gió còn chưa phải là rõ ràng. Trước đây mọi người nghe nói Mộ Dung Lễ buông tha Xích Tùng Hầu nhà Thiên Kim, ngược lại tìm tới một cái hảo môn con gái, đều là đầy vẻ khinh bỉ, cảm thấy hắn nhặt chi ma ném dưa hấu, không có nhãn quan, không có kiến thức. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tất cả mọi người đang cảm thán, vẫn là người Mộ Dung Lễ thật tinh mắt, không giống bọn hắn những thứ này phàm phu tục tử, chỉ biết là lợi ích trước mắt. Mộ Dung Lương phu phụ tự mình đến Quy Hiến Thành bái kiến Nhiếp Trang, Nhiếp Trang cũng không tự cao tự đại, giống như quá khứ trịnh trọng nên tiếp bọn hắn, hai nhà hiệp đàm hai người hôn sự chi tiết cùng thời gian, cuối cùng định tại một tháng về sau, ngay tại Quy Hiến Thành bên trong thành thân. Vốn nên đến tại nhà trai ở lại bên trong thành thành thân, chẳng qua hiện nay Nhiếp thị địa vị không giống nhau, thế là Mộ Dung Lương chủ động đưa ra tại Quy Hiến Thành cử hành tiệc cưới. Tề Kiên Vương con gái, Quán Quân Hầu chi tỷ đại hôn, tin tức này nhất thời lan truyền nhanh chóng. Lập tức toàn bộ Ngọc Đường quốc đều biết việc này, Nhiếp Trang cùng Mộ Dung Lương cũng nhân cơ hội này quảng mời tân khách, tứ đại chư hầu cùng Ngọc Đường quốc hoàng thất đều thu được thiệp mời. Mà một tháng này trong thời gian, toàn bộ Quy Hiến Thành quả thực giống như là đụng chạm một dạng, từng nhà đều răng đèn kết hoa. Nhiếp thị tại Quy Hiến Thành lý bản thân liền 10 phần đắc nhân tâm, bởi vì Nhiếp Trang cho Quy Hiến Thành định thuế má cứ thấp, hơn nữa bình dị gần gũi, cho nên các lão bách tính cũng 10 phần ủng hộ hắn. Bây giờ Nhiếp Trang thiên kim thành thân, từng nhà đều giống như nhà mình nữ nhi xuất giá, mỗi cái chủ động tới đến Nhiếp phủ nghĩa vụ hỗ trợ bố trí, không có thời gian vài ngày liền bố trí được ra dáng. Mà các nơi hào môn quý tộc chịu đến Nhiếp gia cùng Mộ Dung gia mời, đều rối rít chuẩn bị lễ vật tốt, hướng Quy Yến Thành chen chúc mà đến. Các nơi hào môn thế gia cũng không cần nói, ngay cả hắn tứ đại chư hầu cũng tất cả đều tự mình đến nhà biểu thị ăn mừng, thậm chí có không ít vương thất dòng họ đều hướng Quy Yến Thành đến. Ngọc Đường quốc hoàng thất trực tiếp bài trừ thái tử đại biểu hoàng đế bệ hạ tới tham gia hai nhà tiệc cưới, còn có tin tức xưng, đa bảo tông tứ đại phó can sự tại thành hôn ngày đó đem đồng thời đến đây tham gia tiệc cưới, cũng từ thôi phó can sự coi như chứng hôn người tự mình chủ trì hôn lễ. Hừ hừ, ngày đó muốn thành thân nữ tử, chính là ta sư phụ muốn nữ tử kia thật không? Thải Tang Tử trên tay vuốt vuốt Nhiếp thị thì mời, ngồi ở chủ vị hướng phía trước mặt Kim Phong Hầu cười lạnh nói. Đúng vậy, Kim Phong Hầu lễ độ cung kính mà đứng, lại không dám chút nào có câu oán hận, đối diện cái này nhân loại tu vi, so với đa bảo tông Diệp can sự đều không thua bao nhiêu, đừng nói Thải Tang Tử không có nhường Kim Phong Hầu quỳ xuống, chính là nhường hắn quỳ xuống, Kim Phong Hầu cũng phải quỳ a. Ha ha ha. Như thế ngày vui, nếu như ta không đi tham gia, đó thật là quá không có suy nghĩ, Kim Phong Hầu, ngươi nói là sao? Thải Tang Tử luôn miệng cười nhạt, bả thiệp mời vứt xuống Kim Phong Hầu trên mặt. Kim Phong Hầu cầm thiệp mời, đối Thải Tang Tử lịnh nọt nói: không biết Thải Tang Tử đại nhân có tính toán gì không? Nhiếp thị tiệc cưới ngày ấy, ngươi không muốn lộ ra vết tích, cứ theo lẽ thường đi dự tiệc chính là, ta thì một mình hiện thân, gặp một lần cái này Nhiếp thị nhất chân, nếu như hắn không biết giống như nói, ngay tại chỗ giết chết, Nhiếp thị toàn tộc, chó gà không tha. Thải Tang Tử hai mắt bắn ra một đạo âm lạnh ánh mắt, nhường tiền phương Kim Phong Hầu thân thể run lên. Có thể kiến thức đến Thải Tang Tử đại nhân thần uy, tại hạ phước đức ba đời A Kim Phong Hầu liền cười. Thật Kim Phong Hầu mời Thạch Cơ lão ma ra ngựa là có chính hắn tiểu tâm tư, hắn kết luận Nhiếp chân cùng đa bảo tông nhiều ít đã đoán được bắt đi Nhiếp tiểu kỳ một chuyện cùng mình có quan hệ, chỉ bất quá tạm thời không có chứng cứ, không động chính mình mà thôi. Nhưng Nhiếp chân nổi tiếng bên ngoài, chính mình lần này tổn thương tới đến người nhà hắn, Kim Phong Hầu cũng không nhận ra Nhiếp chân sẽ cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa, hắn kết luận Nhiếp chân tại đi đa bảo tông trước đó, tất nhiên sẽ tìm cái cớ đối với mình hạ độc thủ. Tất nhiên nồi gạo sống đều đã nấu cháy, Kim Phong Hầu đơn giản vò đã mẻ lại sức, giật dây Thạch Cơ lão ma xuất thủ, trực tiếp giết Nhiếp chân, đến lúc đó đa bảo tông nhiều lắm tìm Thạch Cơ lão ma tính sổ, không trách được trên đầu mình. Mặc dù lần này Thạch Cơ lão ma cũng không có tự mình xuất thủ, chỉ là phái đại đệ tử đến đây, nhường Kim Phong Hầu cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đối phương giàu gì cũng là thiên cảnh nhất đoạn cường giả, thiên cảnh cùng địa cảnh ở giữa, tồn tại khác nhau một trời một vực, có Thải Tang Tử ra ngựa cũng đủ đủ. Mà một tháng này trong thời gian, Nhiếp chân cũng không nhàn rỗi, hắn bây giờ đã tiến vào địa cảnh cao giai, linh hồn tu vi cũng đã 10 phần mạnh mẽ, hắn liền muốn đi qua linh thức tìm được hắn kiếp trước lưu lại chuôi này sắt thần kiếm. Sắt thần kiếm là thần vương chí bảo, cùng Nhiếp chân huyết mạch tương liên, ở kiếp trước sau khi theo lấy Nhiếp chân kinh lịch vô số chiến đấu, lần kia trọng sinh, Nhiếp chân linh hồn bị truyền tống đến thế giới này, sắt thần kiếm nhất muội bất diệt, cũng theo chính mình linh hồn mà đến, nhưng lại không biết thất lạc đến địa phương nào đi. Trước đó tu vi không đủ, Nhiếp chân vô pháp đi qua linh thức cảm ứng sắt thần kiếm vị trí, bây giờ cũng đã là thời điểm. Nhiếp chân tại trong nhà mình khoanh chân ngồi trên giường, nhắm hai mắt, đem chính mình linh hồn bên trong một màn kia kiếm ý bắn ra, muốn cùng sắt thần kiếm câu thông. lấy Nhiếp Chân hiện tại linh hồn tu vi, mặc dù không đến mức cách không đem sắt thần kiếm truyền đòi qua đây, nhưng ít ra có thể đại khái cảm ứng được sắt thần kiếm phương vị, chỉ cần có chút manh mối, thì có thu hồi lại hy vọng. Một khi lấy về sắt thần kiếm, Nhiếp Chân thực lực đủ để đề thăng mấy lần, phải biết, sắt thần kiếm là thần vương chí bảo, tuy nói lấy Nhiếp Chân bây giờ tu vi, căn bản không phát huy ra một phần vạn công lực, nhưng dù là có thể phát huy ra một tia đến, đều không phải là đơn giản có thể ngăn cản, dù là vượt cấp giết người, cũng không là không có khả năng. Nhiếp Chân dùng linh hồn cảm ứng hồi lâu, cũng không có sát thần kiếm hồi ứng, nhưng Nhiếp Chân cũng không từ bỏ, phải biết, sát thần kiếm e rằng thân ở cách xa vạn dặm bên ngoài, chính mình lực lượng linh hồn hữu hạn, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, e rằng thăm dò 10 ngày nửa tháng cũng không tìm được cũng khó nói. Cuối cùng cũng thời gian không phụ người có quyết tâm, tại ngày thứ 10 thời điểm, Nhiếp Chân rốt cục cảm ứng được một tia sát thần kiếm ba động. Nhiếp Chân vội vã theo cái kia tia chấn động mở rộng chính mình lực lượng linh hồn. Mặc dù lấy Nhiếp Chân hiện tại linh hồn cảnh giới, còn chưa đủ để xác định sắt thần kiếm ở địa phương nào, thế nhưng biết rõ đại thể phương hướng, biết rõ sắt thần kiếm cảnh vật chung quanh, về sau tìm tòi ít nhất có thể làm ít công to. Đen kịt một màu. Sắt thần kiếm ở đâu? Sơn động. Từ nơi sâu xa, Nhiếp Chân cảm giác mình thân ở tại một cái huyệt động phụ cận. Đột nhiên, Nhiếp Chân linh hồn ánh mắt bị một mảnh mịt mờ lục sắc bao phủ. Không tốt. Nhiếp Chân kinh hãi, vội vã thu hồi chính mình linh thức. Nhưng đã chậm, chính mình linh hồn trong nháy mắt lọt vào bạo kích, nếu như không phải Nhiếp Chân phát hiện tình huống khác thường, trốn nhanh chóng, sợ rằng xuất hiện lục quang trong tích tắc, chính mình linh hồn sẽ bị vỡ nát. Phúc! Nhiếp Chân dương đôi mắt, nhưng lúc này hắn thất khiếu đã sớm máu tươi chảy ra. Đáng chết! Sát thần kiếm đến tột cùng ở địa phương nào? Vẹn vẹn một đạo linh thức ba động cư nhiên là có thể bị thương nặng ta linh hồn. Nhiếp Chân thầm hận, nhưng là chỉ có thể tạm thời đè xuống tìm kiếm sát thần kiếm tâm tư. Vừa rồi tràng diện kia thực sự quá mạo hiểm, nếu như không phải mình vận khí tốt, sợ rằng chính mình linh hồn cũng sẽ bị triệt để mất đi, không lưu tiếp theo phó thể xác. Chương 76, Thiên cảnh xâm lấn. Nhiếp phủ gần nhất có thể nói việc vui liên tục, đầu tiên là Nhiếp Quang Vinh phong tề kiên vương, Nhiếp Chân phong quán quân hầu, hiện tại lại là Nhiếp Tiểu Kỳ cùng Mộ Dung lễ hôn sự. Ngay tại Nhiếp phủ răng đèn kết hoa thời điểm, tông chủ sơn bên trên Diệp Can Sự bỗng nhiên mở hai mắt ra. Diệp Can Sự xuất phát từ thân phận suy nghĩ, sợ mình nếu như tự mình đi Nhiếp phủ tham gia hôn lễ, sẽ có giọng khách gát giọng chủ chi ngại, cho nên vẹn vẹn nhường tứ đại phó can sự đại biểu chính mình đi vào. Nhưng ngay mới vừa rồi, Diệp Can Sự cảm ứng được một cổ thiên cảnh khí tức cường giả vượt qua Ngọc Đường quốc biên cảnh, thẳng vào cảnh nội. Nếu như đối phương là khác biệt nước phụ thuộc can sự, lý nên chủ động bên trên bái thiếp, tuyệt đối sẽ không cáo mà đến, cho nên phương diện này có thể bài trừ. Chẳng lẽ có người đối Nhiếp Chân bất lợi? Diệp Can Sự trong lòng căng thẳng. Nếu như muốn nói Ngọc Đường quốc có cái gì có thể dẫn tới thiên cảnh cao thủ cấp bậc chú ý, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thí luyện quán quân, lúc này đã nổi tiếng bên ngoài Nhiếp Chân. Người khác còn dễ nói, cái này Nhiếp Chân thật là tổng bộ điểm danh muốn lưu nhân tài, nếu như xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào hướng tổng bộ khai báo. Diệp Can Sự nghĩ đến điểm này, vội vã thi triển linh lực, bay lên trời, hướng Nhiếp phủ phương hướng bay qua. Người tu luyện một khi tiến vào thiên cảnh, liền có thể ngự không dựng lên. Lấy linh lực đem tự thân dừng lại ở không trung, kể từ đó ngày đi nghìn dặm cũng không phải mộng. Diệp Can Sự cùng Thải Tang Tử hai người từ hai cái phương hướng đồng thời hướng Nhiếp phủ bay đi, mà cái này một đêm Nhiếp phủ, quả thực răng đèn kết hoa, vui sướng, nội ngoại đều là một mảnh không khí vui mừng. Cho mời tân nhân nhập tràng. Thôi Phó Can Sự lấy người chủ trì cùng chứng hôn người thân phận đứng ở tiệc cưới đại giữa đài trung tâm. Thôi Phó Can Sự vừa dứt lời, thân mang lễ phục Mộ Dung Lễ cùng Nhiếp Tiểu Kỳ cái này đối tân nhân từ hồng trên nệm chậm rãi đi vào yến thính bên trong. Nhất bái thiên địa. Thôi Phó Can Sự vẻ mặt tươi cười vì hai người chủ trì hôn lễ dòng chảy. Cái này đối tân nhân chậm rãi hướng trời địa, mà, lễ bái. Nhị bái cao đường. Hai người lại hướng Nhiếp Trang cùng Mộ Dung Lương được lễ bái chi lễ. Phu thê giao bái. Đợi hai người tam bái sau đó, lễ này coi như là thành. Nhiếp Chân tại tiệc cưới hiện trường. Trừ chiếu ứng hiện trường khách nhân ở ngoài, quan tâm điểm tối đa thì đặt ở Kim Phong Hầu trên người, có thể toàn bộ hành trình hạ xuống, Kim Phong Hầu tựa hồ hoàn toàn không có toát ra sát khí đến, nếu như không phải nhiều mặt chứng cứ tập hợp hạ xuống, bắt đi tỷ tỷ vững tin là Kim Phong Hầu người không có nghi, bằng không Nhiếp Chân vẫn thật là tin tưởng hắn là vô tội. Không đúng. Có người xâm lấn. Thiên cảnh nhất đoạn. Nhiếp Chân linh thức bởi vì vẫn luôn khuếch tán, hầu như tại Thải Tang Tử tiến vào Quy Yến Thành trong nháy mắt, hắn liền nhận thấy được. Thải Tang Tử đằng đằng sát khí, mục tiêu cho đến Nhiếp phủ, Nhiếp Chân kiếp trước liền kiến thức hôm khác cảnh cấp bậc cường giả, bằng kinh nghiệm đều có thể biết rõ Thải Tang Tử thực tế tu vi. Bọn chuột nhắt phương nào? giấu đầu lộ đuôi, còn không mau mau lăn ra đây. Nhiếp Chân gào to một tiếng, người đã tới phòng khách ngoại viện tử bên trong, hướng phía trên một thân cây hô lớn. Ừm. Trên cây Thải Tang Tử nghi hoặc, hắn muốn cho là mình là ở chàng trong đám người tu vi cao nhất, không nên bị người phát hiện mới đúng, nơi nào ngờ tới mình mới vừa tới, đã bị Nhiếp Chân nói toạc ra hành tích. Có địch nhân. Thôi phó can sự nhóm cao thủ theo sát Nhiếp Chân đi ra, nhưng ngay cả tứ đại phó can sự cũng không có phát hiện Thải Tang Tử tung tích. Http. Lén lút, tính hảo hắn gì, còn không đi ra cho ta. Nhiếp Chân lần này ngón tay trực tiếp chỉ hướng Thải Tang Tử. Lần này Thải Tang Tử nhất định phải đi ra, ngay từ đầu hắn còn muốn chơi một chút thần bí, nhường Nhiếp phủ trên dưới người các loại, chờ, tâm sinh sợ hãi, bây giờ bị người điểm ra đến, nếu như còn cất giấu không ra, ngược lại ra vẻ mình kiếp đảm. Cắc 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 két. Không nghĩ tới nơi đây còn có như thế có kiến thức người, cái này nước phụ thuộc bên trong còn thật có ý tứ a. Thải Tang Tử chân đạp hư không, thứ không trung từng bước rơi xuống đất. Thiên cảnh cường giả. Thải Tang Tử xuất hiện trong nháy mắt, liền thả ra chính mình thiên cảnh khí thế, phía dưới sở hữu Nhiếp phủ tân khách, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Thải Tang Tử mặc dù không có nói bất luận cái gì lời nói, nhưng hắn biểu hiện đã chứng minh, hắn là một cái chính tông thiên cảnh cấp bậc cường giả. Nhiếp Trang sắc mặt hết sức khó coi, người đến mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng xem tư thế hiển nhiên là nhằm vào Nhiếp thị. Mộ Dung Lễ lúc này đã đem Nhiếp Tiểu Kỳ ngăn ở phía sau mình, ở đây các tân khách thần tình khẩn trương, duy chỉ có Kim Phong Hầu lộ ra một tia khó có thể phát hiện nụ cười. Vị bằng hữu này sợ rằng cũng không phải là Ngọc Đường Quốc người a. Không biết nhìn dằm xa xôi mà đến, cần làm chuyện gì. Thôi phó can sự tiến lên một bước, mặc dù khi hắn phát hiện Thải Tang Tử thực tế tu vi thời điểm sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không có sinh lòng khiếp ý. Đa Bảo Tông tứ đại phó can sự mặc dù tu vi cũng không bằng Thải Tang Tử, nhưng cũng không vì vậy mà khiếp đảm, tương phản tại loại thời khắc mấu chốt này, chủ động đứng ra vì phía sau những người kia chia sẻ đại bộ phận Thải Tang Tử khí thế, bằng không hiện trường sợ rằng không có mấy người có thể đủ tốt bưng bưng đứng lấy. Ngươi là ai, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Thải Tang Tử cũng không mua thôi phó can sự mặt mũi. Thôi phó can sự sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn thân là Đa Bảo Tông phó can sự, làm sao có thể bị làm nhục như vậy. Nhiếp Chân tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Các hạ lần này tới ta Tề Kiên Vương phủ, chỉ sợ là tới quấy rối a. Ha ha. Đúng thì như thế nào? Thải Tang Tử mười phần kiêu ngạo, quả đoán thừa nhận. Làm càn. Thôi phó can sự phẫn nộ quát, ngươi đến tụt cùng người phương nào, cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào. Nơi đây không chỉ có là Ngọc Đường Quốc Tề Kiên Vương phủ, đồng thời cũng là Đa Bảo Tông nước phụ thuộc, đối phương trắng trợn tới nháo sự, hiển nhiên là không cho Đa Bảo Tông mặt mũi. Tiểu gia hôm nay chính là thấy rõ ràng mới đến. Ta liền nói rõ, hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp, không chờ một ngống. Thải Tang Tử cười to nói. Nhiếp Chân còn chưa mở miệng, đột nhiên hắn cùng với Thải Tang Tử đồng thời đi Tây Bắc Phương nhìn lại, lại một gã thiên cảnh cao thủ ngự không mà đến, đồng thời người chưa đến lời nói trước nói, người xấu phương nào tại ta Ngọc Đường Quốc tác loạn. Là Diệp Can Sự. Tứ đại phó can sự đồng thời vui vẻ, có Diệp Can Sự tại, tốt xấu sẽ không để cho hắn tại Nhiếp phủ quấy rối. Ở đây người gặp Diệp Can Sự thân chí. Nhao nhao đại hỉ, áp lực cũng nhỏ không ít, duy chỉ có Kim Phong Hầu sắc mặt không thể phát hiện nhất biến. Các hạ đến tụt cùng người phương nào, dám can đảm đến ta Đa Bảo Tông nước phụ thuộc quấy rối, chẳng lẽ không sợ chọc giận Đa Bảo Tông sao? Diệp Can Sự từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Nhiếp Chân trước người, ngăn lại Thải Tang Tử toàn bộ khí thế. Thải Tang Tử hơi biến sắc mặt, nhưng khí thế không thua tại người, cường ngạnh nói, nguyên lai là Đa Bảo Tông can sự, thất kính, kẻ hèn Thải Tang Tử. Sư phó Ma Thạch Tông Thạch Cơ lão ma môn hạ, cái này Nhiếp thị đắc tội sư tôn ta, ta lần này phụng sư tôn ta chi mệnh mà đến, mong rằng Diệp Can Sự không muốn cản trở, bằng không sư tôn ta là cái gì cá tính, nói vậy Diệp Can Sự vẫn biết, Đa Bảo Tông sư tôn ta không thể chơi vào, nhưng nghĩ đến một cái nho nhỏ Ngọc Đường Quốc, còn không. Đến mức nhường Đa Bảo Tông tới diệt ta Ma Thạch Tông A. Hiển nhiên, Thải Tang Tử vẫn còn có chút kiêng kỵ Diệp Can Sự, dù sao Diệp Can Sự tu vi cùng hắn tương đồng, hắn lần này tới. Là phụ mệnh giết hết Nhiếp ra cả nhà, đồng thời cầm xuống Nhiếp Tiểu Kỳ biếu tặng cho Thạch Cơ lão ma, cũng không phải là tới cùng thiên cảnh cường giả quyết đấu. Thạch Cơ lão ma. Diệp Can Sự hơi biến sắc mặt, cái này Thạch Cơ lão ma tại Đông Hoàng Đại Đế quốc bên trong coi như là có số một tông môn, Thạch Cơ lão ma mặc dù tu vi chỉ có thiên cảnh tứ đoạn, tại Đông Hoàng Đại Đế quốc bên trong thuộc về giữa dòng, nhưng người này có thù tất báo, cắt cực bao che khuyết điểm, cho nên rất nhiều người cũng không muốn đắc tội hắn, Đa Bảo Tông tự nhiên là không sợ. Nhưng hắn Diệp Can Sự cũng vô pháp đại biểu Đa Bảo Tông. Nếu như lần này Thải Tang Tử đến, là khác sự tình, Diệp Can sự thật có thể làm cái thuận nước dong thuyền, nhưng lần này nhưng là chuyện liên quan đến Nhiếp Chân. Nhiếp Chân thật là tông môn điểm danh phải chiếu cố kỹ lưỡng nhân tài. Nghĩ tới đây, Diệp Can sự kiên định lắc đầu nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, ngươi cho rằng bằng vào thực lực bản thân cùng tông môn chỗ dựa vững chắc liền có thể tại Ngọc Đường Quốc muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay Diệp Mô ở chỗ này tỏ thái độ rõ ràng, Nhiếp thị trên dưới, Diệp Mô toàn bộ đảm bảo. Ha ha ha. Diệp lão đầu, ngươi nghĩ rằng ta thật sợ ngươi. Ta trước đó chẳng qua là cho Đa Bảo Tông mặt mũi mới cho ngươi lưu ba phần mặt mũi, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ngươi không phải muốn đảm bảo Nhiếp ra sao. Ta liền đợi tại Nhiếp phủ bên ngoài, người nhà họ Nhiếp ta gặp một cái giết một cái, ta cũng không tin ngươi mỗi ngày không phân ngày đêm, liền bảo hộ ở cái này Nhiếp ra bên trong. Nói cho cùng, Thải Tang Tử vẫn là tận khả năng tránh cho cùng Diệp Can sự đánh một trận, dù sao đều là thiên cảnh nhất đoạn, ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Hắn cũng không cuồng vọng đến cảm giác mình có thể chắc thắng Đa Bảo Tông chủ Can sự. Diệp Can sự nhíu chặt chân mày, chính mình xác thực không thể thủy chung coi chừng Nhiếp ra, người nhà họ Nhiếp cũng không khả năng vẫn luôn không ra ngoài phủ. Lúc này Nhiếp Chân đi lên trước đối Diệp Can sự ôm quyền nói, tiểu tử đa tạ Diệp Can sự vì ta Nhiếp ra làm chủ, chỉ bất qua chuyện hôm nay nhắc tới đối phương là bởi vì ta Nhiếp ra dựng lên, không bằng Diệp Can sự liền để ta đối phó như thế nào. Chỉ là tiểu tử có một chuyện muốn nhờ. Diệp Can sự không biết Nhiếp Chân muốn như thế nào, bất quá hắn biết rõ Nhiếp Chân tuyệt sẽ không tối tha, gật đầu nói, có chuyện gì ngươi nói. Nhiếp Chân vừa cười vừa nói, như thế này vô luận xảy ra chuyện gì, cũng xin Diệp Can sự bảo toàn Nhiếp thị trên dưới đám người. Cái này hiển nhiên. Diệp Can sự không nghi ngờ gì, hắn lần này đến đây vốn chính là tới bảo vệ Nhiếp gia. Nhiếp Chân hướng Diệp Can sự thi lễ một cái, sau đó ánh mắt chừng Kim Phong Hầu nói, Kim Phong Hầu, tất nhiên đều đã vạch mặt, đối phương cũng đã giết đến tận cửa. Ngươi vị này nội ứng cũng có thể hiện thân a. Kim Phong Hầu sững sờ, nhưng hắn lập tức biết rõ Nhiếp Chân sở chỉ, vội vã thể thốt phủ nhận nói, quán quân hầu, lão phu nghe không hiểu ngươi nói chuyện có ý gì. Bởi vì Nhiếp Chân lời nói, ở đây phần lớn người đều nhìn về Kim Phong Hầu, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, bọn hắn cũng không tin Kim Phong Hầu lại là Ma Thạch Tông nội ứng. Nhiếp Chân cũng không đi phản ứng Kim Phong Hầu, nhìn về phía Thải Tang Tử nói, các hạ, cái kia Kim Phong Hầu gan chuột hạng người không dám thừa nhận. Các hạ sẽ không phải không dám thừa nhận a. Thải Tang Tử khẽ cười nói, ngươi cái này phép khích tướng dùng nhưng có khá rõ ràng a. Kim Phong Hầu, ngươi cho bản can sự từ thực chiêu tới. Diệp Can sự căm tức Kim Phong Hầu. Cái này Kim Phong Hầu một lưỡng lự, đối mặt Diệp Can sự khí thế hắn vẫn còn có chút sợ hãi, bất quá loại thời điểm này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hắn phản bác, Diệp Can sự, ngươi đừng nghe tin quán quân hầu lời nói của một bên a, quán quân hầu chỉ bất quá bằng không ước chắc, tiểu hầu oan uổng. Diệp Can sự thở dài một tiếng nói, Kim Phong Hầu, ngươi chẳng lẽ không biết sao, chúng ta thiên cảnh cường giả, bằng vào linh thức liền có thể cảm ứng được các ngươi linh hồn, nói thật nói dối tìm tòi liền biết. Kim Phong Hầu trong lòng run lên, cái này cũng có thể. Chỉ bất quá thiên cảnh cường giả có thể đạp không mà đi, có loại thủ đoạn này cũng không là không có khả năng, phản xạ có điều kiện xuống, Kim Phong Hầu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Thải Tang Tử. Thải Tang Tử nhất thời không nói. Cái này Kim Phong Hầu xuất nhập giang hồ cũng không phải một ngày hay hai ngày, cư nhiên cứ như vậy bị Diệp Can sự cho gạt đi ra, xem ra làm tặc quả nhiên là hiểu ý hư a. Chương 77, bắt được Kim Phong Hầu. Kim Phong Hầu, quả nhiên là ngươi. Diệp Can sự giận dữ. Kim Phong Hầu động tác mặc dù nhỏ, nhưng như thế nào thoát khỏi hiện trường một đám cao thủ, vội vã một đám tân khách tất cả đều hướng bốn phía khuyết tán hình thành một vòng tròn, lưu lại Kim Phong Hầu cùng hắn hai gã hạ nhân tại vòng tròn trung tâm. Tốt ngươi một cái Kim Phong Hầu, lòng ngông dạ thú bán đứng đồng liêu, ta Khô Vinh Châu chính thức tuyên bố cùng ngươi Kim Phong Hầu quyết liệt. Khô Vinh Hậu Lý Cam chỉ vào Kim Phong Hầu mắng. Chớ nói Kim Phong Hầu lúc đầu hành vi liền mười phần làm người ta trơ trẽn, huống chi tại Ngọc Đường Quốc, quán quân hầu Nhiếp Chân quả thực như mặt trời ban trưa, Lý Cam biết con trai mình cùng Nhiếp Chân giao hảo, bây giờ tự nhiên là đứng ở Nhiếp gia bên này. Xích Tùng Hầu Đường Thiên bởi vì Nhiếp Tiểu Kỳ một chuyện, sớm đã tự nhận là Tề Kiên Vương phủ đáng tin. Lúc này tự nhiên cũng là tỏ thái độ thời điểm, vội vã chỉ vào Kim Phong Hầu mắng to, Kim Phong Hầu, ngươi cấu kết kẻ thù bên ngoài, mưu đồ làm loạn, ta Xích Tùng Châu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đương triều thái tử biết rõ sự tình nghiêm trọng, lập tức tỏ thái độ nói, phụ hoàng mệnh ta đại biểu hắn tham gia Tề Kiên Vương phủ tiệc cưới, bây giờ ra như thế nghe giận cả người sự tình, bản thái tử tự vấn bụng làm dạ chịu, ta hiện tại tuyên bố, giải trừ Kim Phong Hầu tước vị, làm phiền ở đây chư vị đem cái này tặc cầm xuống. Giao cho quán quân hầu thẩm vấn. Ngươi, các ngươi Kim Phong Hầu không nghĩ tới, rất ngắn một chút thời gian, chính mình liền từ dưới một người trên vạn người chư hầu một phương, trở thành một cá nhân người kêu đánh hại quốc đại tặc. Ha 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 ha. Việc đã đến nước này, Kim Phong Hầu chỉ có thể vò đã mẻ lại sức, phát sinh một trận cười điên cùng nói, đúng thì như thế nào? Cái này Nhiếp gia tính là thứ gì? Nhà giàu mới nổi mà thôi, cũng dám giết ta Kim Phong Hầu phủ hạ nhân, vốn là tội đáng chết vạn lần. Hừ hừ. Kim Phong Hầu, ngươi cuối cùng là thừa nhận, lúc đầu bắt đi tỉ tỉ của ta quả nhiên là ngươi. Nhiếp Chân cười lạnh nói. Phải thì thế nào? Kim Phong Hầu lớn tiếng nói, ngươi qua được hôm nay rồi nói sau. Kim Phong Hầu đánh cuộc thì là hôm nay Nhiếp gia cả nhà đều bị thải tang tử chém giết, tối thiểu cũng là Nhiếp Chân bị giết, một khi không có Nhiếp Chân, Tề Kiên Vương phủ giới trị lợi dụng đem xuống dốc không phanh, lấy năng lực mình, nói không chừng Ngọc Đường Quốc sẽ còn lưu chính mình một mạng, dù sao người chết mới là nhất không có giá trị. Vô luận ta hôm nay qua không trải qua đi, ngươi Kim Phong Hầu cũng phải đi trước một bước, để mạng lại. Nhiếp Chân quát lạnh một tiếng, đồng thời thân hình khẽ động, đã bước tới Kim Phong Hầu trước mặt. Thình thịch. Kim Phong Hầu liền nghe được hai tiếng một hưởng, chính mình hai gã thuộc hạ đồng thời bị Nhiếp Chân bắn trúng, bay rất ra ngoài, bị mất mạng tại chỗ. Kim Phong Hầu kinh hãi, hôm nay đề phòng có biến, hắn cố ý mang hai gã địa cảnh lục đoạn thuộc hạ, ai biết hai người thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có thể chống đỡ, đã bị Nhiếp Chân chém giết. Thái tử điện hạ, bản thân nếu như ở chỗ này chém giết lao tặc này, ngài sẽ không làm khó a? Nhiếp Chân cười lạnh nói. Thái tử lập tức nói, quan quân hầu nói chỗ nào lời nói. Lao tặc này chân ngoài dài hơn chân trong, phản tâm đã rõ ràng, chính là quán quân hầu không trừng phạt hắn, ta hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nói đùa, đừng nói chứng cứ đã vô cùng xác thực, chính là không có chứng cứ, một cái đắc tội quán quân hầu, đắc tội Tề Kiên Vương, còn đắc tội Đa Bảo Tông chư hầu, hoàng thất cũng sẽ không đi đảm bảo. Nhiếp Chân, ngươi nghĩ như thế nào? Gặp Nhiếp Chân nói như thế, Kim Phong Hầu kinh hãi. Ta nghĩ như thế nào? Lấy ngươi mạng chó. Nhiếp Chân hét lớn một tiếng. Lấn người tiến lên cùng Kim Phong Hầu đại chiến, Kim Phong Hầu nơi nào là Nhiếp Chân đối thủ, huống chi Nhiếp Chân vừa lên tới liền thi triển tu la đồng thuật, âm thanh báo trước đã đoạt người, vừa lên tới liền chiếm hết thượng phong. Thình thịch. Mới hơn 10 chiêu, Kim Phong Hầu cũng đã rơi vào hạ phong, bị Nhiếp Chân liên tục đánh trúng mấy trưởng, cuối cùng bị Nhiếp Chân một trưởng trúng mục tiêu đan điền phá thoái, trăm năm công lực vừa tan tận. Hoa a. Nhiếp Chân, ngươi chết không yên lành. Kim Phong Hầu biết mình xong đời. Chỉ có thể nằm trên mặt đất một bên thổ huyết một bên chớ chú nói. Bắt lại cho ta. Thái tử tức giận địa, mà, phân phó người thủ hạ đem Kim Phong Hầu cầm đi. Ở đây các tân khách trong lòng âm thầm khiếp sợ, trừ một ít người bên ngoài, phần lớn người đều cho rằng Nhiếp Chân cái này quán quân hầu vị trí, càng nhiều đến từ chính Đa Bảo Tông ban thưởng, hàm kim lượng không đủ để cùng hắn chư hầu so. Ai biết Nhiếp Chân vừa ra tay, hơn 10 hiệp đấu xuống liền phế Kim Phong Hầu, cái này Kim Phong Hầu thật là thành danh vài chục năm chư hầu a. Bởi vậy có thể suy luận ra, Nhiếp Chân sợ rằng thực lực thậm chí đều không thua tứ đại phó can sự đi. Nhiếp Chân xử lý Kim Phong Hầu, lần thứ hai đi tới Diệp can sự bên người, đối vẻ mặt lạnh lùng thải tang tử nói, bằng hữu ngươi bị diệt, ngươi ngược lại thật bảo trì bình thản a. Bằng hữu? Thải tang tử cười lạnh một tiếng nói, hắn tính bằng hữu gì, bất quá thiếu cái có thể lợi dụng cho săn a. Đối với Kim Phong Hầu bị phế, thải tang tử cũng không có gì cái gọi là, lúc đầu chẳng qua là lợi dụng hắn thôi. Hiện tại hắn đã không tha tại Ngọc Đường Quốc, cái kia cũng bất quá là một gần bị phế chư hầu, hắn cũng không có gì lòng thanh thản đi cứu hắn. Thải Tang Tử cười nói, tiểu tử ngươi thật sự có tài, không bằng ta cho ngươi cùng Nhiếp ra một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi giao ra tỷ tỷ ngươi, ngoài ra ngươi theo ta sẽ Ma Thạch Tông, tìm nơi nương tựa sư tôn ta Thạch Cơ Lão Ma, vậy ta có thể tại sư tôn trước mặt vì ngươi Nhiếp ra cầu tình, lưu ngươi Nhiếp ra cả nhà như thế nào. Nhiếp Chân biểu hiện ra ngoài thực lực xác thực kinh người. Ngay cả Thải Tang Tử đều sinh ra lòng yêu tài, chỉ bất quá hắn tựa hồ không quá giải Nhiếp Chân làm người. Nhiếp Chân lạnh lùng nhìn lấy Thải Tang Tử, giọng nói lạnh như băng nói, Thải Tang Tử đúng không? Ngươi tựa hồ đối ngươi hoặc là ngươi tông môn quá phận tự tin. Ma Thạch Tông? Chưa từng nghe qua, bất quá cái này cũng không quan trọng, hôm nay ta liền đem ngươi và ngươi cái kia phần cuồng vọng triệt để ở lại chỗ này. Ồ! A ha ha ha! Thải Tang Tử giống như là nghe được cái gì chê cười một dạng. Liên tục cười nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi là muốn chính mình đánh với ta một trận. Nhiếp Chân cười gật đầu, không sai, làm sao? Không dám. Nhiếp Chân, không thể. Thiên cảnh cùng địa cảnh chỉ thấy, có bản chất chênh lệch, ngươi nhất định không phải thiên cảnh đối thủ. Diệp can sự kinh hãi, vội vã khuyên can Nhiếp Chân, hắn thấy, Nhiếp Chân thuần túy là thanh niên nhân huyết khí phương cương, bị người đâm một cái kích đều liều lĩnh muốn cùng đối phương quyết đấu. Tiểu Chân, không thể. Ngươi không phải người kia đối thủ. Mau mau trở về. Nhiếp Tiểu Kỳ vừa nghe Nhiếp Chân muốn cùng thiên cảnh cường giả đối chiến, kém chút đã bất tỉnh, nếu như không phải Mộ Dung Lễ cùng Nhiếp Trang cầm lấy, nàng thiếu chút nữa thì muốn bản thân chạy đi bả Nhiếp Chân lôi trở lại. "Tỷ tỷ, yên tâm đi, đệ đệ ta lúc nào làm quá không nắm chắc sự tình." Nhiếp Chân hướng Nhiếp Tiểu Kỳ lộ ra một cái yên tâm nụ cười, lại dùng ánh mắt kiên định hướng Nhiếp Trang liếc mắt nhìn. Hai cha con nàng biết rõ, Nhiếp Chân quyết tâm đã định, Nhiếp Trang an ủi Nhiếp Tiểu Kỳ nói, "Ngươi yên tâm đi, Tiểu Chân xưa nay sẽ không làm không nắm chắc sự tình." Đây là an ủi Nhiếp Tiểu Kỳ, lại làm sao không là đang an ủi mình. "Diệp Can Sự, tựa như ta trước đó nói, vô luận kết quả như thế nào, cũng xin chăm sóc tốt ta Nhiếp thị trên dưới." Nhiếp Chân hướng Diệp Can Sự ôm quyền nói. Diệp Can Sự lần này mới hoàn toàn minh bạch Nhiếp Chân lời nói, nguyên lai hắn nói bảo hộ, cũng không phải bao quát chính hắn. Mặc dù Nhiếp Chân tâm ý đã quyết, nhưng Diệp Can Sự vẫn cảm thấy cực kỳ địa, mà, không ổn, vạn nhất Nhiếp Chân có cái gì tốt ngạt, Đa Bảo Tông lửa giận cũng không phải là ai cũng có thể gánh vác nổi, tiếp tục khuyên can, "Nhiếp Chân, nghe ta khuyên một câu, ngươi tương lai còn có tốt tiền đồ, không đáng cùng không cần thiết người đánh nhau chết sống." "Ha ha ha ha, Diệp Can Sự, không phải ta nói ngươi, ngươi tu luyện 80-100 năm, còn không bằng người ta một cái mười mấy tuổi thiếu niên." Mặc dù mình một mảnh hảo tâm bị Nhiếp Chân trở thành lòng lang dạ thú, nhưng hắn gặp Nhiếp Chân chủ động xin đánh, nghĩ thầm cái này cũng là chuyện tốt, chỉ cần Nhiếp Chân vừa chết, Nhiếp gia không người, cái này Nhiếp Tiểu Kỳ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Huống chi Nhiếp Chân vừa chết, Nhiếp gia cũng không có giá trị, hắn còn chưa phải là muốn giết ai thì giết. "Ha ha ha. Chư vị tân khách, hôm nay tới ta Nhiếp phủ dự tiệc, chỉ bất quá nửa đường bên trên bị hạng người xấu quấy rối, Nhiếp Chân đại biểu ta Nhiếp gia hướng chư vị biểu thị tiếc nuối. Tiếp tục như vậy ta cùng với người kia đánh một trận, chư vị cũng làm như xem náo nhiệt, tạm thời trợ hứng, bác quân nhất tiếu. Chỉ bất quá đến lúc đó đao kiếm không có mắt, cũng xin chư vị tiến vào trong phòng quan chiến như thế nào." Diệp Can Sự gặp Nhiếp Chân quyết tâm đã định, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, dù sao việc này liên quan võ giả tôn nghiêm, ngươi có thể không tiếp thụ quyết chiến, nhưng đã ngươi đều đưa ra, kết quả lại kinh sợ, vậy thì quá mất mặt, nói khó nghe một chút, căn bản cũng không xứng đáng xưng là võ giả. Các ngươi bốn người phân biệt đóng ở phòng đãi khách bốn cái sừng, lấy tự thân linh lực hình thành bình chướng, bảo đảm toàn bộ phòng khách sẽ không lọt vào tác động đến, lão phu cũng sẽ xuất thủ củng cố, bảo đảm phòng khách không lừa bịp. Diệp Can Sự vội vã phân phó bốn gã phó can sự. Chính mình vô pháp ngăn cản Nhiếp Chân, ít nhất cũng phải bảo đảm phía sau những người kia sẽ không bởi vì thiên cảnh cường giả công kích mà chịu đến cái gì thay bay vạ gió. Tứ đại phó can sự lĩnh mệnh, phân biệt chiếm giữ phòng khách bốn cái sừng, đồng thời thả ra chính mình linh lực, đem phòng khách tứ phía toàn bộ gắn vào linh lực trong vách, Diệp Can Sự ở giữa, đem tự thân linh lực hình thành một đạo nửa cung tròn, củng cố tại cái kia linh lực trên vách, cứ như vậy, trừ phi thải tang tử chính diện cường công, bằng không cái này đạo linh lực vách tường có thể bảo vệ trong phòng không lừa bịp. Chúng tân khách trừ Nhiếp gia đáng tin thế lực bên ngoài, hắn tốt nhất là không muốn dính líu đến mình, tiến vào trong phòng không chỉ có Diệp Can Sự cùng bốn vị phó can sự bảo hộ, còn có thể nhân tiện nhìn một chút thiên cảnh cường giả chiến đấu, cớ sao mà không làm đâu. Thật chứ Nhiếp Chân các thân nhân cùng một ít cùng Nhiếp Chân giao hảo người như là Đường Thiên đám người bên ngoài, phần lớn người vẫn là xem náo nhiệt, có chút tâm lý âm u người, đỏ mắt Nhiếp thị người, ở sâu trong nội tâm còn có chút hy vọng Nhiếp Chân bị thải tang tử chém giết, để cho bọn hắn xem Nhiếp thị chê cười. Tốt! Quả nhiên có can đảm. Mặc dù đầu óc ngu xuẩn điểm, nhưng không thể không nói ngươi lá gan vẫn đủ đại. Gặp Nhiếp Chân đã lui những cái kia tân khách, trong viện liền lưu lại mình cùng hai bọn họ, thải tang tử ha ha cười nói. Ai thắng ai thua hiện tại còn khó nói sao, ngươi làm sao lại có thể bảo đảm ta không phải đối thủ của ngươi. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, đồng thời bắt đầu ngưng tụ toàn thân mình linh lực. Quả nhiên ngây thơ nha. Cái kia bổn gia hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên cảnh cùng địa cảnh ở giữa vô pháp vượt qua khoảng cách. Thải Tang Tử cười nhạt xong, liền đồng dạng ngưng tụ linh lực, mặc dù Nhiếp Chân chẳng qua là địa cảnh bắt đoạn, nhưng vừa rồi hắn ra tay khuất phục Kim Phong Hầu cái kia mấy lần cũng mười phần được, Thải Tang Tử cũng không có quá phận phất lờ. Chương 78, Đại chiến thiên cảnh, đệ bắc càng. Vâng! Nhiếp Chân cùng Thải Tang Tử lần đầu đụng vào nhau, hai người chiêu thứ nhất cư nhiên không ai nhường ai. Tiểu tử, ta mới sử dụng 3 phần lực mà thôi. Cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lưu lại ngươi di ngôn. Thải Tang Tử khuôn mặt dữ tợn nói. Nhưng khi Thải Tang Tử nhìn về phía Nhiếp Chân hai mắt lúc, cư nhiên cảm giác một đạo nhanh như chớp điện hắc mang hướng chính mình bắn tới. Thải Tang Tử vừa muốn phòng ngự, đạo kia hắc mang đã đâm vào linh hồn hắn bên trong. Hoa! Wow. Thải Tang Tử hai mắt nhất thời tóe ra màu đến, linh hồn cảm giác bị người dùng châm đâm rách giống như. Ha ha! Thực sự là phản phái chết bởi nói nhiều a. Quyết đấu đến phân nửa nói nhảm gì đó. Nhiếp Chân ngoài miệng nổ nước bọt, thân thể có thể không có chút nào lưỡng lự, tại Thải Tang Tử bị Tu La đồng thuật trúng mục tiêu trong nháy mắt, lập tức phát sinh chính mình tuyệt kỹ. Tu La Trảm. Vâng. Thải Tang Tử vội vàng không kịp chuẩn bị linh hồn bị Nhiếp Chân công kích, còn không có thông thả lại sức đã bị Nhiếp Chân Tu La Trảm trúng mục tiêu, cả người bị đánh ra ngoài. Bất quá cái này Thải Tang Tử cũng không tầm thường người, tại lọt vào công kích đồng thời, hắn mượn lấy Tu La Trảm dư kình, về phía sau lật hai cái té ngã, cùng Nhiếp Chân kéo dài khoảng cách, mà ngoài dự đoán mọi người đúng, Nhiếp Chân cư nhiên không có thừa thắng truy kích. Đáng chết tiểu xuất sinh, thật là giàu hoạt. Nếu như không biết, còn tưởng rằng hắn là thân kinh bách chiến lão quỷ đâu. Thải Tang Tử thầm hận. Vừa rồi Thải Tang Tử lui về phía sau thời điểm, đã âm thầm vận chuyển tuyệt kỹ, chỉ cần Nhiếp Chân tiếp thân lên đây, chính mình thuận thế một trường, Nhiếp Chân vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, chính là không chết cũng phải trọng thương, ai biết Nhiếp Chân hết lần này đến lần khác không có sống lên. Trong phòng mọi người mở rộng tầm mắt, cái này Nhiếp Chân thật sự là quá bưu hãn, cư nhiên cùng thiên cảnh cường giả đánh ngang tay, thậm chí còn nhường thiên cảnh cường giả chịu chút thiệt thòi nhỏ, tuy nói cái này không có nghĩa là Nhiếp Chân liền thắng lợi, nhưng thân là địa cảnh cường giả, có thể có dạng này biểu hiện, đã hết sức ưu tú. Hừ, thực lực ngươi xác thực rất cường hãn, sợ rằng cái này cùng ngươi tu luyện công pháp có chút ít quan hệ, nhưng thiên cảnh cùng địa cảnh ở giữa, thật là có bản chất chênh lệch. Thải Tang Tử lạnh lùng nói. Nói xong, Thải Tang Tử liền bay lên trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Nhiếp Chân. Đạp không mà đi. Thải Tang Tử dự định ở trên cao nhìn xuống, mượn trên không trung ưu thế chém giết Nhiếp Chân. Từ vừa rồi chiến đấu bên trong, Thải Tang Tử đã cảm giác được, nếu như liền luận linh lực hùng hậu, đối phương cư nhiên cùng mình lực lượng ngang nhau. Mặc dù Thải Tang Tử như trước có năm chắc chiến thắng Nhiếp Chân, thế nhưng hắn muốn là dễ như trở bàn tay chiến đấu, thế là mượn thiên cảnh cường giả ưu thế lớn nhất. Quá vô sỉ. Nhiếp Tiểu Kỳ nhịn không được cáu giận nói. Ai? Thiên cảnh cường giả vốn là có thể đạp không mà đứng, đây là hắn năng lực, cũng không gọi được vô sỉ, nhiều lắm chính là ỷ lớn hiếp nhỏ mà thôi. Diệp Can sự thở dài một tiếng. Ta có thể đối Nhiếp huynh có lòng tin, hắn nhất định có thể lại sáng tạo một cái kỳ tích. Mộ Dung Lễ nghiêm túc nói. Hừ hừ. Thải Tang Tử, ngươi sợ hãi? Nhiếp Chân cười nhạt, Thải Tang Tử bằng vào ở trên trời ưu thế, kỳ thực tránh cho cùng mình vật lộn. Ngươi đánh rắm. Thải Tang Tử giận dữ, song trưởng hướng Nhiếp Chân phách động, hai con thật lớn huyết trưởng hướng Nhiếp Chân bắt tới. Bằng vào thân ở không trung, Thải Tang Tử căn bản không cần lo lắng Nhiếp Chân công kích. Ngươi cho rằng trên không trung thì không có sao thật không? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, địa cảnh là như thế nào đối phó thiên cảnh. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, triệt để thả ra chính mình sát thần lĩnh vực. Nô! Thải Tang Tử bị Nhiếp Chân sát thần lĩnh vực bao lại, nhất thời cảm giác mình linh lực có chút không ổn định, đan điền khí hải bên trong linh lực tựa như sôi trào nước, thực lực cư nhiên không cầm ra trước kia phân nửa. Đây là cái gì quỷ môn đạo? Thải Tang Tử quá sợ hãi, loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe nói. Thiếp ta một chiêu, sát thế chi kiếm. Theo lấy Nhiếp Chân quát to một tiếng, một đạo nước sơn kiếm lớn màu đen từ Nhiếp Chân trong tay bắn ra, nhất thời hiện trường chứng kiến một đạo số dài hơn 10 trượng hắc mang lưới dao, tựa như thiên địa ở giữa dựng thẳng một cây thật lớn cột đá, quả thực muốn đem thiên địa một phân thành hai. Vèo. Sát thế chi kiếm trực tiếp đâm thủng cái kia đối huyết trưởng, xông thẳng Thải Tang Tử mặt. Cái gì? Thải Tang Tử nơi nào ngờ tới địa cảnh người tu luyện công kích có thể truyền lại đến cao vài chục trượng, đối mặt sát thế chi kiếm kiếm quang, hắn căn bản tới không kịp né tránh, miễn cưỡng đem đầu hướng bên cạnh một bên, cuối cùng sợ bị sát thế chi kiếm bể đầu vận mệnh, nhưng bả vai lại bị sát thế chi kiếm còn lại mũi nhọn tổn thương, đồng thời một chòm tóc cũng bị cắt đứt xuống tới. Hoa! Thải Tang Tử hét thảm một tiếng, vội vã từ trong tay trong giới chỉ lấy ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình sau bả bên trong thuốc bột toàn bộ đổ lên vết thương. Cái kia thuốc bột hiển nhiên hiệu dụng rõ rệt, mới tung lên vết thương liền cầm máu. Đi! Nhiếp Chân lúc này lại hướng Thải Tang Tử đánh ra một đạo sát thế chi kiếm, Thải Tang Tử cái này về học ngoan, biết rõ Nhiếp Chân tuyệt chiêu này tuyệt không phải mình có thể ngăn cản, cộng thêm bây giờ chính mình linh lực nhiều lắm chỉ có thể thi triển ra phân nửa đến, liền cùng đỡ không được, trực tiếp thi triển thân pháp trên không trung bên trái hướng bên phải vọt. Siêu siêu siêu. Nhiếp Chân gặp cái này, sát thế chi kiếm tựa như pháo liên châu, hướng không trung không ngừng bắn ra, mặc dù tất cả đều bị Thải Tang Tử né tránh, nhưng về khí thế ngược lại cũng kinh người. Trong đại sảnh mọi người vây xem gặp Nhiếp Chân đem thiên cảnh cường giả đuổi kịp gà bay chó sủa, kinh ngạc miệng đều không khép được. HTTP. Thiên cảnh cường giả, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, chính là ở đây người hầu như đời này cũng chưa từng thấy, liền Diệp Can sự trong ngày thường cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng hôm nay bọn hắn không ít thấy, hơn nữa vị này thiên cảnh cường giả lại còn bị địa cảnh Nhiếp Chân giống như đuổi con vịt, hình ảnh này thực sự vượt quá bọn hắn phạm vi hiểu biết. Diệp Can sự, xin hỏi tình hình chiến đấu như thế nào? Nhiếp Trang không xác định Nhiếp Chân ưu thế rốt cuộc chân thực, vẫn là chỉ là nhìn qua chiếm ưu, chỉ có thể hỏi một bên Diệp Can Sự. Diệp Can Sự hai mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, rất sợ phát sinh bất luận cái gì biến cố, gặp Nhiếp Trang đặt câu hỏi, thành thực nói, từ trước mắt đến xem, Nhiếp Chân tình huống chiếm ưu, Nhiếp Chân công pháp cùng võ kỹ đều thần hồ kỹ, liền thiên cảnh cường giả cũng không dám hơi phong mang, chỉ bất qua cái này thải tang tử cũng tất nhiên không chỉ chừng này thủ đoạn, trước mắt còn khó nói, thì nhìn hai người đều có thứ gì ẩn giấu tuyệt kỹ. Đáng chết. Không thể lại mặc cho hắn công kích đến đi, nếu không nhịp điệu một khi bị hắn nắm giữ, ta nói không chừng thực biết tại lật thuyền trong mương. Thải tang tử tăng trưởng thời gian bắt không được Nhiếp Chân, ngược lại bị Nhiếp Chân trên không trung đuổi theo đánh, trong đầu đã sớm 10 phần vội vàng sao động. Đường đường thiên cảnh cường giả, cư nhiên bị một cái địa cảnh bắt đoạn thanh niên nhân một đường đuổi theo đánh, chuyện này một khi truyền đi, đừng nói hắn thải tang tử không mặt mũi đối nhân xử thế, chính là hắn sư tôn Thạch Cơ lão ma, cũng sẽ nghiêm phạt hắn. Ma huyết thao thiên. Chỉ thấy không trung thải tang tử đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đột nhiên phun ra một đám xương máu lớn, đưa hắn hoàn toàn bao vây tại bên trong, đợi huyết vụ tan hết, thải tang tử cư nhiên hư không tiêu thất. Tiểu xuất sinh, đi tìm chết. Đột nhiên, Nhiếp Chân phía sau truyền đến thải tang tử lớn tiếng, đồng thời thải tang tử huyết trưởng cũng đánh về phía Nhiếp Chân. Nhiếp Chân kiếp trước và kiếp này, đối chiến kinh nghiệm phong phú bực nào, trở tay liền đánh ra một đạo thông thiên quyền. Đồng thời thân thể về phía sau nhảy lên, tách ra thải tang tử công kích. Mà thải tang tử lần thứ hai cố kỹ trọng thi, phun ra một đám mưa máu hậu nhân lại biến mất không thấy gì nữa. Liên tục như thế mấy lần, Nhiếp Chân bốn phương tám hướng đều bị thải tang tử huyết vụ phủ đầy, thải tang tử thủy chung qua lại trong huyết vụ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hừ hừ hừ. Thải tang tử, ngươi đường đường thiên cảnh cường giả, ỷ lớn hiếp nhỏ tình huống dưới, còn muốn dùng giảo hoạt như thế võ kỹ. Xem ra thực sự là hết biện pháp. A Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, đồng thời hướng thân thể mình bên phải đánh ra một đạo thông thiên quyền, vừa lúc đánh trúng thải tang tử bàn tay. Có thể chiến thắng đối thủ chính là hảo võ kỹ năng, thế nào tiểu xuất sinh, đối lại ra ta thủ đoạn không có biện pháp a. Thải tang tử thanh âm tại Nhiếp Chân bên người vang lên, bị Nhiếp Chân trở tay một trưởng đánh đuổi về sau, lại tốc độ dung nhập trong huyết vụ. Cuồng vọng tự đại hết ngồi đáy giếng. Nhiếp Chân khinh thường nói. Làm càn. Thải tang tử lần này trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Chân đỉnh đầu, hướng phía Nhiếp Chân thiên linh cái chính là một quyền, rồi lại bị Nhiếp Chân né tránh. Ngu ngốc, ngươi sẽ không phát hiện sao, ngươi mỗi một lần xuất thủ đều bị ta phòng vệ. Nhiếp Chân lạnh lùng nhìn lấy thải tang tử nói. Đó là ngươi vận khí tốt. Ta cũng không tin ngươi mỗi lần đều có thể như vậy gặp may mắn. Thải tang tử gầm lên, nhưng trong lòng lại hồ nghi, muốn nói lần một lần hai ngược lại cũng thôi, nhưng mình từ phương hướng khác nhau công kích Nhiếp Chân mấy mươi lần. Làm sao cái này Nhiếp Chân đều ngăn trở? Chẳng lẽ tiểu tử này toàn thân cao thấp đều là con mắt? Hừ hừ. Nực cười, cho nên ta mới mắng ngươi là hết ngồi đáy giếng. Nói thật cho ngươi biết ta, ngươi mỗi một lần giấu kín hành tung đều tại ta trong tầm mắt. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, lần này hắn chủ động tiến công, tu la chạm bay thẳng đến thải tang tử trốn tránh vị trí phát động công kích. Điều đó không có khả năng. Thải tang tử quá sợ hãi, vội vã xuất ra chính mình võ kỹ ngăn lại một chiêu này. Nhiếp Chân có ít nhất 3 cái phương diện có thể triệt để nhìn thấu thải tang tử hành tung, đầu tiên hắn linh thức liền cực kỳ địa, mà, siêu việt thải tang tử, dù là thải tang tử thi triển ma huyết thao thiên tới giấu kín chính mình, Nhiếp Chân vẫn là cảm ứng được. Điểm thứ 2 tự nhiên là Nhiếp Chân tu la đồng thuật không chỉ có địch nhân công kích linh hồn năng lực, cũng đồng dạng có nhìn thấu tất cả hư huyễn không gian năng lực, thải tang tử chiêu số tại Nhiếp Chân trước mặt quả thực giống như là tại lừa mình dối người. Cuối cùng. Nhiếp Chân tu la sát khí đối địch người thả ra ngoại sát khí 10 phần mẫn cảm, riêng là lúc này vẫn là hai người giao chiến trước mắt, thải tang tử sát khí toàn phương vị nhắm thẳng vào Nhiếp Chân, Nhiếp Chân làm sao có thể không cảm ứng được. Vừa rồi Nhiếp Chân sở dĩ không nói toạc ra, là muốn cho thải tang tử dùng nhiều một hồi chiêu số này, nhường hắn linh lực tiêu hao nhiều hơn một ít, hiện tại hắn cảm giác thải tang tử đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhiếp Chân lần thứ 2 hướng thải tang tử đánh ra một đạo tu la chạm, đồng thời nói châm chọc, thải tang tử. Nếu như ngươi không tin không ngại tiếp tục thi triển chiêu số này, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu khí huyết có thể dùng đến lãng phí. Thải tang tử vừa mới ngăn lại Nhiếp Chân tu la chạm, lập tức nghe được Nhiếp Chân câu này tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc lời nói, những thứ này triệt để không chịu nổi, tại chỗ khạc ra một búng máu. Nhiếp Chân tiểu nhi khinh người quá đáng. Ta không lột ra ngươi, thế không là người. Chương 79, chém giết thải tang tử, đệ cửu càng. Thải tang tử cái chiêu này ma huyết thao thiên. Là trước thả ra chính mình tiên huyết vi dẫn, nhường không khí chung quanh bên trong tràn ngập chính mình mùi máu tươi, sau đó sẽ ẩn nấp thân hình, cho nên mỗi lần thi triển, đều sẽ đi tìm hắn không ít huyết khí. mà Nhiếp Chân cử động lần này không thể nghi ngờ kích thích đến hắn, cũng liền nói do nói Thải Tang Tử vừa mới làm hết thảy đều là không công, uổng phí hết không ít huyết khí. Bạch. Thải Tang Tử từ trong tay trong giới chỉ lấy ra một thanh mỏng như cánh ve trường đao, lưới dao chỗ tản ra hàn quang, ngắm chuẩn Nhiếp Chân chém đem mà đến. Thôi đi, có đao không cần, ở lại cuối cùng, hiện tại ngươi còn có thể phát huy ra địa cảnh vũ khí 5 phần uy lực sao? Nhiếp Chân nội tâm khinh thường nói. Lấy Nhiếp Chân kiếp trước ánh mắt, rất dễ dàng là có thể nhìn ra, Thải Tang Tử trong tay chuôi này linh khí là địa cảnh 2 đoạn binh khí, tại nước phụ thuộc trong mắt người, đây đã là cực kỳ hiếm thấy thần binh lợi khí. Đối với Thải Tang Tử hành vi, Nhiếp Chân là hết sức khinh bỉ, ngươi có vũ khí không còn sớm dùng, ngay từ đầu không muốn trang bức, nếu như ngươi có trang bức vốn liếng cũng không tính, có thể ngươi rõ ràng không có a, cứ như vậy còn muốn đem ẩn giấu thủ đoạn ở lại cuối cùng. Thiếp ta chiêu này, thất thương đao. Thải Tang Tử hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay nắm chặt chuôi đao, lấy mũi chân làm trọng tâm đi một vòng, sau đó từ đao mang kia đánh ra một đạo ảm đạm lưỡi dao. Tu La Chạm. Nhiếp Chân nơi nào sẽ sợ, một đạo Tu La Chạm trực tiếp đem đao mang kia đập tan. Đệ nhị đao. Nhiếp Chân mới đánh tản ra đệ nhất đao, đạo thứ hai lưỡi dao đã bị Thải Tang Tử đánh ra tới. Ừm. Nhiếp Chân đồng dạng xuất ra Tu La Chạm, nhưng lần này hắn rõ ràng cảm giác một đao này lực đạo so trước một đao mạnh lên mấy lần. Thất thương đao là Thạch Cơ lão ma truyền cho Thải Tang Tử áp trục tuyệt kỹ, đao này tổng cộng 7 đạo đao mang, mỗi một đao đều mượn từ bên trên một đao lực đạo đánh ra, lực lượng so sánh với một đao ít nhất có thể mạnh lên mấy lần, riêng là từ đệ ngũ đao bắt đầu, uy lực thậm chí là đệ nhất đao gấp trăm lần trở lên, quả thực có thể xưng là thần cản giết thần cũng không quá đáng. Nhiếp Chân là người của hai thế giới, ngăn địch kinh nghiệm cái gì phong phú, lập tức thì nhìn xuyên môn vũ kỹ này đặc điểm, hét lớn một tiếng, đem sắt thần lĩnh vực thả ra đến mức tận cùng. Ngay sau đó đem toàn thân linh lực ngưng tụ tại trên cánh tay phải. Nhiếp Chân biết rõ, Thải Tang Tử một chiêu này là hắn giữ nhà tuyệt kỹ, lúc này nếu như không đem hắn đánh tan hoàn toàn, tiếp tục như vậy sợ rằng không may chính là mình. Mặc dù bằng vào Tu La Thần Quyết tinh diệu, nhường hắn linh lực tại địa cảnh bát đoạn thời điểm liền không kém gì thiên cảnh sơ giai, nhưng dù sao mình cũng vẫn là địa cảnh bát đoạn mà thôi, một khi thiên cảnh cường giả xuất ra cái gì tinh diệu tuyệt kỹ, chính mình vẫn có thể sẽ lật thuyền. Trong đen kịt có chứa từng tia tinh hồng quang mang tại Nhiếp Chân trên cánh tay phải ngưng kết, tiện đà hóa thành một đạo giống như thực chất hóa kiếm quang. Nhiếp Chân trong cổ họng phát sinh hét dài một tiếng, cánh tay phải giơ cao khỏi đầu, tiện đà ra sức hướng Thải Tang Tử bổ tới. Sát thế chi kiếm giống như một đạo chùm ánh sáng hướng Thải Tang Tử phóng đi, mà lúc này Thải Tang Tử đao thứ ba cũng đã tới. Liền nghe được ầm một tiếng, thất thương đao đao thứ ba trực tiếp bị Nhiếp Chân 10 phần công lực sát thế chi kiếm triệt để nghiền vi bột mịn. Thải Tang Tử quá sợ hãi, sát thế chi kiếm tới cực nhanh, mắt thấy phải đánh xuyên Thải Tang Tử trái tim. Dưới tình thế cấp bách, Thải Tang Tử mạnh mẽ đình chỉ ở đệ tứ đao, gấp hướng một bên né tránh, hắn cảm giác được, cái này một cái sát thế chi kiếm là Nhiếp Chân một kích mạnh nhất, chính mình tuyệt đối đỡ không được. Phúc! Hoa! Tiếng kêu thảm thiết cùng huyết nhục phân ly thanh âm đồng thời vang lên, Thải Tang Tử mặc dù tránh thoát trái tim bị xuyên thủng vận mệnh, nhưng hắn cánh tay trái vẫn bị Nhiếp Chân sát thế chi kiếm cho chặt đứt. Huyết trụ từ miệng vết thương phun đi ra. Đinh. Thải Tang Tử vốn còn muốn tuyệt địa phản kích, tiếp lấy hoàn cảnh xấu hướng Nhiếp Chân đánh lén, có thể Nhiếp Chân ngăn địch kinh nghiệm Hà Lao đạo, liếc mắt liền nhìn ra Thải Tang Tử dự định, vội vã xông lên trước, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh ra lại một đường sát thế chi kiếm, đem Thải Tang Tử trong tay đao cho đánh bay ra ngoài. Nô. Thải Tang Tử cánh tay tê dại, vừa rồi Nhiếp Chân lần này mặc dù không có đánh trúng cánh tay hắn, thế nhưng cái kia lực phản tác dụng lại chấn thương cổ tay hắn. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả khí lực đều sử dụng không lên. Nhiếp Chân. Nhiếp thiếu. Nghe ta một lời. Thải Tang Tử thất kinh, rất sợ Nhiếp Chân tay lòng dạ hiểm độc ác, một chút chỗ trống cũng không lưu lại liền đem chính mình cho làm thịt. Còn có gì ngôn gì, nói đi. Nhiếp Chân lạnh lùng nhìn lấy Thải Tang Tử. Thải Tang Tử toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, Nhiếp Chân, hãy nghe ta nói, ta là Thạch Cơ lão ma đại đệ tử, sư tôn ta nổi danh bao che khuyết điểm. Ngươi nếu giết ta, nhất định lọt vào sư tôn ta trả thù. Đến lúc đó ngươi Nhiếp gia đem gà chó không yên. Di ngôn nói xong. Nhiếp Chân giống như là nhìn người chết nhìn lấy Thải Tang Tử, chậm rãi nói, Thạch Cơ lão ma. Không biết, huống chi ngươi biết ta biệt hiệu sao? Ma vương. Chính là một cái lão ma, chớ nói ta không biết hắn là ai, coi như ta biết thì tính sao? Thải Tang Tử gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ma vương. Trong nơi này như là chính phái người lên biệt hiệu A. Thì ra đây cũng là một thủ đoạn độc ác chủ A. Thải Tang Tử trong lòng là thật hối hận. Đa bảo Tông Diệp can sự. Ngươi nhanh khuyên nhủ ma đầu kia. ngươi nên giải sư tôn ta tính cách. Ta một khi đầu một nơi thân một nẻo, hắn tất nhiên sẽ ngọc đường quốc huyên náo gà chó không yên. Thải Tang Tử triệt để gấp gáp, nhiếp chân bộ dáng như vậy rõ ràng không cho Thạch Cơ lão ma mặt mũi, hắn cũng mặc kệ mặt mũi không mặt mũi, loại thời điểm này tính mệnh quan trọng hơn, vội vàng xin giúp đỡ Diệp Can sự. Lúc này trong đại sảnh người đã chậm rãi đi ra phòng đại khách, tất cả mọi người không nói nhìn lấy cảnh tượng này, trước đây ai có thể ngờ tới, một cái niên kỷ nhẹ nhàng địa cảnh bắt đoạn người tu luyện, có thể đem tu luyện nhiều năm thiên cảnh nhất đoạn cường giả cho đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế. Hùng chi nhiếp chân vẫn là tay không tấc sắt, đối phương vẫn là sử dụng địa cảnh cấp bậc linh khí, vẫn như cũng bị nhiếp chân cường thế đánh bại. Diệp Can sự không nói nhìn phía xa cầu xin tha thứ Thải Tang Tử, ngươi nha chính mình trước đó như bức rầm rầm, một bộ thiên lão đại địa lão nhị ta lão tam tư thế, bây giờ bị người đánh bại, lại để van cầu ta. Bất quá đối với nhiếp chân thực lực, Diệp Can sự cũng là biểu thị rung động thật sâu, hắn tự vấn chính mình cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Thải Tang Tử. Nhiếp chân cư nhiên có thể đem Thải Tang Tử đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, nói cách khác đổi thành hắn cùng nhiếp chân quyết đấu, trên cơ bản cũng là kết cục này. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, người tu luyện có thể càng cái một lượng cấp bậc giết người, cái này đã rất không dễ dàng, đây là ỷ vào vũ khí so người khác tốt, hoặc là võ kỹ so người khác cao cấp, nhưng càng cả một cái cấp độ giết người, vậy thì mười phần hiếm thấy. Địa cảnh đến thiên cảnh, đây là vượt qua cả một cái cấp độ, càng tầng giết người. Cái kia tại tu luyện giới gần như không thể, trừ phi ngươi có cái gì công pháp nghịch thiên hoặc võ kỹ. Choe nù ạ toại Diệp Can sự nơi nào nghĩ đạt được, nhiếp chân hết lần này tới lần khác liền thật sở hữu công pháp nghịch thiên đâu. Không nghĩ tới nhiếp chân quật khởi mới không đến một năm, cư nhiên cũng đã vượt qua nước phụ thuộc giới hạn, thật sự là lệnh Diệp Can sự không thể không sinh lòng bội phục a. Nhưng Thải Tang Tử người này mặc dù ghê tởm, lời nói nhưng cũng không giả, cái này Thạch Cơ lão ma thật là nổi danh bao che khuyết điểm, người khác ngược lại cũng thôi. Cái kia 10 cái đệ tử hắn mỗi cái cũng làm thành tài sản tính mệnh đồng dạng đối đãi. Nghĩ đến vô cùng có khả năng phát cuồng Thạch Cơ lão ma, Diệp Can sự nhịn không được mở miệng nói, "Nhiếp tiểu hữu, không ngại nghe ta một lời." Diệp Can sự lời còn chưa dứt, liền bị Nhiếp chân ngắt lời nói, "Diệp Can sự, việc này cho ta vô pháp nghe theo ngươi ý kiến, người này trước đó buông lời muốn tàn sát ta Nhiếp gia cả nhà, ta lưu hắn không được, ta đang cùng hắn quyết đấu trước đó liền lập xuống giết hắn chí tâm, nếu như thả hắn đi, tất phải ảnh hưởng ta đạo tâm." Mong rằng Diệp Can sự thành toàn. Gặp Nhiếp Chân nói như thế, Diệp Can sự biết rõ Nhiếp Chân chủ ý đã định, sự tình đã mất có thể vãn về, chỉ có thể buông tha khuyên bảo. Ha 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 ha. Nhiếp Chân, ngươi sẽ chết. Cả nhà ngươi đều chờ đợi sư tôn ta lửa giận a. Thải Tang Tử gặp Diệp Can sự buông tha, biết mình lần này quyết không có may mắn, dùng oán độc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Chân. Ngươi sư tôn nếu như dám đến, ta cũng giết hắn. Nhiếp Chân khẽ quát một tiếng. Cánh tay phải xuất ra sát thế chi kiếm, đem Thải Tang Tử đầu người trực tiếp cắt đứt xuống. Hô Nhiếp Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng thiên cảnh cường giả một phen đại chiến, cũng làm cho hắn cảm giác có chút hề bại. Gỡ xuống Thải Tang Tử trong tay giới chỉ về sau, Nhiếp Chân đi tới Diệp Can sự trước mặt, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Diệp Can sự, thực sự xin lỗi. Vừa rồi ta không nghe ngươi lời nói. Diệp Can sự tùy ý bày xua tay, không để bụng nói, thật ngươi làm cũng đúng. Võ giả chúng ta nên sở hữu cô này chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nếu như bởi vì có tông môn chỗ rửa vững chắc hãy bỏ qua địch nhân, thật cũng là có bội tại võ đạo tinh thần. Diệp Can sự bực nào người, đạo lý vừa nghĩ đã nghĩ thông, cũng minh bạch vì sao Nhiếp Chân sẽ lực lượng mới xuất hiện nhanh như vậy, trừ vận khí ở ngoài, tối trọng yếu, hay là hắn viên kia cố định lòng võ giả. La hỏi, nếu như gặp nạn trở ra, gặp phải mình không thể ứng đối thế lực liền lựa chọn buông tha người, bọn hắn có thể tiến bộ sao? Đúng, Nhiếp Chân, chiếc nhẫn này có thể là đồ tốt, vật này tại tu luyện giới là nạp giới, là một cái có thể chứa đựng vật phẩm một cái linh khí, ta cho ngươi biết phương pháp sử dụng, về sau ngươi có thể đem ngươi tùy thân đồ vật để vào. Ngậy! Diệp Can sự lúc đầu hảo tâm muốn nói cho Nhiếp Chân nạp giới phương pháp sử dụng, lại chứng kiến Nhiếp Chân thoáng thưởng thức một chút, liền đem trong lòng ngực mình bình sứ nhét vào trong nạp giới. Ách! Diệp Can sự, là như thế dùng sao? Nhiếp Chân giả vờ hiếu kỳ nói. Ha ha! Xem ra ngươi đã biết dùng, không thể không nói, ngươi quả nhiên là một thiên tài. Diệp Can sự cười khổ nói. Thật Nhiếp Chân kiếp trước liền sở hữu qua nạp giới thứ này, chỉ bất quá đến cái này một thế giới, vẫn là đầu một hồi dùng, hai thế giới nạp giới nguyên lý không sai biệt lắm, Nhiếp Chân thoáng lục lọi liền sẽ. Nhiếp Tiểu Kỳ cùng Mộ Dung Lễ hôn lễ, liền tại Nhiếp Chân cường thế chém giết Thải Tang Tử Tô Đậm xuống hạ màn kết thúc, đi qua một trận chiến này, Ma Vương Nhiếp Chân uy danh truyền khắp toàn bộ Ngọc Đường Quốc, Ngọc Đường Quốc bên trong lớn đến hoàng gia quý thích, nhỏ đến muôn dân bách tính, đều đang đồn nói Nhiếp Chân đủ loại lời đồn đãi, truyền thuyết quán quân hầu Nhiếp Chân mấy ngày liền cảnh cấp bậc trong truyền thuyết cường giả đều chém giết. Mà Kim Phong hầu toàn tộc, tất cả đều bị Ngọc Đường quốc hoàng thất hạ lệnh bắt, Kim Phong hầu bản thân lột bỏ tước vị bỏ tù, lãnh địa bị bắt về quốc gia sở hữu. Chương 80, Thử vong hoa lôi, đệ thập càng. Nhiếp Chân tại chém giết Thải Tang Tử sau đó, đóng cửa từ chối tiếp khách, tự giam mình ở trong phòng bế quan tu luyện. Cùng thiên cảnh cường giả đánh một trận, nhường Nhiếp Chân cảm xúc tốt nhiều, đối võ đạo cũng rất có linh ngộ, riêng là hắn lần này toàn lực phát động chính mình tu la sát khí, toàn diện điều động trong cơ thể linh khí, nhường hắn cảm giác tu vi mình mới có thể lại nâng cao một bước. Xem ra có chút võ kỹ, ta muốn sớm trước học tập. Nhiếp Chân trong lòng lẩm bẩm nói. Chính mình lần này chém giết Thải Tang Tử, tất nhiên cần phải tội Thạch Cơ lão ma, nếu như không chuẩn bị thêm mấy cái con bài chưa lật lời nói, chờ đến lúc đó Thạch Cơ lão ma tới khả năng liền phiền phức, Thạch Cơ lão ma có thể so với Thải Tang Tử khó đối phó nhiều. Nghĩ tới đây, có chút Nhiếp Chân tính toán đợi đến tiến vào thiên cảnh lại tu luyện võ kỹ, sợ rằng kế hoạch được sớm. Nhiếp Chân lần này dự định tu luyện hai môn tu La thần quyết bên trong thần thông, một môn gọi xa nhau một kích, là đem toàn thân linh lực trong nháy mắt tập trung đến một chút, sau đó thả ra ngoài đại sát chiêu, là tu La thần quyết bên trong một môn rất là cao cấp võ kỹ, chờ sau này tu vi đề cao đến cảnh giới nhất định, càng là có thể đem vũ kỹ này tiến hóa thành một môn khác võ kỹ. Mà đổi thành một cái võ kỹ liền càng thêm lợi hại, tên là tu La thập sát, là tu La thần quyết bên trong nhất đỉnh tiêm võ kỹ. Tu La thần quyết là chư thiên vũ trụ tối cường tam đại một trong những công pháp, nói cách khác, môn này tu La thần quyết bên trong cường hãn nhất võ kỹ cũng là đứng ở chư thiên vũ trụ đỉnh cao nhất, một khi thi triển, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhiếp Chân ở kiếp trước sau khi, sở dĩ gặp được trời ghen tị lôi kiếp, cũng là bởi vì hắn thi triển tu La thập sát bên trong thức thứ nhất nhất sát kinh thiên địa, đưa tới không gian pha thoái, mình bị chuyển tống đến thế giới này. Tu La thập sát chia làm 10 cái giai đoạn. Bên trong đệ nhất sát chắc là tại thiên cảnh cấp bậc mới có thể thi triển, nhưng Nhiếp Chân vì ứng phó tương lai chiến đấu, trước giấu. Ông! Nhiếp Chân cảm giác mình tu La sát khí lần thứ hai trở nên hùng hậu, bởi vì tu luyện cái này hai môn tuyệt kỹ, cộng thêm cùng Thải Tang Tử đánh một trận lĩnh ngộ, nhường Nhiếp Chân tu vi tiến vào địa cảnh cửu đoạn cấp bậc. Nhiếp Chân dùng 2 ngày thời gian sơ bộ luyện thành hai môn võ kỹ, dù sao có kinh nghiệm kiếp trước, cũng làm cho Nhiếp Chân thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tu luyện hoàn thành về sau, Nhiếp Chân liền mở ra Thải Tang Tử nạp giới, nhìn một chút Thải Tang Tử trong giới chỉ có thứ gì bảo bối. Tại tu luyện giới, người nào giết đối phương thì có quyền lợi cướp đoạt đối phương tài bảo, đây cũng là tu luyện giới một cái bất thành văn quy định. Thải Tang Tử trôi đao kia bị Nhiếp Chân đưa cho Nhiếp Trang phòng thân, mà trong nạp giới đồ vật Nhiếp Chân cũng chưa kịp xem. Kết quả tại trong nạp giới tìm được mấy chai đan dược, đều là một ít chữa thương làm chủ đan dược, ngoài ra còn có vài cọng dược liệu cùng 3-4 khối sơ phẩm linh thạch. Linh thạch vật này Nhiếp Chân ở kiếp trước cũng sở hữu qua, bình thường tại tu luyện giới hoặc có lẽ là linh giới, tất cả mọi người không lấy kim ngân các loại đồ vật coi như tiền tài giao dịch, chủ yếu tiêu phí phương tiện chính là loại linh thạch này. Căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, 100 miếng sơ phẩm linh thạch chẳng khác nào một viên linh thạch trung phẩm, 100 miếng trung phẩm chẳng khác nào một viên cao phẩm, mà 100 miếng cao phẩm chẳng khác nào một viên linh thạch cực phẩm, lần lượt tiến dần lên. Linh thạch không chỉ có là một loại tiêu phí phương tiện, thật bởi vì bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, cho nên khi thiên địa linh khí chưa đủ thời điểm, linh thạch cũng có thể làm người tu luyện hấp thu thiên địa linh khí một loại cách, chỉ bất qua cái này bị tổn thương linh thạch là được. Mặt khác, cũng bởi vì linh thạch loại này đặc tính, cho nên hầu hết thời gian, bố trí trận pháp, kết giới các loại, đều sẽ sử dụng đại lượng linh thạch. Nhiếp Chân lại cướp đoạt một vòng, phát hiện trong nạp giới trừ còn có mấy quyển công pháp cùng võ kỹ sách ở ngoài, cũng không có gì khác đồ tốt. Nhắc tới Ma Thạch Tông mặc dù cũng coi là một tông môn, dù sao không giống Đa Bảo Tông như vậy ra đại nghiệp đại, một cái đệ tử có thể có những vật này cũng xem là tốt. Công pháp và võ kỹ Nhiếp Chân là trướng mắt, đại thể xem lướt qua xuống, bên trong công pháp thiên hướng về tương đối cực đoan đường đi, cũng không thích hợp cho người trong nhà tu luyện. Nhiếp Chân đang định thu hồi chính mình linh thức, lại chứng kiến có một bụi hắc sắc hoa im lặng nằm ở nạp giới góc. Ừm, cái này Thải Tang Tử làm sao có thể tại trong nạp giới thả một bó phổ thông vải len sọc. Nhiếp Chân sau khi nghi hoặc, bả gốc cây kia hoa đen từ trong nạp giới lấy ra, đặt ở trong tay chi phối tường tận xem xét, nói đúng ra đây là một bó còn chưa khai bao nụ hoa, trừ cái đó ra ở bề ngoài cũng không cái gì chỗ không đúng. Cái này hoa có gì đó quái lạ, tựa hồ làm sao đều kéo không nát, nhưng riêng này dạng cũng nhìn không ra môn đạo. Nhiếp Chân giật nhẹ cái này hoa, cảm thấy cái này hoa mặc dù có chút cổ quái, thế nhưng cụ thể thần kỳ ở nơi nào lại không nhìn ra. Nhiếp Chân nghĩ đến, Thải Tang Tử đạt được bó hoa này, phỏng chừng cũng không nhìn ra môn đạo gì, chỉ bất quá bỏ thì tiếc, cho nên mới đặt ở trong nạp giới, dự định trong ngày thường nhiều nghiên cứu một chút, nói không chừng ngày nào đó là có thể tìm hiểu tới tới. Nhiếp Chân tò mò, thi triển tu la đồng thuật, muốn nhìn một chút cái này hoa bên trong là không phải cất giấu thứ gì, mặc dù không rõ, nhưng Nhiếp Chân trực giác nói cho hắn biết, bó hoa này nụ hoa thật có chỗ không ổn. Ai biết Nhiếp Chân vừa mới thi triển tu la đồng thuật, tu la sát khí thoáng đụng chạm lấy nụ hoa, cái kia nụ hoa tựa như sống một dạng, lập tức từ Nhiếp Chân trong tay chạy trốn ra ngoài, thân thể phóng đại đến một cái nam tử trưởng thành cao thấp. Ngay sau đó cái kia nhánh hoa bên trên đột nhiên mọc ra vô số đầu màu xám dây leo, hướng Nhiếp Chân không ngừng bao qua đây. Nhiếp Chân kinh hãi, tại trong phòng này địa phương hữu hạn, hắn căn bản không có chỗ trốn tránh, bị cái kia dây leo trực tiếp trói chặt. Chặt như vậy, bị trói ở Nhiếp Chân mới phát giác, những thứ này dây leo khí lực cực đại, hắn coi như địa cảnh cửu đoạn cường giả ra sức tránh thoát, những cái kia dây leo cư nhiên không hề động một chút nào. Không tốt. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi lốt. Nét sau một khắc, Nhiếp Chân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn cảm giác sức sống của mình cư nhiên dọc theo những cái kia dây leo, không ngừng bị bó hoa này nụ hoa hấp thu. Thân thể người nếu như mất đi sinh mệnh lực, cái kia không có một thân linh lực cũng vô dụng, làm ngươi sinh mệnh lực hao hết thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành một cụ không có linh lực thân thể. Thứ này lại có thể là tử vong hoa lôi. Nhiếp Chân kinh hãi. Tử vong hoa lôi là nổi tiếng tại chư thiên vũ trụ một loại 10 phần hung hãn thực vật, đương nhiên cũng 10 phần hiếm thấy. Cái này nụ hoa trời sinh sẽ không nở hoa, mãi mãi cũng là một bộ nụ hoa răng rớp, chuyên môn hấp thu người tu luyện sinh mệnh lực, nhiều năm rồi lâu đời đạo hạnh cao thâm tử vong hoa lôi, ngay cả thiên thần sinh mệnh lực đều có thể triệt để hấp thu. Mà cái này bội cây tử vong hoa lôi hiển nhiên còn chưa thành thục, vẫn chưa có hoàn toàn cảm ứng được xung quanh người tu luyện năng lực, nếu không thải tang tử cũng không khả năng bình an vô sự mà đưa nó đặt ở trong nạp giới. Vừa rồi Nhiếp Chân dùng tu la đồng thuật tìm kiếm tử vong hoa lôi, tử vong hoa lôi cảm ứng được tu la sát khí, lúc này mới hoàn toàn bị kích thích ra, đồng thời hướng Nhiếp Chân phát động công kích. Lại là tử vong hoa lôi, ha ha ha. Thực sự là gặp may mắn à, hoàn hảo cái này thải tang tử không có luyện hóa nó, nếu không đột nhiên xuất ra sử dụng, ta đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhiếp Chân cười lạnh một tiếng, lập tức thả ra sát thần lĩnh vực, khổng lồ tu la sát khí vọt thẳng hướng tử vong hoa lôi. Nếu như thải tang tử cùng Nhiếp Chân đại chiến thời điểm, đột nhiên thi triển ra tử vong hoa lôi hoa, Nhiếp Chân nói không chừng vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, thật đúng là sẽ trúng chiêu, nhưng bây giờ nói những thứ này đã trễ. Tu la sát khí bao hướng tử vong hoa lôi tựa hồ chịu đến cái gì kích thích, những cái kia dây leo đột nhiên buông lỏng, Nhiếp Chân thuận thế giành ra hai tay đồng thời thi triển tu la chạm, đem tử vong hoa lôi sinh ra dây leo chặt đứt. Tu la sát khí là chư thiên vũ trụ trí cao sát khí, vừa vặn khắc chế tử vong hoa lôi khí tức tử vong. Mặc dù tử vong hoa lôi khí tức tử vong 10 phần quỷ dị, nhưng tinh diệu nữa cũng phải thần phục tại tu la sát khí phía dưới. Thoát được tự do, Nhiếp Chân liền vội vàng đem tu la sát khí bắn trúng, sát thần lĩnh vực co rút lại đến tử vong hoa lôi xung quanh cái này một vòng, nồng nặc tu la sát khí nhường tử vong hoa lôi bắt đầu hơi có chút run rẩy. Cho ta thần phục a! Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, đồng thời sát thế chi kiếm xuất ra, không ngừng lột bỏ tử vong hoa lôi mọc ra những cái kia dây leo, sau đó vận lên tu la sát khí, đem tử vong hoa lôi hướng về phía trước ném đi, sau đó toàn bộ khóa lại tu la sát khí bên trong. Tử vong hoa lôi đang kịch liệt dãy rủa, tựa hồ không chịu thần phục với Nhiếp Chân, như loại này có linh tính thực vật, mặc dù không có linh hồn, không có năng lực suy tính, nhưng bản năng muốn thoát ly Nhiếp Chân khống chế. Còn không mau mau quý y y. Nhiếp Chân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngón trỏ phải đưa ra, dùng ngón tay cái móng tay tại ngón trỏ đỉnh đầu phá vỡ một vết thương, vài giọt máu tươi đạn hướng tử vong hoa lôi. Làm Nhiếp Chân huyết dịch bắn đến tử vong hoa lôi bên trên lúc, liền thấy tử vong hoa lôi toàn bộ giật mình một cái, cùng lúc đó Nhiếp Chân toàn lực thi triển tu la sát khí, không ngừng ăn mòn tử vong hoa lôi. Nhiếp Chân ước chừng vận công một canh giờ, tử vong hoa lôi cuối cùng là không dãy rủa, thân thể lần thứ hai thay đổi về trước kia lớn chừng bàn tay, rơi về Nhiếp Chân trong lòng bàn tay. Nhiếp Chân đem tử vong hoa lôi để vào ngực mình, đi qua một canh giờ nỗ lực, hắn rốt cục thành công thu phục tử vong hoa lôi, quay đầu các loại, chờ. Đối phó địch nhân thời điểm đột nhiên thôi động, nhất định có thể đánh địch nhân trở tay không kịp. Thu phục tử vong hoa lôi, nhưng Nhiếp Chân chính mình cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng, vừa rồi cùng tử vong hoa lôi đánh một trận, mặc dù nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm dị thường, nếu như một khi nhường tử vong hoa lôi tránh thoát được, dù là chính mình có tu la sát khí hộ thể không sợ, nhưng toàn bộ Nhiếp phủ mọi người sẽ trở thành tử vong hoa lôi bữa ăn ngon. Cùng lúc đó, tại Đông Hoàng Đại Đế quốc nơi nào đó bên trong sân động, một gã ma thạch tông đệ tử theo thường lệ đi trước linh hồn ngọc bài để đặt chỗ vệ sinh vệ sinh. Linh hồn ngọc bài là một loại đem người tu luyện một luồng linh thức rót vào trong ngọc bài đạo cụ, thường thường là đi ra khỏi nhà, tông môn vì xác định đệ tử tính mệnh một loại phương tiện, một khi ngươi tai họa bên ngoài hy sinh, linh hồn ngọc bài liền sẽ phá toái, tông môn cũng đã biết ngươi đã mất đi tính mệnh. Mà cái này tên đệ tử đẩy cửa ra vừa nhìn, nhất thời như ngũ lôi hoành, bởi vì cái kia 10 khối linh hồn ngọc bài bên trong, cái kia dẫn đầu khối thứ nhất ngọc bài, lúc này đã vỡ tứ phân ngũ liệt. Tên kia đệ tử biết rõ sự tình nghiêm trọng, vội vã chạy đi bẩm báo Thạch Cơ lão ma, thậm chí ngay cả bẩm báo loại này lễ nghi cũng không kịp. Sư tôn, việc lớn không tốt sư tôn. Ra đại sự. Chuyện gì hoang mang rối loạn? Một chút cấp bậc lễ nghĩa đều quên. Thạch Cơ lão ma bất mãn hết sức nói. Cái kia đệ tử trực tiếp quỳ rạp xuống Thạch Cơ lão ma trước mặt nói, sư tôn, không tốt. Đại sư huynh ngọc bài vỡ. Chương 81, phẫn nộ. Cái gì? Thạch Cơ lão ma cho là mình nghe lầm. Cái kia đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể lặp lại một lần nói, khởi bẩm sư tôn. Vừa mới đệ tử chuẩn bị quét sạch ngọc bài các, lại phát hiện đại sư huynh linh hồn ngọc bài đã vỡ, lúc này mới vội vàng bẩm báo sư tôn. Thải tang tử hắn. A. Thạch Cơ lão ma giận dữ, hai mắt thông hồng, một trưởng trực tiếp đem tên kia đệ tử giết, nhưng không cách nào tiêu trừ hắn mối hận trong lòng. Ghê tởm a. Thải tang tử, rốt cuộc người nào giết ngươi? Ta muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Thạch Cơ lão ma tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ đại điện. Thạch Cơ lão ma vọt tới ngọc bài các, chứng kiến đỉnh đầu cái viên kia tứ phân ngũ liệt ngọc bài, nhất thời cảm giác miệng ngực đau nhức, hai mắt sung huyết, đại đệ tử Thải Tang Tử phụng hắn ra lệnh đi Ngọc Đường Quốc làm việc, kết quả cư nhiên rơi vào lần này kết cục. Chiếu đạo lý, Ngọc Đường Quốc loại địa phương này, lấy Thải Tang Tử thiên cảnh nhất đoạn tu vi, tuyệt đối là có thể hoành hành vô kỵ, cho dù là Ngọc Đường Quốc đa bảo tông trung quy căn sự, có hắn Thạch Cơ lão ma mặt mũi tại, cũng rất không có khả năng ngăn cản Thải Tang Tử mới đúng. Hắn lần này phái đi ra ngoài đại đệ tử, là bọn hắn xuống đệ tử bên trong, thực lực tối cường, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, làm việc cũng lưu loát nhất, vốn phải là có thể tốc chiến tốc thắng mới đúng. Nhưng không nghĩ, Thải Tang Tử chuyến đi này, cư nhiên liền về không được. Nho nhỏ này Ngọc Đường Quốc, lại có thể có người có thể chém giết Thải Tang Tử. Thạch Cơ lão ma không tin, coi như là đa bảo tông diệp căn sự, đầy đủ lượng cũng chính là cùng Thải Tang Tử không phân sản sản như nhau. Nếu như điều kiện cho phép, vận khí tốt lời nói, Thải Tang Tử thất thương đao hoàn toàn có cơ hội chém giết Diệp Căn Sự, cho dù làm không được, chạy trốn luôn là không thành vấn đề. Rốt cuộc là người nào giết Thải Tang Tử? Thạch Cơ lão ma mặc dù là tại trong cơn giận dữ, nhưng còn không đến mức hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Hắn là người quỷ kế đa đoan, một tay sáng lập Ma Thạch Tông, tự nhiên không có khả năng chỉ là thực lực cường đại đơn giản như vậy. Nếu như Thải Tang Tử chỉ là đụng tới tán tu thiên cảnh cường giả, cái này đạo hoàn hảo bàn bạc. Vạn nhất hắn đụng tới là một cái cường đại tông môn đệ tử, vậy nếu là muốn báo thù, liền dường như khó làm. Trước mắt, báo thù mặc dù trọng yếu, nhưng đại sự hạng nhất là điều tra rõ ràng Thải Tang Tử rốt cuộc là chết ở trên tay người nào. Kim Tâm Chiết a Kim Tâm Chiết, nếu không phải là bởi vì ngươi cái phế vật này, lão phu ta làm sao có thể sẽ mất đi yêu mến nhất đệ tử. Liền ngươi cái phế vật này, nếu không phải xem ở cha ngươi là Ngọc Đường Quốc chư hầu một phương, có không ít tài nguyên, lão phu liền phản ứng đều không biết phản ứng ngươi. Tất nhiên Thải Tang Tử là bởi vì ngươi Kim Phong Hầu Phủ mà chết, bất kể như thế nào, Kim Phong Hầu Phủ đều là sát hại Thải Tang Tử đồng lõa. Cái này Kim Tâm Chiết chính là Kim Phong Hầu Tam Công Tử tên, Thạch Cơ lão ma tính cách quái đản, tự nhiên thật không ngờ, nếu như không phải hắn nhường Kim Phong Hầu Phủ đi tìm năm âm tháng âm ngày âm sinh ra nữ tử, Kim Phong Hầu Phủ cũng sẽ không đắc tội nhất chân, đương nhiên sẽ không liên lụy đến Thải Tang Tử, nói cho cùng, vẫn là Thạch Cơ lão ma mua dây buộc mình. Ôm trong lòng đối Kim Tâm Chiết phẫn nộ, Thạch Cơ lão ma phiêu nhiên như khởi, linh thức một chút cảm ứng, liền điều tra Kim Tâm Chiết nơi ở. Lúc này Kim Tâm Chiết tại đây Ma Thạch Tông bí tịch các bên trong, muốn tìm một môn ngưng tụ kim thân công pháp võ kỹ. Đông nhiên ở giữa, bí tịch các đại môn đột nhiên mở ra, một trận gió lạnh gào thét mà đến, bí tịch các bên trong thư tịch bị gió thổi chung quanh bay loạn, Kim Tâm Chiết chỉ cảm thấy cuộc sống nơi này có gió lạnh thổi tới, đột nhiên quay đầu, vừa nhìn người đến vội vã kêu gào, đệ tử bái kiến sư tôn. Thạch Cơ lão ma mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt hỏi, ngươi ở nơi này làm cái gì? Kim Tâm Chiết gặp Thạch Cơ lão ma sắc mặt lãnh đạm, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, vội vàng trả lời, hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu luyện còn lại, muốn tìm kiếm một ít điển tịch tới phong phú mình một chút. Hả, tốt, bất quá ngươi lại như thế nào phong phú cũng là phí công. Thạch Cơ lão ma âm lãnh nói, a, sư tôn, ngươi Kim Tâm Chiết cho rằng Thạch Cơ lão ma là ý nói hắn bản thân nghiên cứu võ học điển tịch là tốn công vô ích, còn tưởng rằng Thạch Cơ lão ma lúc nào lương tâm phát hiện, muốn truyền thụ chính mình một môn tuyệt học đâu. Ngươi đi ra cho ta. Không đợi Kim Tâm Chiết làm tốt mộng đẹp, Thạch Cơ lão ma tay háo run lên liền đến bên ngoài. Đi tới ngoài phòng bên trong viện, Kim Tâm Chích kinh sợ, trong lòng bất ổn, hắn lần này rốt cục nghe được, Thạch Cơ lão ma giọng nói cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Chỉ bất quá Thạch Cơ lão ma đến cùng vì sao trong đầu không thoải mái, hắn là đánh vỡ cái đầu cũng nghĩ không thông. Sư tôn Kim Tâm Chích cẩn thận từng ly từng tí địa, mà, tới gần Thạch Cơ lão ma phía sau. Thạch Cơ lão ma đầu cũng không quay lại, khẩu khí như trước lãnh đạm nói, ngươi vị trí Ngọc Đường Quốc, trừ Đa Bảo Tông trung quy can sự ở ngoài, còn có người nào là thiên cảnh cấp bậc cường giả sao? Hồi bẩm sư tôn, không có khác biệt thiên cảnh cường giả, mấy trăm năm nay trải qua, cũng liền Diệp can sự một cái như vậy thiên cảnh cao thủ, theo ta được biết, người khác chính là có đạt được thiên cảnh cấp bậc tiềm chất đều chưa có nghe nói qua, dù sao giống như Ngọc Đường Quốc loại địa phương kia, sư tôn ngươi cũng là biết rõ. Cái kia Ngọc Đường Quốc xung quanh, có thể có cái gì cao thủ, riêng là so Đa Bảo Tông can sự còn lợi hại hơn. Kim Tâm Chích trầm tư một chút, thành thật trả lời, Ngọc Đường Quốc xung quanh quốc gia, cùng Ngọc Đường Quốc cấp bậc đều không khác mấy, mỗi cái quốc gia đều có một cái trung quy can sự, tu vi cũng đều không khác mấy, cơ bản đều là thiên cảnh nhất đoạn, hơn nữa lấy bọn hắn thọ mệnh cùng tiềm lực, trên cơ bản cũng vô pháp đột phá thiên cảnh nhị đoạn. Thạch Cơ lão ma gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này kỳ quái a. Ừm. Kỳ quái? Sư tôn, chuyện gì kỳ quái? Kim Tâm Chích không biết vì sao, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Ngươi không cần biết rõ những thứ này, Kim Tâm Chiết, ta hỏi ngươi, ngươi Kim Phong Hầu Phủ trong nhà tổng cộng lại có bao nhiêu người miệng? Thạch Cơ lão ma bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, ta Kim Phong Hầu Phủ huyết mạch rất nhiều, mấy trăm năm truyền thừa xuống, dòng chính huyết mạch cùng chi mạch cộng lại, không có 1.000 cũng có 800 người đi. Kim Tâm Chiết mặc dù cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng là vẫn thành thật trả lời. 1.800 người. Thạch Cơ lão ma tiếc nuối mà lắc đầu, nói rằng, quá ít. Như vậy ngươi Kim Phong Hầu bên trong phủ tâm phúc nô tài, hoặc là thiếp thân hộ vệ lại có bao nhiêu người? Thủ vệ Kim Phong Hầu phủ, có ít nhất 3 vạn thân vệ quân, còn có chút thân cận thị vệ cùng quản gia nhóm cao thủ, trên cơ bản 500 người vẫn có. Hừ, thật sự là quá ít. Những cái kia thân vệ quân cùng ngươi Kim Phong Hầu phủ quan hệ không lớn, coi là ngươi Kim gia con cháu, cũng liền hơn 1.000 người, trong nơi này đủ. Nói đến đây, Thạch Cơ lão ma giọng nói càng phát ra ấm lãnh. Sư tôn, ngươi hỏi đệ tử những thứ này là muốn làm cái gì? Kim Tâm Chiết trong đầu thật lo lắng. Muốn lấy bọn hắn mạng chó, tự nhiên muốn tính toán rõ ràng nhân số, không phải sao? Cái gì? Kim Tâm Chiết quá sợ hãi, run sợ nói, sư tôn, ngài là đang cùng đệ tử nói đùa sao? Nói đùa? Thạch Cơ lão ma sắc mặt cự hàn, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Kim Tâm Chiết nói, liền ngươi cái này chó đồ vật bình thường, có tư cách nhường lao phu tới nói đùa với ngươi? Kim Phong Hầu phủ không cống hiến ra 5.000 cái nhân mạng, làm sao có thể tế điện thải tang tử trên trời có linh thiêng? Đại sư huynh chết. Kim Tâm Chiết trong lòng liên tục kêu khổ, thế mới biết Thạch Cơ lão ma tại sao sẽ như vậy. Không may a. Ngược lại 8 đời huyết môi a. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới gạch, vừa vặn đập phải chính mình a. Thải tang tử vừa chết, nhường Thạch Cơ lão ma bả trách oan đến Kim Phong Hầu phủ trên người. Kim Tâm Chiết biết rõ Thạch Cơ lão ma hỉ nộ vô thường, đối 10 cái đệ tử e coi trọng. Bây giờ thải tang tử bỏ mạng, hắn giận lây sang gia tộc mình thực sự không thể bình thường hơn được. Sư tôn. Xin nghe đệ tử một lời. Kim Tâm Chiết ngay cả lời đều nói không lưu loát, thật hắn căn bản không biết chuyện này đến giải thích thế nào. Phi. Mặc cho ngươi lưới trói hoa sen cũng khó thoát khỏi cái chết. Không chỉ có là ngươi, chính là ngươi gia tộc, cũng muốn cùng ngươi cùng nhau vì ta đổ nhi chôn cùng. Thạch Cơ lão ma một ngụm máu phun tới Kim Tâm Chiết trên mặt. Thạch Cơ lão quỷ. Nếu không phải là ngươi gắng phải ta Kim Phong Hầu phủ vì ngươi tìm nữ tử luyện công, thải tang tử cũng sẽ không chết. Hắn chết cứu nguyên nhân, còn chưa phải là bị chính ngươi tự tay giết. Ngươi mới là hại chết ngươi đồ đệ đầu sỏ gây nên. Hiện tại ngươi ngược lại quái đến ta gia tộc trên đầu, lẽ nào sẽ không sợ trời phạt sao? Kim Tâm Chiết gặp Thạch Cơ lão ma sát ý đã quyết, biết mình hôm nay quyết không có may mắn, đơn giản chửi ầm lên, đem những này năm chịu đựng ủy khuất tất cả đều gầm hết lên. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Nguyên lai vẫn là lão phu đúng không? Ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Kim chó lợn phế vật, có thể nào cùng lão phu đổ nhi đánh đồng? Ngươi cho lão phu xuống địa ngục đi thôi. Bất quá ngươi không cần chờ lâu lắm, rất nhanh ngươi Kim gia cửu tộc đều sẽ xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Thạch Cơ lão ma luôn miệng cười nhạt, giơ bàn tay lên hướng Kim Tâm Chiết cái đầu vỗ tới. Thạch Cơ lão ma, ngươi chết không yên lành. Kim Tâm Chiết hai mắt sung huyết, trong con ngươi Thạch Cơ lão ma bàn tay càng lúc càng lớn. Thình thịch. Kim Tâm Chiết cái đầu tại chỗ bị Thạch Cơ lão ma đánh thành vỡ nát. Hừ, phế vật. Thạch Cơ lão ma khinh thường liếc mắt nhìn té trên mặt đất thi thể, vỗ tay về sau, ngự không dựng lên, hướng Ngọc Đường Quốc bay đi. Thải Tăng Tử, ngươi trên trời có linh thiêng không muốn tịch mịch, sư tôn lập tức bả Kim Phong Hầu Quý phủ xuống cả đám người tất cả đều đưa lên Tây Thiên Tế Điện, ngươi trên trời có linh thiêng, sau đó sẽ tìm ra sát hại ngươi thủ phạm, dùng hắn huyết nhục tới báo thủ cho ngươi. Thạch Cơ lão ma một bên phi hành một bên giống giận, ngọn lửa báo thủ tràn đầy hắn hai mắt. Ngay tại Thạch Cơ lão ma hướng Ngọc Đường Quốc giết tới mà đến đồng thời, Nhiếp Chân đã triệt để luyện hóa Tử Vong Hoa Lôi. "Tiểu Chân, có người bái phỏng." Nhiếp Tiểu Kỳ cười tìm đến Nhiếp Chân, đây đã là cái này 4 ngày đến, thứ 35 cái tới bái phỏng Nhiếp Chân người. "Gì? Tỷ tỷ, tới bái phỏng chúng ta không phải luôn luôn giao cho ngươi đẩy xuống sao?" Nhiếp Chân hơi nghi hoặc một chút, cũng là bởi vì biết rõ sẽ có rất nhiều người bái phỏng chính mình, cho nên Nhiếp Chân thống nhất giao cho Nhiếp Tiểu Kỳ chối từ. Nếu không mấy ngày nay hắn cũng đừng trông cậy vào có thể hảo hảo tu luyện. Nhiếp Tiểu Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, đối Nhiếp Chân nói, Tiểu Chân, lần này khách nhân tựa hồ có chút không tầm thường, ngươi chính là tự mình đi gặp một chút tương đối khá. Chương 82, mời. Nhiếp Chân tò mò kết thúc chính mình tu luyện đi tới Nhiếp thị phòng khách, gặp trừ Nhiếp Trang bên ngoài, còn có một không biết người, khuôn mặt ngăm đen nhỏ gầy, xem ra chính là vị kia bái phòng chính mình khách nhân. Người kia vừa nhìn thấy Nhiếp Chân, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cười ha hả đứng dậy chắp tay nói, vị này nói vậy chính là quán quân hầu a, tại hạ Du Giai, lần này chuyên tới để bái phỏng hầu gia. Nhiếp Chân một bên khách khí hai câu, một bên tòa hạ, mới vừa mới ngồi xuống, Du Giai vừa tiếp tục nói, tại hạ đã sớm nghe nói qua nghe đồn, trong tin đồn quán quân hầu quốc sĩ vô song, là rồng phượng trong loài người, bây giờ nghe danh không bằng gặp mặt, gặp quán quân hầu mới biết được, truyền thuyết này chẳng qua là 1/2 phần 10 mà thôi. Nhiếp Chân cười nhạt hai lần nói, không dám nhận. Mặc dù biết đối phương ân cần như vậy sợ rằng không có chuyện gì tốt, thế nhưng cái gọi là tự tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi người ta trước mắt mới chỉ cũng không làm cái gì, Nhiếp Chân tại cơ bản lễ nghi bên trên đương nhiên sẽ không mất lễ phép. Du Giai tự mình nói rằng, a cái này Nhiếp phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt ta, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được quán quân hầu nhân vật như vậy đến, chỉ bất quá sao. Cái này Ngọc Đường Quốc Hoàng Thất vẫn là quá khó coi chút, tốt xấu Nhiếp thị cũng là vương tộc, tòa phủ đệ này giống kiểu gì. Thật sự là không xứng với quán quân hầu cùng Tề Kiên Vương thân phận a. Ừm. Nhiếp Chân cùng Nhiếp Trang trong lòng hơi động, nghe cái này Du Giai khẩu khí, tựa hồ chính mình cũng không phải là Ngọc Đường Quốc người. Ha ha. Nói vậy các ngươi cũng nghe đi ra, tại hạ cũng không phải Ngọc Đường Quốc chi nhân, thậm chí có thể nói, cũng không phải là Đa Bảo Tông quản hạt bất kỳ một cái nào nước phụ thuộc người, thật không dám giấu giếm, tại hạ đến từ Nguyên Nguyên Tông trực hệ đế quốc, lần này đặc biệt đến đây bái phỏng quán quân hầu, là hướng ngài phát sinh chân thành mời. Du Bân vẻ mặt tươi cười nói, mời. Nhiếp Chân cùng Nhiếp Trang sững sờ, Nhiếp Chân càng là có chút không hiểu. Không sai. Chỉ cần quán quân hầu gia nhập ta Nguyên Nguyên Tông dưới trướng, cái gì Tề Kiên Vương, cái gì quán quân hầu a, chính là trực tiếp cho ngươi một cái nước phụ thuộc, đó cũng là vài phút sự tình, đãi ngộ so đợi tại Ngọc Đường Quốc, cao hơn 100 lần không thôi. Du Giai tiếp lấy đầu độc nói, giống như Ngọc Đường Quốc loại địa phương này, tài nguyên hữu hạn, thiên địa linh khí cũng yếu kém. Chính là thiên phú cao tới đâu, ở loại địa phương này cũng ra không đầu, nhiều lắm cũng chính là một cái thiên cảnh mà thôi, nhưng quán quân hầu nếu như tìm nơi nương tựa Nguyên Nguyên Tông, tình huống kia khả năng liền rất khác nhau, ta Thượng Tông bằng lòng, vui vẻ tiếp nhận quán quân hầu, đối quán quân hầu tu luyện hữu ích trợ giúp, cũng sẽ không keo kiệt. Nói xong, Du Bân trực tiếp từ trong ngực tay lấy ra địa đồ tới bày trên bàn, đối Nhiếp Chân cười nói, quán quân hầu mời xem, đây là Nguyên Nguyên Tông thuộc hạ sở hữu nước phụ thuộc, chỉ cần ngươi mở miệng. Bút ở trong tay ngươi, vẽ ra nhiều ít, cái kia nước phụ thuộc liền trở về ngươi sở hữu, yên tâm, Nguyên Nguyên Thượng Tông tuyệt đối nói lời giữ lời. Nhiếp Chân mỉm cười, cũng không có đi xem trên bàn địa đồ, đối Du Giai hỏi, Du Giai tiên sinh, ta ngược lại có một chuyện không rõ, mong rằng tiên sinh khuyên. Dễ nói, tại hạ biết gì nói nấy. Xin hỏi, cái này hoa nhi nếu như rời thổ nhưỡng, sẽ như thế nào? Nhiếp Chân nhìn chằm chằm Du Giai hai mắt nói. A, sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ chết. Du Giai thốt ra sau mới cảm nhận được Nhiếp Chân câu nói này ám chỉ. Không sai, hoa nhi nếu như rời dưỡng dục nó thổ nhưỡng, dù là hoa tươi lại như thế nào diễm lệ, như trước chạy không khỏi héo tàn vận mệnh, vô luận cho nó thay cỡ nào mênh mông địa phương, cho dù cam đoan cái này hoa bất tử, cũng vô pháp mở như lúc trước mỹ lệ, không thể phủ nhận, ngươi điều kiện 10 phần hấp dẫn, chỉ bất quá đó cũng không phải ta Nhiếp thị sở cầu. Nhiếp Chân vừa cười vừa nói. Cái này Du Giai sững sờ, vội la lên. Quán quân hầu dùng cái gì đến tận đây, lẽ nào chúng ta biểu thị thành ý còn chưa đủ sao? Hoặc là quán quân hầu ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Nhiếp Chân quả đoán mà lắc đầu, cự tuyệt nói, các hạ không cần nói thêm nữa, ta đại biểu Nhiếp thị chính thức cự tuyệt các ngươi mời, hơn nữa cũng không định tại cái gọi là trên điều kiện có kẻ mà cả. Ta Nhiếp thị tại đây Quy Yến thành bên trong đã sinh sôi nảy nở mấy trăm năm, nơi này là chúng ta Nhiếp thị cây. Du Giai nhất thời rủ xuống ta nghiêm mặt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Chân cư nhiên như thế quả đoán, liền một chút chỗ trống cũng không lưu lại. Trước đây hắn trước khi lên đường, đã từng bị một vài nhân vật xuống tử mệnh lệnh, loại nhân vật thiên tài này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mượn hơi đến trong tay mình. Vì thế, dù là vừa mới Nhiếp Chân bả sở hữu nước phụ thuộc đều cho chuyển đến hắn Nhiếp thị phía dưới, Du Giai đều không biết nói nữa chứ không. Du Giai sở dĩ như vậy liều mạng, là bởi vì giống như Nhiếp Chân loại này sinh ra nước phụ thuộc thanh niên nhân, tuổi gần 15 tuổi chỉ bằng mượn ngọc đường quốc loại này tài nguyên đạt được địa cảnh cửu đoạn, đây là cực kỳ hiếm thấy. Có thể nói tất cả đại nước phụ thuộc mấy trăm năm qua cũng không có như thế số một, cộng thêm Nhiếp Chân bằng vào địa cảnh là có thể đánh chết thiên cảnh nhất đoạn thải tăng tử, vậy thì đơn giản là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Dạng này nhân tài, hoặc là nhanh chóng mượn hơi đến chính mình dưới trướng, hoặc là liền đem chi bóp giết từ trong trứng nước, có thể hết lần này tới lần khác Du Giai tự vấn chính mình tuyệt đối không phải Nhiếp Chân đối thủ, cái gọi là bóp chết bất quá là một câu chê cười a. Ha ha! Không nghĩ tới quán quân hầu tuổi còn trẻ. Quê nhà quan niệm còn nặng như vậy. A Du Giai lúng túng cười khổ nói, việc này nhắc tới ngược lại thật có chút mạo phạm, tại hạ tới đây có chút mạo muội, quán quân hầu có chỗ bảo lưu cũng là phải, không bằng dạng này, tại hạ xin cáo từ trước, quán quân hầu nếu như sau này nghĩ thông suốt, chỉ cần nói cho tại hạ một tiếng, Nguyên Nguyên Thượng Tông Thủy Trung sẽ vì quán quân hầu mở rộng đại môn. Nói xong, Du Giai đem một viên cổ xưa ngọc bài để lên bàn, ngọc bài chính diện viết một cái to lớn nguyên chữ. Ha ha! Nghe nói lần trước tới Nhiếp phủ quấy rối thiên cảnh cường giả, là Ma Thạch Tông Thạch Cơ lão ma đệ tử, tại hạ nghe nói Thạch Cơ lão ma đã nghìn dặm buôn tập đánh tới Ngọc Đường quốc, ta khuyên quán quân hầu vẫn là nghĩ lại, phải biết rằng một khi Thạch Cơ lão ma giết đi lên, nho nhỏ Ngọc Đường quốc nhưng là không cách nào bảo hộ các ngài tộc. Nói 1000 đạo một vạn, Du Giai hay là muốn rực dây Nhiếp Chân ly khai Ngọc Đường quốc, lợi dụng không được vậy chỉ dùng uy hiếp, ngược lại không chỗ không cần cực. Nhiếp Chân cự tuyệt Du Giai mời, đầu tiên điều thứ nhất lý do chính là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Đường đường Nguyên Nguyên Tông nghìn dặm xa xôi đi tới Đa Bảo Tông dưới trướng nước phụ thuộc đục khoét nền tảng, mặc dù nhất định có thưởng thức chính mình thiên phú thành phần, nhưng Nhiếp Chân còn không đến mức cho rằng, chính mình trước mắt thực lực, đủ để hai cái trái phải siêu cấp đại tông môn tình thế. Trừ đối với mình thiên phú coi trọng bên ngoài, nhất định còn có khác biệt cái gì nhân tố. Mà Nhiếp thị nếu như ruồng bỏ cắm rễ mấy trăm năm lâu dài Ngọc Đường quốc viễn phó đất khách, tất nhiên sẽ không giống tại Ngọc Đường quốc như thế xuôi gió xuôi nước. Tuy nói người ta cho không tưởng rất lớn, nhưng một cái không có chút nào căn cơ gia tộc, tựa như tại sóng lớn bên trong bè gỗ, là sẽ không vững chắc. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Nhiếp Chân tự thân, lấy hắn tính cách, nếu là có một cái càng lớn càng mạnh hoặc là quyền lợi tốt hơn lựa chọn, lập tức liền lựa chọn đi tìm nơi nương tựa người ta, không có chút nào võ giả lòng tiến thủ, đây là vạn vạn làm không được. Nhiếp Chân tính cách chính là như vậy, thực lực bản thân không đủ, vậy thì tăng thực lực lên, gia tộc mình thực lực không đủ. Cái kia liền nghĩ biện pháp cải biến gia tộc tình thế, hắn phương diện có thể mượn, có thể lợi dụng, nhưng quyết không thể tìm nơi nương tựa. Tu La Thần Quyết khí thế chính là chưa từng có từ trước đến nay, thần cản giết thần, cái này vừa lúc phù hợp Nhiếp Chân tính cách, đây cũng là kiếp trước Nhiếp Chân có thể thu được Tu La Thần Quyết nguyên nhân trọng yếu. Tu luyện Tu La Thần Quyết Nhiếp Chân, càng tăng lên hơn cổ khí thế này, càng thêm không có khả năng làm loại chuyện này, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu Du Giai kiến nghị. Nghe được Du Giai lời nói, Nhiếp Chân lạnh lùng nói, các hạ xem ra đối Ngọc Đường quốc cùng Nhiếp thị tình thế hết sức rõ ràng nha, nếu biết ta Nhiếp thị đắc tội Thạch Cơ lão ma, vậy kính xin làm phiền các hạ mau ly khai, đừng có bị ta Nhiếp thị cho liên lụy. Nhiếp Chân cái này cũng đã là hạ lệnh chủ khách. Ai? Quan quân hầu có thể nhất định muốn nghĩ lại à, ngàn vạn lần không nên bởi vì nhất thời khí phách, ngược lại lầm Nhiếp thị trên dưới tiền đồ, cái kia Thạch Cơ lão ma tu vi thâm hậu, tuyệt không phải ngươi có thể ứng phó. Tại hạ chỉ sợ ngươi tại Thạch Cơ lão ma trước mặt đi không qua 10 chiêu a. Cái này không làm phiền các hạ quan tâm, nếu như thiên ý ta Nhiếp thị bất diệt, chính là Thạch Cơ lão ma cũng cải biến không cái gì. Du Giai vừa đi đồng dạng lắc đầu thở dài nói, ai. Đáng tiếc a đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc. Nhiếp Chân còn chưa mở miệng, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Lời này vừa nói ra, Nhiếp Chân linh thức khẽ động, thiên cảnh nhất đoạn cường giả. Bên ngoài người đến mặc dù là thiên cảnh nhất đoạn, nhưng cũng không phải Nhiếp Chân nhận thức Diệp Can Sự, vì vậy Nhiếp Chân có chút kinh dị. Chỉ thấy một trung niên nam tử, người mặc như tuyết đồng dạng áo trắng, từ ngoài cửa sau khi đi vào hướng Nhiếp Trang cùng Nhiếp Chân ôm quyền nói, tại hạ Đa Bảo Tông chấp sự Hàn Phi, không mời mà tới, chỗ thất lễ mong rằng Tề Kiên Vương, quán quân hầu bao dung. Choe nụ ạ toại đúng lúc này, nhiếp phủ bên ngoài thị vệ mới đến báo cáo, nói có một người bái phỏng, nhưng bởi vì người kia không xin phép mà vào, thị vệ kia mười phần cảnh giác, nếu không phải là gặp nhiếp trang cùng nhiếp chân mười phần bình tĩnh, bằng không hắn liền lớn tiếng dẫn phủ binh tới. Du Giai chứng kiến Hàn Phi biến sắc, hướng nhiếp chân ôm quyền sau liền muốn cáo tử. Đang muốn lúc đi, lại đột nhiên bị nhiếp chân gọi lại, chấm đã. Du Giai quay đầu, còn tưởng rằng nhiếp chân cải biến tâm ý. Đã thấy nhiếp chân nắm lên cái viên kia ngọc bài, hướng Du Giai ném một cái, đồng thời nói rằng, vật này ngươi cũng lấy về a. Du Giai mười phần chật vật, cầm lấy ngọc bài sau vội vã chạy ra cửa bên ngoài. Hàn Phi mắt lạnh liếc Du Giai, sau đó hướng nhiếp chân cung kính dò hỏi, người kia là nước khác gian tế. Nhiếp chân gật đầu nói, không chỉ là nước khác, là Nguyên Nguyên Tông lệ thuộc trực tiếp quốc gia phái tới. Nước khác, cùng Nguyên Nguyên Tông thuộc hạ quốc gia, đây cũng bản chất khác biệt, nước khác cũng có thể là Đa Bảo Tông dưới trướng nước phụ thuộc. Hừ hừ, Hàn Phi cười lạnh một tiếng, hướng nhiếp trang cùng nhiếp chân sẽ đi thi lễ, sau đó nói, nhị vị sau đó, tại hạ đi ra ngoài trước xử lý cái này nước khác gian tế, sau đó sẽ tới cùng nhị vị nói chuyện. Hàn Phi hướng nhiếp chân vừa chắp tay, sau đó quay đầu đuổi theo, nhiếp chân biết rõ, cái này Du Giai phỏng chừng sẽ chết tại Hàn Phi trong tay, chỉ bất quá Đa Bảo Tông chấp sự lúc này tới nhiếp phủ, lại là cần làm chuyện gì. Chương 83, Thạch Cơ lão ma đột kích. Không để cho nhiếp chân cùng nhiếp trang chờ bao lâu, Hàn Phi lại lần nữa phản hồi phòng khách, nhiếp chân nhìn hắn vẻ mặt sảng khoái dáng vẻ, xem ra cái kia Du Giai là bị hắn thủ tiêu. Nhiếp vương gia, quán quân hầu, tại hạ tới vội vàng, mong rằng bao dung a. Hàn Phi nhập tọa sau hướng hai người tạ lỗi. Hàn chấp sự nói chỗ nào lời nói, quá khách khí. Nhiếp trang ít nhiều có chút không được tự nhiên, Đa Bảo Tông, cái kia tại nước phụ thuộc bên trong, đó là thuộc về như thần tồn tại, cho dù là Đa Bảo Tông một cái ngoại môn can sự, tại Ngọc Đường Quốc bên trong cũng là thiên bình thường nhân vật, có thể bây giờ người ta trong tông môn chấp sự không chỉ có tới làm khách, còn đối với mình khách khí như vậy, cái này khiến Nhiếp trang cảm giác mình đang nằm mơ mở dạng. Quan quân hầu, Hàn mỗ lần này là đặc biệt tới bái phòng ngươi, không nghĩ tới ngươi niên kỷ thật như vậy nhẹ, riêng là tuổi còn trẻ, lại có bực này khí khái, vinh hoa phú quý cũng như phù vân, đây không phải là ai cũng có thể có dạng này cảnh giới. Hàn Phi hết sức trịnh trọng nói, thôi đi, Nguyên Nguyên Tông mà thôi, còn chưa phải là Nguyên Nguyên Tông dòng chính, bọn hắn có thể hứa hẹn ngươi cái gì, chúng ta Đa Bảo Tông chỉ biết hứa hẹn càng nhiều, không nói gạt ngươi, ta lần này chính là phụng Đa Bảo Tông ngũ đại tông chủ mệnh lệnh, mời ngươi đi trước Đa Bảo Tông. Không biết ý của ngươi như Đa Bảo Tông ngũ đại tông chủ. Nhiếp trang kinh hãi, nhiếp chân thì là trầm tư. Đa Bảo Tông, đây chính là Đông Hoàng Đại Đế quốc đỉnh tiêm tồn tại, Ngọc Đường quốc chính là một phần của Đa Bảo Tông phía dưới nước phụ thuộc, đây chính là tuyệt đối quyền uy a. Không biết ngũ đại tông chủ mời tại hạ, cần làm chuyện gì? Thật là cùng thí luyện đại hội có quan hệ. Nhiếp chân chỉ biết mình đạt được thí luyện đại hội quán quân, có tư cách tiến vào Đa Bảo Tông tu luyện. Thế nhưng đây có phải hay không liên quan đến Đa Bảo Tông ngũ đại tông chủ hắn cũng không biết. Đa Bảo Tông thuộc hạ nước phụ thuộc nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi cái thí luyện đại hội quán quân đều muốn từ tông chủ mời? Ừm. Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Hàn Phi nhìn về phía Nhiếp Chân, gặp Nhiếp Chân quả không biết, hắn chợt nói, đúng, chuyện này liền Diệp can sự đều biết không nhiều, năm vị tông chủ ban đầu là trực tiếp mệnh ta tới mời ngươi. Là như thế này, bởi vì lần này ngươi tại thí luyện đại hội mà biểu hiện 10 phần ưu dị. Dùng nổi tiếng để hình dung cũng không quá đáng, cho nên tông môn quyết định đặc biệt để bạt ngươi vì Đa Bảo Tông trực hệ đệ tử, lần này mệnh ta tới đón ngươi đi Đa Bảo Tông, phỏng chừng đến lúc đó còn có khác ban thưởng cùng an bài. Nhiếp Chân gật đầu, như vậy xem ra chính mình lần luyện tập này đại hội thành tích thật là quá kinh người. Đa Bảo Tông mời, Nhiếp Chân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn tham gia thí luyện đại hội, vốn chính là muốn gia nhập Đa Bảo Tông, bất quá hắn cũng không phải là muốn đạt được Đa Bảo Tông dạy bảo, nói thật. Sở hữu tu la thần quyết Nhiếp Chân, Đa Bảo Tông liền dạy bảo hắn tư cách cũng không có. Nhiếp Chân coi trọng nhất, thật là Đa Bảo Tông sở hữu tài nguyên cùng thiên địa linh khí, nước phụ thuộc thiên địa linh khí thật sự là quá mỏng manh, người tu luyện nếu như không có đủ đủ thiên địa linh khí, chính là công pháp cho dù tốt cũng là không bột đấu gột nên hổ. Đúng, Hàn chấp sự, mạo muội hỏi một câu, Đa Bảo Tông năm vị tông chủ tu vi là? À, ta không có ý tứ khác, ta chỉ là đối tông môn tu vi phân chia không phải rất rõ ràng. Ta tại Ngọc Đường Quốc bên trong chỉ biết là thiên cảnh cấp bậc, nếu như vấn đề này có cái gì không tiện lời nói, Hàn chấp sự thật có thể coi như ta không có hỏi. Nhiếp Chân thành khẩn nói. Ở một đời trước, Nhiếp Chân biết rõ thiên cảnh sau đó đến xưng hô như thế nào, nhưng tại một thế này, tu vi cảnh giới phân chia không giống nhau, cho nên hắn vẫn hỏi rõ ràng tốt. Hàn chấp sự cười cười nói rằng, cái này không có gì không tiện, thật việc này ngươi đến Đa Bảo Tông đợi hai thiên liền toàn bộ rõ ràng, đã ngươi hỏi, cái kia ta đã nói với ngươi một chút. Thiên cảnh tổng cộng chia làm cửu đoạn, thiên cảnh phía trên được gọi là tam thánh cảnh, cái này một cái giai đoạn chỉ có tam trọng cảnh giới, từ thấp tới cao vì nhân thánh, địa thánh, thiên thánh, mà ta Đa Bảo Tông đại tông chủ, thì là Đa Bảo Tông một vị duy nhất thiên thánh cảnh giới tông chủ, hắn mấy vị trừ ngũ tông chủ là nhân thánh bên ngoài, còn lại đều là địa thánh cảnh giới. Ta Đa Bảo Tông địa vị phân chia, cùng tu vi cảnh giới có chút ít quan hệ, Đa Bảo Tông các trưởng lão tu vi chia ra làm thiên cảnh bên trong cao giai, giống chúng ta những thứ này chấp sự lại liền thấp vừa ngăn, cơ bản đều là thiên cảnh sơ giai, độ chênh lệch cũng phải có địa cảnh cao giai mới được. Trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử khác biệt, bởi vì các đệ tử tuổi tác tương đối tuổi trẻ, tiềm lực tự nhiên cũng càng thâm hậu hơn, cho nên có khác phân chia, cấp bậc cao nhất đệ tử làm trụ cột đệ tử, thường thường tu vi tại địa cảnh trung giai thậm chí cao giai. Bất quá nào đó vài tên trưởng môn thân truyền hạch tâm đệ tử cũng có đạt được thiên cảnh sơ giai, hạch tâm đệ tử phía dưới chính là cao cấp đệ tử, tu vi trên căn bản là nhân cảnh cao giai đến địa cảnh sơ giai, lại xuống chính là phổ. Thông đệ tử, chúng ta cũng liền không đề cập tới, những người này trên cơ bản chính là Đa Bảo Tông tổng bộ địa vị phân chia. Nhiếp Chân gật đầu, nói cách khác, thiên cảnh phía trên, chính là tam thánh cảnh. Đối quan quân hầu, cái này Thạch Cơ lão ma là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nghe cái kia nước khác gian tế nói phân nửa, ngươi đắc tội người lao quái kia. Vẫn là ma thạch tông hướng ngươi tung cảnh ô lưu. Hàn chấp sự chợt nhớ tới. Ừm. Hàn chấp sự chẳng lẽ chưa nghe nói qua. Chuyện này Ngọc Đường Quốc bên trong cơ bản đều truyền khắp đi. Nhiếp Chân nghi ngờ nói. Hàn Phi lắc đầu, biểu thị không biết, ta được đến đám tông chủ mệnh lệnh về sau, liền trực tiếp ngựa không dừng vó tiến vào Ngọc Đường Quốc, ven đường cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, xảy ra chuyện gì sao? Ho khan Nhiếp Chân cười khổ một tiếng nói, trước đó không lâu ta trong lúc vô ý phát hiện ma thạch tông Thạch Cơ lão ma cùng ta Ngọc Đường Quốc một nhà chư hầu cấu kết, bởi vì thương tổn người nhà ta, ta liền phá hư bọn hắn chuyện tốt, kết quả Thạch Cơ lão ma đại đệ tử Thải Tang Tử liền giết đến tận cửa, bị ta cho chạm, ta đoán chừng Thạch Cơ lão ma phỏng chừng cũng mau muốn giết qua đây. Ồ, ngươi cư nhiên có thể giết Thải Tang Tử. Cái này Thạch Cơ lão ma nổi danh bao che khuyết điểm, chuyện này phỏng chừng không thể thiện, bất quá vô song hầu. Cái này Thải Tang Tử thật là thiên cảnh nhất đoạn tu vi, ngươi bằng vào địa cảnh tu vi cư nhiên có thể giết hắn, ta là càng phát ra bội phục ngươi. Hàn chấp sự quá khen, mặt khác có một việc, cái này quán quân hầu danh tiếng, ta có thể thật sự là xấu hổ, nếu như không chê, không bằng Hàn chấp sự gọi ta Nhiếp lão đệ được chứ. Hàn Phi vui vẻ nói, như vậy rất tốt, cái kia Nhiếp lão đệ về sau gọi ta Hàn đại ca chính là, cũng đừng cứ gọi cái gì chấp sự. Hàn Phi vốn tưởng rằng Nhiếp Chân thiếu niên thiên tài, lý nên tâm cao khí ngạo, rất khó ở chung, bây giờ gặp Nhiếp Chân tốt như vậy nói chuyện, tự nhiên mừng rỡ cùng hắn kết giao. Hàn Phi cũng không phải là kẻ ngu, Nhiếp Chân hiện tại giai đoạn là có thể đánh giết cùng mình tu vi tương đồng Thải Tang Tử, cộng thêm lần này mời Nhiếp Chân, ngũ đại tông chủ coi trọng trình độ, tiến vào tông môn sau tất nhiên cần phải đến trọng dụng, địa vị so với chính mình chỉ cao chớ không thấp hơn, đừng xem Hàn Phi trông cái này Đa Bảo Tông chấp sự danh tiếng nhìn như uy phong. Trên thực tế Đa Bảo Tông chân chính cao tầng vẫn là cái kia năm vị tông chủ và những trưởng lão kia, chấp sự. Nói cho cùng chẳng qua là làm việc mà thôi. Nhiếp lão đệ, Thạch Cơ lão ma chuyện này ta yêu cầu lập tức bẩm báo tông môn, nếu không Thạch Cơ lão ma phát điên lên tới chưa chắc sẽ bán Đa Bảo Tông chấp sự mặt mũi, ngươi là năm vị tông chủ điểm danh muốn lưu nhân tài, cũng không thể hủy ở cái này lão quái trong tay. Nói xong, Hàn Phi từ trong nạp giới lấy ra một viên ngọc bài, linh thức vừa khởi động liền đem sự tình báo lên cho ngọc bài một đầu khác. Nhiếp Chân biết rõ, đây chính là đưa tin linh bài, là một loại có thể cự ly xa đối thoại đạo cụ, chỉ cần tại chính mình trong ngọc bài lưu lại đối phương ngọc bài ký hiệu, lần sau dùng linh thức vừa khởi động liền có thể đối thoại, ở kiếp trước đồ chơi này hắn cũng đã gặp nhiều lần. Nhiếp lão đệ, ta đã đem việc này báo cáo cho tông môn, tốt nhất là tại Thạch Cơ lão ma trước khi tới, tông môn chi nhân cũng đã đến, bằng không sợ rằng có chút phiền phức. Hàn Phi cau mày. Không bằng ta tin nổi Đa Bảo Tông phân bộ Diệp can sự, nhường hắn cũng hỗ trợ. Có hai gã thiên cảnh nhất đoạn cao thủ, sức mạnh cũng đủ một ít. Hàn Phi nghĩ tới đây, lúc này viết thơ cho Diệp Can Sự, nhường hắn cũng xuất thủ giúp một tay. Diệp Can Sự vốn là tại Quy Yến Thành cách đó không xa, vì chính là vạn nhất Thạch Cơ lão ma đột kích lời nói, hắn tốt đúng lúc trợ giúp, bây giờ lại có Đa Bảo Tông chấp sự mệnh lệnh, tự nhiên xuất sư nổi danh. Nhiếp Chân bất đắc dĩ thở dài, xem ra Đa Bảo Tông nhân tình này, mình là thiếu. Đúng lúc này, Nhiếp Chân cùng Hàn Phi hai người đồng thời cảm ứng được Quy Yến Thành bên ngoài trăm dặm, có một cực khí tức cường đại từ xa đến gần. Thạch Cơ lão ma tới. Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mới vừa rồi còn tại lẩm bẩm Thạch Cơ lão ma đâu, hàng này cũng đã giết tới. Hàn đại ca, ta không chờ được nữa Diệp can sự đến, nếu để cái này lão quái tiến vào Quy Yến Thành, tất nhiên là một phen hạo kiếp. Phụ thân, ta đi một chút liền về. Nhiếp Chân gào to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao ra Nhiếp phủ. Tiểu Chân, ngươi phải cẩn thận, vẫn luôn không xen mồm Nhiếp Trang nhìn Nhiếp Chân bóng lưng nhắc nhở, mà như thế nào còn xem tới được Nhiếp Chân cái bóng. Ách! Nhiếp lão đệ, chờ chờ ta. Nhiếp vương gia, ta cáo từ trước. Hàn Phi còn chưa kịp phản ứng, Nhiếp Chân trước hết hắn một bước xung ra, chờ hắn phản ứng kịp, vội vã theo sát sau. Hừ hừ! Kim Phong Hầu một nhà quả nhiên là vận khí tốt ta, cư nhiên tất cả đều bị Ngọc Đường Quốc Hoàng thất cho bắt. Liền Chi Mạch cũng không có buông tha, Kim Phong Hầu bản thân đều bị phế, đáng hận. Cũng được, ta trước hết giết sạch người nhà họ Nhiếp, vì ta đổ nhi báo thù, sau đó sẽ đi trong tù tự tay làm thịt người nhà họ Kim. Thạch Cơ lão ma tiến vào Ngọc Đường Quốc về sau, ngựa không dừng vó tìm tới Kim Phong Hầu phủ, đạt được kết quả là người đi nhà trống một mảnh tiêu điều, tùy ý hỏi thăm một chút, mới biết được Kim Phong Hầu cửu tộc bên trong tất cả đều bị Ngọc Đường Quốc Hoàng thất bát, nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, tối trọng yếu là, hắn nghe được, nguyên lai giết chính mình đồ nhi thải tang tử đầu sỏ gây nên, chính là Ngọc Đường Quốc mới phong quán quân hầu Nhất Chân. Phẫn nộ hỏa diễm tràn đầy Thạch Cơ lão ma đại não, hắn vội vã tốc độ cao nhất giết tới Quy Yến Thành mà đến, hắn đã hạ quyết tâm, toàn bộ Quy Yến Thành vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ tàn sát, dùng toàn thành bách tính máu để tế điện chính mình đồ nhi trên trời có linh thiêng. Hừ. Liên bắt đầu từ nơi này, Thạch Cơ lão ma âm lãnh mà nhìn xem bên trong thành một chỗ dân cư, đây là chỗ Quy Yến Thành biên giới khu vực một nhà hộ gia đình, Thạch Cơ lão ma dự định bắt đầu từ nơi này, một đường tàn sát Quy Yến Thành nhân dân. Ngay tại Thạch Cơ lão ma dự định động thủ thời khắc, liền nghe được phương xa hét lớn một tiếng, "Thạch Cơ lão quỷ, chớ có làm cản." Chương 84, ngoài thành đại chiến thiên cảnh trung giai. "Ừm, người nào?" Thạch Cơ lão ma cảm thụ được một cổ lực lượng cực mạnh. Mặc dù lực lượng này đối hắn mà nói không đáng để lo, nhưng ở nước phụ thuộc bên trong, đã thuộc về nổi tiếng. Chỉ thấy một gã thiếu niên áo đen từ trung ương thành phố hướng cạnh mình cực nhanh vọt tới, đồng thời hô, "Thạch Cơ lão quỷ, Nhiếp Chân ở chỗ này. Có bản lĩnh đừng cầm bách tính chút cơn giận dữ." "Nhiếp Chân, ngươi chính là giết ta đổ nhi cái kia Nhiếp Chân." Thạch Cơ lão ma hai mắt bắn ra cừu hận hỏa diễm. "Ngươi đổ nhi chỉ là thải tang tử phế vật kia." "Ha ha, đúng thì như thế nào?" Nhiếp Chân có ý định kích thích Thạch Cơ lão ma, nhường hắn bả mũi nhọn ngắm chuẩn chính mình. "Hảo hảo hảo." Thạch Cơ lão ma liền nói ba chữ tốt, chỉ vào Nhiếp Chân nói, "Ngươi giết đồ nhi ta, hôm nay lão phu muốn đích thân xé nát ngươi. Đang muốn tỉ đấu với ngươi một chút. Nơi đây chật hẹp, ra khỏi thành đánh một trận." Nhiếp Chân nói xong, không đợi Thạch Cơ lão ma nói chuyện, liền trực tiếp lao ra Quy Yến Thành. Thạch Cơ lão ma tự nhiên biết rõ Nhiếp Chân là đem chính mình rút ra đi, nhưng hắn cũng không quan tâm những thứ này. Một ít dân chúng, chết sớm chết chậm không quan trọng, giết đồ hung thủ mới là tối trọng yếu. Thạch Cơ lão ma thân hình khẽ động, từ không trung trực tiếp ra Quy Yến Thành, theo sát Nhiếp Chân phía sau. Ngoài thành phong cảnh không sai, vừa lúc làm nguyên nơi táng thân. Thạch Cơ lão ma hét lớn một tiếng, vừa ra thành liền hướng Nhiếp Chân phát động công kích, một đạo kinh thiên động địa huyết thủ ấn hướng Nhiếp Chân đánh tới. Hắc. Thạch Cơ lão ma, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ liền cũng được, lại còn đánh lén an toán, tuổi đã cao sống đến thân chó đi lên sao? Nhiếp Chân một bên mắng to, một bên tránh ra Thạch Cơ lão ma công kích. Thạch Cơ lão ma là thiên cảnh tứ đoạn, lại là ngậm phẫn mà đến, ra chiêu tất nhiên là chết chiêu, Nhiếp Chân cũng không nguyện cùng hắn cứng đối cứng. Ừm, quả nhiên có chút quỷ môn đạo. Thạch Cơ lão ma đột nhiên cảm giác mình bên trong đan điền có chút không ổn định, thực lực cư nhiên sống sờ sờ bị áp chế 1/3. Nguyên lai Nhiếp Chân đang nháy mắt kỷ lão người một trưởng về sau, vội vã thả ra sát thần lĩnh vực, đối chiến thiên cảnh tứ đoạn, Nhiếp Chân không dám xem thường, nên dùng bản lĩnh tất cả đều xuất ra sử dụng. Ha ha ha. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể giết ta đồ đệ, nguyên lai còn có nghề này đoạn. Thạch Cơ lão ma cười to, liền thực lực của chính mình đều bị ảnh hưởng ba thành, đồ đệ mình có thể dùng ra bình thường thực lực phân nửa cũng không tệ, tại nằm trong loại trạng thái này bị đối phương may mắn đắc thủ cũng không phải là không có khả năng. Lão quỷ, ta thủ đoạn có thể còn rất nhiều, ngươi có thể tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương a. Nhiếp Chân trong nháy mắt thôi động 10 phần công lực. Trận chiến này cách xa cực đại, hắn cũng không dám xem thường. Lúc này, Nhiếp Chân hai mắt thi triển Tu La đồng thuật, tay trái Tu La chạm, tay phải sát thế chi kiếm, hướng Thạch Cơ lão ma liều mạng đánh, muốn thừa dịp Thạch Cơ lão ma tại chịu sát thần lĩnh vực ảnh hưởng thời điểm, trước chiếm giữ quyền chủ động. Dù là thực lực chịu ảnh hưởng, lão phu lực lượng còn chưa phải là ngươi có thể chống lại, đi. Thạch Cơ lão ma không phải là thải tang tử chi lưu có thể so với, nếu như hắn dễ dàng như vậy là có thể bị Nhiếp Chân đối phó. hắn cũng không khả năng một tay sáng lập Ma Thạch Tông. Chỉ thấy Thạch Cơ lão ma một bên cố kỹ trọng thi, đánh ra một đạo huyết thủ ấn, mà đổi thành một bên thì hóa trưởng làm đao, một đạo trưởng phong đánh về phía sát thế chi kiếm. Đừng xem Thạch Cơ lão ma vô cùng đơn giản hai chiêu, thật đều là cấp bậc không thấp hai loại võ kỹ, cái kia huyết thủ ấn càng là Thạch Cơ lão ma bản lĩnh xuất chúng một trong Thạch Ma huyết thủ, hơn nữa lần này hắn là xúc thế ma pháp, so với một lần trước uy lực phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhiếp Chân Tu La Trảm mặc dù là Tu La Thần Quyết bên trong võ kỹ, làm sao hai người trực tiếp lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, Tu La Trảm cư nhiên trực tiếp bị Thạch Ma huyết thủ đánh thành cho bụi, đây cũng là Nhiếp Chân từ này một đời thi triển Tu La Trảm tới nay, lần đầu tiên thất lợi. Sát Thế Chi Kiếm thì là cùng cái kia trưởng phong đánh vì ngang tay, mặc dù Sát Thế Chi Kiếm khí thế đã yếu, nhưng dầu gì cũng tính hóa giải đạo kia trưởng phong. Hảo tiểu tử, muốn nói địa cảnh cấp bậc, ngươi thật đúng là một dị số. Cho dù là giết đồ cựu nhân, Thạch Cơ lão ma vẫn là không thể không bội phục Nhiếp Chân, dù sao lấy địa cảnh thực lực có thể chống đỡ thiên cảnh tứ đoạn một chiêu, Nhiếp Chân cũng đủ để tự ngạo. Vẫn chưa xong đâu. Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng Thạch Cơ lão ma giết đi lên, mà lần này hắn chỉ là ngưng tụ Sát Thế Chi Kiếm, nhưng lần này Sát Thế Chi Kiếm chỉ có hơn trượng dài tốc độ, nhưng thân kiếm Tu La sát khí ngưng tụ được giống như thực chất. Trước đó Sát Thế Chi Kiếm thắng ở cự ly xa công kích, nhưng khoảng cách càng xa, uy lực liền càng yếu, mà lần này Nhiếp Chân đem Sát Thế Chi Kiếm hoàn toàn ngưng kết thành hơn trượng dài ngắn, mặc dù công kích khoảng cách hữu hạn, nhưng uy lực so với vừa rồi lại mạnh lên mấy lần. "Tiểu tử, vì ta đổ nhi chôn theo người chết a." Thạch Cơ lão ma giận dữ, tay phải nắm tay, quyền kình cặc cặc rung động, hướng Nhiếp Chân cánh tay đấm qua đây. Thạch Cơ lão ma cái chiêu này đồng dạng vì hắn tuyệt kỹ thành danh thiên thạch vỡ, chiêu này vừa ra, vô luận cỡ nào không thể phá vỡ núi đá, đều muốn hóa thành mảnh vụn. Hai người giao chiến tựa như tốc độ ánh sáng, vẹn vẹn trong nháy mắt, Sát Thế Chi Kiếm cùng thiên thạch vỡ liền đụng vào nhau, cả hai không ai nhường ai, Nhiếp Chân toàn lực thôi động Sát Thế Chi Kiếm muốn phá vỡ thiên thạch vỡ, nhưng hắn gân xanh đều nhô ra, từ đầu đến cuối không có đem thiên thạch vỡ cắt đứt xuống. Bất quá Thạch Cơ lão ma cũng tốt không bao nhiêu, hắn liên tục phát nhiều lần lực, bây giờ nói là ra tay toàn lực cũng không quá đáng, nhưng đối diện truyền đến xé rách làm cho hắn tùy thời cho rằng thiên thạch vỡ đem chống đỡ không được. Đây là trong truyền thuyết cùng đồ đệ mình càng đấu lực lượng ngang nhau, giao chiến hơn trăm hiệp đấu mới chiến thắng chính mình đệ tử Nhiếp Chân sao. Lấy hắn dạng này lực lượng, muốn chạm sát đồ đệ mình, quả thực dễ dàng được chứ. Thạch Cơ lão ma nơi nào nghĩ đạt được, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Nhiếp Chân tu vi khoảng cách trước đây cùng Thải Tang Tử đánh một trận hoặc sau khi chết, lại có chỗ để thăng. Cắt liệt. Sát Thế Chi Kiếm rốt cục vẫn phải không chịu nổi thiên thạch vỡ lực lượng, trên thân kiếm không ngừng xuất hiện vết rách. Thạch Cơ lão ma thấy thế lại hỉ. Hiển nhiên Nhiếp Chân sắp chống đỡ không được, chỉ cần mình tiếp tục thôi động thiên thạch băng kính lực, Nhiếp Chân tất nhiên trở thành chính mình quyền xuống vong hồn. Nhiếp Chân là người của hai thế giới, đối chiến kinh nghiệm so với Thạch Cơ lão ma sẽ nhiều chớ không ít, gặp Sát Thế Chi Kiếm cuối cùng không làm gì được thiên thạch vỡ, vội vã hướng Thạch Cơ lão ma thi triển Tu La Đồng Thuật. Tu La Đồng Thuật không giống bình thường võ kỹ, ngươi trừ phi linh thức mạnh hơn đối phương, bằng không hầu như vô pháp phòng ngự, đại đa số người tu luyện tương đối chú trọng tại thực tế tu vi. Chuyên môn tu luyện lực lượng linh hồn ngược lại không nhiều, dáng vẻ này Nhiếp Chân biến thái như vậy, tại tu luyện tự thân tu vi đồng thời, lực lượng linh hồn cũng mạnh mẽ như vậy. Thạch Cơ lão ma chứng kiến Nhiếp Chân hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, chỉ cảm thấy đại não một ngất, sau đó linh hồn liền giống bị một cây đao mảnh nhỏ cắt một dạng. Hoa! Thạch Cơ lão ma kêu thảm một tiếng, quyền xuống ra sức triệt để bị phá hủy Sát Thế Chi Kiếm, bản thân của hắn cũng mượn lấy cổ khí thế này, thuận thế rút lui khỏi chiến trường. Linh hồn thụ thương không thể so với thân thể thụ thương có thể dùng đan dược đến giúp đỡ khôi phục, nhưng linh hồn thụ thương trừ phi ngươi có chuyên môn trị liệu linh hồn dược vật, nếu không căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn phục hồi như cũ, chỉ có thể dựa vào đả tọa minh tưởng tới khôi phục. Hảo tiểu tử, còn có loại này. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Thạch Cơ lão ma mặc dù bên trong một chiêu Tu La Đồng Thuật, nhưng chỉ là tổn thương linh hồn, thực lực bản thân vẫn còn, đánh bại Nhiếp Chân cũng không có khó khăn gì. Hắn vừa muốn một lần nữa phát động công kích, lại phát hiện mình tay chân không biết lúc nào bị một ít màu xám đậm dây leo cho cuốn lấy, lại những cái kia dây leo càng dây dưa càng nhiều. Truy cập http://.net trái tim đen đú ám. Thứ gì? Thạch Cơ lão ma quá sợ hãi, hắn cảm giác mình sinh mệnh cư nhiên không ngừng bị những thứ này dây leo hấp thu, hơn nữa không hiểu có cổ khí tức tử vong tại ăn mòn linh hồn hắn. Tử vong hoa lôi, trước đây không lâu Nhiếp Chân mới vừa thu phục. Nhiếp Chân trước đây sở dĩ không có cảm thụ được loại kia thuần túy khí tức tử vong, là bởi vì hắn tu La sát khí vừa lúc khắc chế, bản thân của hắn không cảm giác được, nhưng hắn người sẽ không may mắn như vậy. Đáng chết! Thạch cơ lão ma giống to hơn, nếu như mặc cho những cái kia dây leo hấp thụ tự thân sinh mệnh lực, sợ rằng không bao lâu chính mình liền triệt để tử vong. Thạch cơ lão ma toàn thân lập tức hiện ra một tầng huyết hồng linh khí, tử vong hoa lôi cảm thụ được một cổ áp lực cực lớn, những cái kia dây leo cư nhiên bị chấn đắc miễn cưỡng ly khai thạch cơ lão ma thân thể. Nhiếp Chân lần thứ hai thôi động tử vong hoa lôi, không ngừng có tu la sát khí rót vào nụ hoa bên trong, tử vong hoa lôi nhất thời như có thần trợ, dây leo trực tiếp mở rộng gấp đôi, không ngừng quấn về thạch cơ lão ma, thậm chí đều nhanh đưa hắn bao thành một con bánh trưng. Thạch cơ lão ma giận dữ, song trưởng hóa đao, chỉ bằng vào bàn tay đánh ra lưới dao, cư nhiên lập tức liền chặt đứt vài cái dây leo. Cũng may chỉ cần tử vong hoa lôi bất diệt, những cái kia dây leo vĩnh viễn có thể tái sinh, bằng không một chiêu này sau đó, tử vong hoa lôi liền tàn phế. Nhiếp Chân thấy thế, mặc dù biết tử vong hoa lôi tiếp tục tại tiến công thạch cơ lão ma, nhưng đỡ không được là sớm muộn sự tình, vội vã hai tay rũ xuống miệng ngực, lòng bàn tay tương đối, song trưởng bên trong không ngừng hiện ra từng cái hắc sắc bên trong mang theo màu đỏ thám phát ấn. Lúc này Nhiếp Chân, toàn thân cao thấp đều hiện lên lấy hắc sắc linh khí, màu đỏ thám tại bên trong như ẩn như hiện, riêng là hắn quanh mình khí thế, so với trước kia khổng lồ mấy lần, cư nhiên trong lúc nhất thời cùng thạch cơ lão ma khí thế cân sức ngang tài. Tình huống gì? Thạch cơ lão ma cảm giác được Nhiếp Chân biến hóa, chứng kiến hắn động tác tựa hồ đang chuẩn bị cái gì đại chiêu. Thạch cơ lão ma, thiếp ta một chiêu, quyết biệt nhất kích. Chỉ nghe được Nhiếp Chân hét lớn một tiếng, đồng thời hắn song trưởng hướng thạch cơ lão ma đưa tới, một đạo long đầu hình dạng hắc sắc sóng xung kích, hé ra buồn máu miệng lớn hướng thạch cơ lão ma làm lại, cái kia đôi tròng mắt thì phủ đầy màu đỏ thắm, quả thực là vô cùng quỷ dị. Vậy long đầu phát sinh giống giận, lấy kinh thiên tư thế hướng thạch cơ lão ma vọt tới, thiên địa hành vi u ám. Đại địa vì thế mà chấn động, ngay cả toàn bộ Quy Yến Thành, đều cảm thụ được Nhiếp Chân một chiêu này chỗ kinh khủng. Mà tử vong hoa lôi cũng cảm thụ được uy hiếp tánh mạng, vội vã chặt đứt những cái kia dây leo, chính mình nhanh như chớp trốn về Nhiếp Chân trong lòng, hoàn hảo nó thuộc về Nhiếp Chân sở hữu, bằng không chỉ sợ cũng phải trở thành quyết biệt nhất kích mục tiêu. Quyết biệt nhất kích một chiêu này, là năm đó sáng tạo chiêu này người, thân nhân ở trước mặt mình bị giết chết, tánh mạng mình cuối cùng, lĩnh ngộ ra tới một chiêu võ kỹ. Bên trong bao hàm nhân sinh một kích tối hậu phẫn nộ cảm xúc, trung gian kiếm lời hàm chứa khí tức bi tráng. Không chút nào khoa trương nói, đang thi triển quyết biệt nhất kích Nhiếp Chân, quang liền một chiêu này mà nói, Nhiếp Chân lúc này sức chiến đấu đã hoàn toàn có thể sánh ngang thiên cảnh trung giai cường giả. Chương 85, lão ma buông tha. Thạch cơ lão ma sắc mặt biến đổi lớn, mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, từ quyết biệt nhất kích bên trong, hắn cảm thụ được một cổ có thể uy hiếp chính mình lực lượng. Đáng chết a. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao hắn có thể thi triển ra loại này cấp bậc chiêu số? Thạch cơ lão ma trong đầu lần đầu tiên sản sinh hối hận ý tưởng. Đại huyết bồ đề thủ. Thạch cơ lão ma triệt để điên, một chiêu này chính là hắn không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc, nơi nào còn dám có chỗ bảo lưu, vội vã thi triển ra hắn nhất vũ kỹ cường đại. Chỉ thấy thạch cơ lão ma xuất hiện trước mặt hai con hai người cao thật lớn huyết trảo, một tả một hữu đồng thời hướng kia long đầu chụp tới. Vâng. Hai đại tuyệt đỉnh chiêu số trong nháy mắt đụng vào nhau, phía dưới đại địa trực tiếp lõm xuống, xung quanh hơn 10 dặm, tất cả đều bị kịch liệt sóng linh lực bao trùm, cách đó không xa Quy Yến Thành tường thành, trong nháy mắt này xuất hiện vô số khe hở, từ phòng thủ kiên cố tường thành đến bã đậu công trình, chỉ cần trong nháy mắt. Hoàng Bét. Hoàng Bét thạch cơ lão ma hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tuyệt chiêu cư nhiên đang không ngừng bị vậy long đầu ăn mòn, nhưng hắn lúc này đã bất lực, chỉ có thể không ngừng quán thâu chính mình linh lực. Có thể nhiều chống một hồi là một hồi. Không bao lâu, quyết biệt nhất kích triệt để đem đại huyết bồ đề thủ nuốt chửng lấy, sau đó hướng phía thạch cơ lão ma bỗng nhiên nhào tới. Thạch cơ lão ma sắc mặt tạm đạm, bởi vì tuyệt chiêu bị phá mà thân thể lọt vào phản vệ, đồng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng lúc này hắn đã bất chấp cái này rất nhiều, vội vàng dùng linh lực tại trước người mình bố trí ra ba đạo linh lực hộ thuẫn, sau đó điều động sở hữu linh lực bảo vệ toàn thân mình. Vâng. Long đầu liên tục phá cái kia ba đạo hộ thuẫn. Sau đó một miệng đem thạch cơ lão ma nuốt vào bên trong. Nhiếp Chân nhân cơ hội này, vội vã từ trong nạp giới móc ra một cái bình sứ, mở ra nắp bình sau sẽ bên trong dược hoàn toàn bộ nuốt vào trong miệng, dự định thừa dịp những thời giờ này, khẩn trương khôi phục bởi vì thi triển quyết biệt nhất kích mà mất đi linh lực. Quyết biệt nhất kích, hầu như hao hết Nhiếp Chân trong cơ thể sở hữu linh lực, đừng xem vừa rồi hắn cùng với thạch cơ lão ma quyết đấu hầu như không có đi qua mấy hiệp, thật mỗi một chiêu đều có thể quyết định sinh tử, bởi vì song phương chênh lệch cực đại. Nhiếp Chân mỗi một lần xuất thủ đều là hắn ẩn giấu tuyệt kỹ. Ung 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 ung. Quyết biệt nhất kích triệt để nổ mạnh, tu la sát khí tựa như một viên lựu đạn, lần thứ hai buộc phát ra cường đại sóng xung kích, thổi bốn phía cây cối tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiếp cận sóng xung kích khu vực, thì trực tiếp bị hóa thành bột mịn. Qua hồi lâu, hiện trường sóng linh lực mới từ từ quy về bình tĩnh, mà vừa mới trong lúc nổ tung khu vực, một gã mười phần chật vật thân ảnh chậm rãi từ trong khói mù đi tới. Đáng chết! Khu khu! Tiểu xuất sinh! Lão phu muốn giết ngươi! Thạch cơ lão ma oán độc nhìn chòng chọc nhất chân. Nhìn kỹ thạch cơ lão ma, hắn hiện tại trạng thái cũng không được khá lắm, sắc mặt tảm đạm, toàn thân cao thấp quần áo rách nát so như ăn mày, trên người khắp nơi đều là đốt trọi vết sẹo, riêng là tóc hắn cùng chồng râu, hỗn độn không gì sánh được, khắp nơi đều là cháy đen vết tích. Thạch cơ lão ma liên tục ho ra ba ngụm máu nước mới tính hòa hoãn lại, nhìn ra được một chiêu kia mới vừa rồi, nhiếp chân chân chính bị thương nặng hắn. Hừ hừ, tiểu xuất sinh, mặc dù ngươi đã thương ta, nhưng ngươi hiện tại trạng thái sợ rằng cũng không chịu nổi đi. Ta hiện tại liền muốn mạng ngươi. Thạch cơ lão ma hận không thể lập tức giết chết nhiếp chân. Hắn kinh nghiệm hà lao đạo, vừa nhìn thì nhìn đi ra nhiếp chân hiện tại trong cơ thể linh lực đã mười không còn một, lúc này nếu như không muốn mạng hắn, lấy nhiếp chân thiên phú và thực lực, lần tiếp theo gặp phải, không chừng ai giết ai đâu. Bây giờ song phương thù hận đã kết, đương nhiên muốn đem cái này uy hiếp bóp giết từ trong trứng nước, thạch cơ lão ma hiện tại là thật bả nhiếp chân trở thành một cái nhất định phải tiêu diệt uy hiếp. Thạch cơ lão quỷ, mau mau dừng tay, chớ có làm càn. Nhưng vào lúc này, chi phối hai bóng người đồng thời đánh tới. Nhiếp chân tập trung nhìn vào, nhất thời đại hỉ, nguyên lai là Diệp Can Sự cùng Hàn Chấp Sự đồng thời giết đến. Thật nhiếp chân cùng thạch cơ lão ma lúc giao thủ ở giữa 10 phần ngắn ngủi, mấy cái trong nháy mắt liền mỗi người thả ra đại chiêu, mà khi đó vô luận là Hàn Chấp Sự vẫn là Diệp Can Sự đều còn chưa kịp chạy tới. Đọc truyện tại HTTP. Chờ bọn hắn sắp đến lúc đó, đúng lúc là nhiếp chân thi triển quyết biệt nhất kích thời điểm, đương thời buộc phát ra khổng lồ sóng linh lực, Diệp Can Sự cùng Hàn Chấp Sự hai người căn bản không có ngờ tới, không có chút nào phòng bị phía dưới trực tiếp bị xung kích sóng cho lật tung, lại bay rớt ra ngoài rất nhiều, lúc này mới thong dong tới trưởng. Thạch cơ lão ma sắc mặt mười phần không dễ nhìn, hắn thực lực bây giờ căn bản không kịp đỉnh phong thời kỳ, hiện tại đồng thời tới hai gã thiên cảnh nhất đoạn cường giả, nếu như là thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ liền không nhất định. Hơn nữa nhiếp chân sát thần lĩnh vực thủy chung duy trì, chính mình tại loại này phụ diện trạng thái xuống cùng hai người tỉ thí, thắng bại chỉ có thể phân chia 5 năm, nếu như chờ nhiếp chân khôi phục một ít thể lực sau đó ba người vây công một mình hắn lời nói, chỉ sợ hắn liền thật chỉ có trốn phần. Dù sao linh lực khôi phục đơn giản, nội thương khôi phục liền khó. Hừ, người đến người phương nào? Thạch cơ lão ma hừ lạnh nói, ta là Đa Bảo Tông chấp sự, lão ma ngươi nghe một lời. Hàn Phi rất sợ thạch cơ lão ma đối nhiếp chân ra tay, người còn chưa tới hắn liền vội vàng hô. Thạch cơ lão ma cười lạnh một tiếng, khí cơ tập trung vào nhiếp chân, tùy thời dự định đối nhiếp chân ra tay. Thạch cơ lão ma, ngươi muốn giết hắn trước đó, tốt nhất làm rõ ràng ngươi muốn giết người là ai. Diệp Can Sự vội la lên. Là ai? Thạch cơ lão ma cười lạnh nói, hắn trừ là Ngọc Đường Quốc nhóm người bên ngoài, còn có thể có thân phận gì. Nói xong, thạch cơ lão ma liền muốn đối nhiếp chân xuất thủ, mà nhiếp chân thì tùy thời đề phòng. Một khi thạch cơ lão ma muốn đối hắn xuất thủ, hắn liền thôi động tu la thập sát. Dù là liều cái trọng thương cũng phải đem thạch cơ lão ma triệt để đánh thành cho cạn. Đương nhiên, dùng cái chiêu này lời nói, đối thân thể mình gánh vác thực sự quá nặng, có lẽ sẽ lưu lại cái gì không thể xóa nhòa thương tổn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, nhiếp chân không muốn xuất ra một chiêu này. Thạch cơ lão quỷ, chúng ta là Đa Bảo Tông sứ giả, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta Đa Bảo Tông chỉ lệnh cũng không tuân theo sao? Ngươi ma thạch tông mặc dù bá đạo, nhưng còn chưa tới phân thượng này a. Hàn Chấp Sự cả giận nói. Thạch cơ lão ma sững sờ, nghĩ đến Đa Bảo Tông thực lực, hắn không thể không thận trọng đối đãi, nhìn một chút đã rơi vào nhiếp chân bên người Hàn Phi, hỏi, ngươi thực sự là Đa Bảo Tông chấp sự? Đa Bảo Tông chấp sự Hàn Phi, không thể giả được. Hàn Phi nặc nhỏ, thạch cơ, ngươi và nhiếp chân vô luận có cái gì ân oán đều tốt, ta khuyên ngươi chính là bình tĩnh một chút, chuyện này ta đã đưa tin về Đa Bảo Tông, ta Ngũ Đại Tông chủ đem tự mình làm ngươi cân nhắc quyết định. Đa Bảo Tông danh tiếng, không phải thạch cơ lão ma có thể không kiêng kỵ. Thạch cơ lão ma sắc mặt âm tình bất định, rơi vào trong quân quýt. Không hề nghi ngờ, Đa Bảo Tông Ngũ Đại Tông chủ, bất kỳ cái gì một cái xuất thủ, đều có thể nháy mắt giết hắn thạch cơ lão ma, huống chi Đa Bảo Tông binh nhiều tướng mạnh, nhân tài liên tục xuất hiện, thậm chí không cần Ngũ Đại Tông chủ động thủ, đều có thể đem ma thạch tông xúc thành đất bằng. Đa Bảo Tông Ngũ Đại Tông chủ tự mình đến loại này núi góc địa phương. Hàn Chấp Sự, thứ cho ta nói thẳng, cái này có thể hơi cường điệu qua a. Chẳng lẽ cái này nhiếp chân vẫn là cái nào tông chủ thân thích hay sao? Hàn Phi trịnh trọng nói, vị này nhiếp tiểu ca là lần này bổn tông tổ chức thí luyện đại hội quán quân, là ta Ngũ Đại Tông chủ chỉ tên muốn tuyển nhận nhân tài, Ngũ Đại Tông chủ lần này phái ta tới, chính là vì đón hắn đi Đa Bảo Tông. Thạch cơ, ngươi đại đệ tử thải tang tử khiêu khích trước người ta, kết quả học nghệ không tinh bị người chém giết, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nếu một mực không chịu giác ngộ, đó chính là cùng ta Đa Bảo Tông làm địch. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Chẳng lẽ đồ đệ của ta cứ như vậy chết vô ích hay sao? Ta hôm nay không muốn lấy tiểu tử này mệnh, nhìn ngươi Đa Bảo Tông có thể hay không vì tiểu tử này đến thảo phạt ta. Thạch Cơ lão ma càng ngày càng bạo. Hàn Chấp Sự biến sắc, quát mắng, Thạch Cơ lão quỷ. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Bản Chấp Sự hảo tâm cùng ngươi giảng đạo lý, nếu như chờ Ngũ Đại Tông chủ đến, bọn hắn cũng sẽ không có cái này lòng thanh thản cùng ngươi nói đạo lý gì, quay đầu chính ngươi thân tử đạo tiêu, thương hại ngươi Ma Thạch Tông trên dưới cả nhà đều muốn chịu ngươi liên lụy. Đừng nghi vấn ta lời nói này có khả năng. Thạch Cơ lão ma phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, nhưng trong đầu vẫn là không nhịn được nhiều lần suy nghĩ, chính mình hôm nay coi như là động thủ, cũng chưa chắc chiếm được tốt, cái này ba người liên thủ, lấy chính hắn một trạng thái, chưa chắc có thể giết được nhất chân, dù là thật giết hắn, sợ rằng đến lúc đó toàn bộ Ma Thạch Tông liền thật không được an bình. Thạch Cơ lão ma bản thân ngược lại là có thể khắp nơi chạy trốn, thực sự cùng lắm còn có thể trốn đạo hắn hai đại tông môn thế lực hoặc là khác biệt đại đế quốc đi, nhưng hắn cái kia chín vị yêu thích nhất đệ tử đâu? Thập đại đệ tử bên trong, trừ đại đệ tử Thải Tang Tử bị Nhiếp Chân chém giết bên ngoài, hắn chín người là Thạch Cơ lão ma không thể không suy nghĩ nhân tố. Một khi hắn hôm nay giết Nhiếp Chân, cái này cửu đại đệ tử tất nhiên sẽ lọt vào Đa Bảo Tông truy sát. Hắn Thạch Cơ lão ma tại phía xa Ngọc Đường Quốc, coi như lập tức về Ma Thạch Tông cứu viện cũng không kịp. Hàn Chấp Sự đã vừa mới nói qua, hắn đã đưa tin về Đa Bảo Tông, nói không chừng Đa Bảo Tông đã hành động bí mật đứng lên, phái người giám thị Ma Thạch Tông cũng không là không có khả năng. Cân nhắc nhiều lần, giết Nhiếp Chân muốn liên lụy cửu đại đệ tử tính mệnh, thật sự là không đáng, dạng này tính thuật Thạch Cơ lão ma vẫn là biết coi bói. Áp chế một cách cưỡng ép ở lửa giận trong lòng, Thạch Cơ lão ma trong lòng tính toán nói: bây giờ Đa Bảo Tông đều che chở tiểu tử này, ta hôm nay muốn giết hắn, Ma Thạch Tông tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Bất quá tiểu tử này giết ta đồ đệ, tử tội là miết không, bất quá hôm nay tạm thời buông tha hắn, chờ ta về Ma Thạch Tông, trước đem 9 cái tâm phúc đệ tử tống xuất Đa Bảo Tông phạm vi thế lực, sau đó sẽ tới giết sạch Nhiếp gia cả nhà, đến lúc đó giết hết liền đi, trực tiếp tìm nơi nương tựa Nguyên Nguyên Tông đi, coi như là Đa Bảo Tông cũng không có biện pháp bắt ta. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ lão ma âm hiểm mà cười, đối ba người nói, khá lắm Đa Bảo Tông, có quyết đoán. Tất nhiên Đa Bảo Tông đều đứng ra, mặt mũi này ta Thạch Cơ lão ma nhất định là cấp cho, việc này lão phu đến đây thì thôi. Thạch Cơ lão ma nói xong, cũng không để ý sẽ Hàn Chấp Sự bọn hắn, quay người lại liền bay lên trời, biến mất ở trong mây mù. Thạch Cơ lão ma vừa đi, ba người rốt cục thở phào một cái, vừa rồi đánh một trận kinh tâm động phách, hơi không chú ý Nhiếp Chân liền sẽ chết ở Thạch Cơ lão ma trên tay. Nhiếp Chân cũng thoáng buông xuống tính cảnh giác, không có ở đây vận dụng tu la thập sắt cùng Thạch Cơ lão ma ngọc nát đá tan ý niệm trong đầu. Chương 86, Nhiếp Chân bái sư. Đợi Thạch Cơ lão ma thật thối lui, Nhiếp Chân đám ba người nghỉ ngơi một chút liền phản hồi Quy Yến thành Nhiếp phủ. Nói thật là nghỉ ngơi, chủ yếu vẫn là nhường Nhiếp Chân khôi phục thể lực, vừa rồi tốc độ ánh sáng ở giữa giao chiến, Diệp Can Sự cùng Hàn Chấp Sự thật cũng không có tham dự chiến đấu. Tiểu Chân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Chân phản hồi Nhiếp phủ, liền thấy Nhiếp Tiểu Kỳ tại Mộ Dung Lễ đồng hành đứng ở Nhiếp phủ cánh cửa nhìn xung quanh, chứng kiến Nhiếp Chân vội vã truy vấn. Nhiếp Chân xem Nhiếp Tiểu Kỳ dáng vẻ, cũng biết Nhiếp Trang cũng không có nói cho Nhiếp Tiểu Kỳ sự thực, đoán chừng là rất sợ Nhiếp Tiểu Kỳ lo lắng, vội vàng hướng phía tỷ tỷ mình cười nói, "Không có việc gì, Thạch Cơ lão ma đến, bất quá bây giờ hắn đã đi." Nhiếp Tiểu Kỳ gặp Nhiếp Chân cũng không có gì thương thế, cũng thở phào một cái, vội vàng mang theo Nhiếp Chân cùng Hàn Chấp Sự vào phủ. Nhiếp Trang gặp Nhiếp Chân bọn hắn dáng vẻ, chí ít cũng không bị tổn hại gì, lập tức cũng yên tâm. Hàn Chấp Sự, Nhiếp Tiểu Hữu, ta xem cái này Thạch Cơ lão ma trước khi đi dáng vẻ, chỉ sợ hắn không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ a. Diệp Can Sự ánh mắt lão đạo, xem Thạch Cơ lão ma dáng vẻ cũng biết hắn không định lúc này thiện. Nhiếp Chân đồng dạng gật đầu, Thạch Cơ lão ma trước khi đi, Nhiếp Chân rõ ràng cảm thụ được hắn giết khí, chỉ sợ hắn cũng không có dễ dàng như vậy buông tha. Hàn Chấp Sự rất tán thành, trịnh trọng đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp lão đệ, kế trước mắt ngươi chỉ có mau mau cùng ta cùng đi Đa Bảo Tông, chỉ cần ngươi gia nhập Đa Bảo Tông, cái kia Thạch Cơ lão ma chính là có thiên đại lá gan cũng không dám tới tìm ngươi hoặc là tìm người nhà ngươi phiền phức. Diệp Can Sự cũng nói, Hàn Chấp Sự lời ấy rất đúng, một khi gia nhập Đa Bảo Tông, quán quân hầu người nhà ngươi sẽ phải chịu Đa Bảo Tông chiếu cố, cái kia Thạch Cơ lão ma chính là có lớn mật đến đâu tử cũng không dám xâm phạm. Nhiếp Chân gật đầu, ngược lại hắn vốn chính là muốn đi Đa Bảo Tông, đi sớm chậm đều giống nhau. Lập tức bái biệt phụ thân cùng tỷ tỷ, liền chuẩn bị cùng Hàn Chấp Sự xuất phát đi trước Đa Bảo Tông. Nhiếp Chân là người tu luyện, bản thân cũng không cái gì tục vật yêu cầu mang, Nhiếp Tiểu Kỳ mặc dù không bỏ, nhưng biết rõ Nhiếp Chân muốn càng thêm tiến bộ, sớm muộn cũng có một ngày muốn nhảy thoát nước phụ thuộc hạn chế, chỉ có thể không ngừng căn dặn Nhiếp Chân đến Đa Bảo Tông nhớ lấy khiêm tốn cẩn thận. Ngươi cũng đừng lo lắng Tiểu Chân, tốt nam nhi trí tại bốn phương, nếu như hắn cả đời vùi ở Ngọc Đường Quốc loại địa phương nhỏ này, này mới khiến người lo lắng đâu. Nhiếp Trang mặc dù cũng không bỏ được Nhiếp Chân, nhưng tốt xấu hắn là nam nhân, nên ngừng thời điểm thiếu Nhiếp Tiểu Kỳ những cái kia nữ nhi tâm tính. Đúng à, huống chi ta xem muốn lo lắng cũng là người khác, ta cái này cậu em vợ, lúc nào bị thua thiệt. Mộ Dung Lễ đối Nhiếp Chân thủy chung tràn ngập lòng tin. Đúng, Hàn đại ca, ta muốn hỏi xuống, ta có thể mang một con ngựa cùng đi. Nó thật là ta đồng bọn. Nhiếp Chân hỏi, hắn thu phục Cảnh Cảnh về sau, trừ nghĩ cách cứu viện Nhiếp Tiểu Kỳ một lần kia bên ngoài, cũng còn không chút cùng Cảnh Cảnh một chỗ tu luyện. Cảnh Cảnh thiên phú Nhiếp Chân nhìn ra được vẫn không tệ, tại Ngọc Đường Quốc bên trong lãng phí cũng thực sự quá đáng tiếc. Hàn Phi gật gật đầu nói, là có người tu luyện thu phục chính mình linh thú đồng bọn, điểm ấy không có vấn đề gì, huống chi ngươi sẽ không ngự không phi hành, chuyến này đi Đa Bảo Tông, làm sao cũng có cái cước lực đúng không? Nhiếp Chân mừng rỡ trở lại hậu viện bả Cảnh Cảnh dắt ra đến, cùng Cảnh Cảnh nói muốn dẫn nó đi Đa Bảo Tông một chỗ tu luyện, Cảnh Cảnh tự nhiên hết sức cao hứng, mặc dù Nhiếp gia đối Cảnh Cảnh mà nói cũng rất có cảm tình, nhưng nó thủy chung thân cận nhất chính là Nhiếp Chân. Gặp Nhiếp Chân cùng Hàn Phi lập tức phải ly khai, Diệp Can Sự mới rời khỏi Quy Yến Thành, Nhiếp Chân đối Diệp Can Sự cũng là thiên ân vạn tạ, biết rõ người ta đối Nhiếp gia chiếu cố. Nhiếp Chân cùng Hàn Phi hai người màn đêm buông xuống liền xuất phát đi trước Đa Bảo Tông. Chuyến đi này không ngừng phải xuyên qua toàn bộ Ngọc Đường Quốc, càng là muốn kéo dài qua hơn 10 cái nước phụ thuộc, sau đó sẽ tiến vào Đa Bảo Tông lệ thuộc trực tiếp Đa Bảo Đế Quốc về sau, mới có thể chính thức tiến vào Đa Bảo Tông lãnh địa. Bởi vì đường xá xa xôi, coi như là trước đây Hàn Phi, là ở thí luyện đại hội tiến hành được phân nửa thời điểm, liền nhận được mệnh lệnh ngựa không dừng vó hướng Ngọc Đường Quốc chạy tới, có thể chờ hắn đến Ngọc Đường Quốc thời điểm, thí luyện đại hội đều đã kết thúc chừng 10 ngày. Chỉ bất quá Nhiếp Chân mới vừa rời đi Ngọc Đường Quốc, liền cảm ứng được có khều một cái cực khí tức cường đại hướng cạnh mình mà đến. Hướng bầu trời vừa nhìn, phương xa có một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng cạnh mình mà đến, không đợi Nhiếp Chân kịp phản ứng, người kia liền rơi vào Nhiếp Chân cùng Hàn Phi trước mặt. Hàn Phi gặp tới, vội vã một gối quỳ xuống hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến nhị tông chủ. Được hết lễ, Hàn Phi lập tức nhắc nhở Nhiếp Chân nói, Nhiếp lão đệ, người này chính là ta Đa Bảo Tông nhị tông chủ. Nhiếp Chân lúc này mới hướng nhị tông chủ hành lễ nói, vãn bối bái kiến nhị tông chủ. Đa Bảo Tông nhị tông chủ tên thường gọi Đoạn Vinh, khuôn mặt mười phần cương nghị, mọc ra hát sắc râu ngắn, từ ở bề ngoài xem giống như một người đàn ông trung niên, nhưng cái này nhân loại tại Đa Bảo Tông bên trong nhưng là quyền cao chức trọng. Nhị tông chủ trước đây biết được Ngọc Đường Quốc gia Nhiếp Chân người nhân tài này thời điểm, tại Đa Bảo Tông bên trong cùng hắn tứ đại tông chủ một trận tranh mua, cuối cùng bằng vào nhiều năm qua mặt mò, cuối cùng đem Nhiếp Chân cướp được chính mình danh nghĩa, khi biết Nhiếp Chân bị Thạch Cơ lão ma để mắt tới sau đó, rất sợ người nhân tài này lọt vào Thạch Cơ lão ma độc thủ, cư nhiên tự mình đến đây Ngọc Đường Quốc, chính là vì giải cứu Nhiếp Chân. Đoạn Vinh nhìn thấy Nhiếp Chân liền trên dưới quan sát, càng xem càng là mừng rỡ, cái này Nhiếp Chân so trong truyền thuyết còn muốn ưu tú, tuổi gần 15 tuổi, cư nhiên tại nước phụ thuộc loại địa phương này tu luyện tới địa cảnh cửu đoạn, muốn nói thiên tài cũng không quá đáng. Ha ha ha, tốt. Nhiếp Chân, ngươi thiên phú liền lão phu đều cảm thấy đấu kỵ a, Hàn chấp sự, ngươi nói xem. Hàn Phi nơi nào nghe không hiểu Đoạn Vinh ý tứ, vội vã hồi ứng nói, không sai, Nhiếp Chân người này thực sự được, nếu không cũng không khả năng tuổi còn trẻ liền để thải tang tử bực này cao thủ chém đầu, ngay cả cao thủ thành danh Thạch Cơ lão ma đều không làm gì được hắn. Ha ha ha, không tệ không tệ. Nhiếp Chân, ngươi là hơn 20 năm qua, duy nhất một cái lần đầu tiên liền để Lao Phu động thu đồ đệ tâm tư người, Lao Phu tên thường gọi Đoạn Vinh, thế nào, có hứng thú hay không trở thành Lao Phu cuối cùng đệ tử? Theo lão phu cùng nhau tu luyện. Đoạn Vinh trực tiếp biểu đạt ra mình muốn thu đồ đệ ý nguyện. Bái sư. Nhiếp Chân trước đó ngược lại là không hề động ý nghĩ thế này, mặc dù hắn có thể tiến vào Đa Bảo Tông, nhưng gia nhập tông môn là một chuyện, bái sư chính là một chuyện khác. Gia nhập tông môn là vì tốt hơn tài nguyên cùng điều kiện, cũng có thể nhanh chóng chống trải chính mình nhãn giới, nhưng bái sư thì lại khác, cái kia chính là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà lại nói câu không biết điều lời nói, muốn Nhiếp Chân bái sư. Vậy cũng không phải ai đều thích hợp, ngươi không có cực cao võ đức, làm sao có thể nhường Nhiếp Chân cam tâm tình nguyện. Quan trọng hơn là, một khi bái sư, há không phải mình đời này đều muốn đợi tại trong tông môn. Nhiếp Chân trời sinh tính tự do, huống chi hắn nhạn giới là đặt ở toàn bộ chư thiên vũ trụ bên trong, há có thể ham ở một cái tông môn bên trong, nhưng muốn hắn tu vi thành công sau đó liền thoát ly tông môn, hắn lại không làm được loại chuyện như vậy. Cho nên khi nhị tông chủ đưa ra thu đồ đệ ý nguyện thời điểm, Nhiếp Chân ngược lại do dự. Hàn Phi gặp Nhiếp Chân hai đầu lông mày mơ hồ có ý cự tuyệt, trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, Nhiếp lão đệ, đa bảo tông nhị tông chủ địa vị hiển hách bực nào, bao nhiêu người muốn hướng thỉnh giáo một ít, ngươi còn do dự cái gì? Nhị tông chủ ngược lại không thúc giục Nhiếp Chân, nói thật, nếu như Nhiếp Chân vừa nghe đến hắn mời, liền lập tức dập đầu bái sư, hắn ngược lại có chút không thích. Tại tu luyện giới, thanh niên nhân nếu như thái thú quý củ, ngược lại không biết lắm có thành tựu, thường thường những cái kia có cá tinh, có ý tưởng thanh niên nhân, lớn lên thành tựu sẽ cao hơn nhiều. Chuyện của tôi VN. Thế giới hiện nay, sư chọn đồ, đồ cũng chọn sư, bái sư chuyện này bản thân liền là song hướng, rất nhiều người nhìn thấy so với chính mình lợi hại, lập tức húng núm ngã đầu liền bái, người như thế cả đời cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, ngược lại những cái kia muốn tìm chọn, có yêu cầu thanh niên nhân, thành tựu thường thường không thấp. Ha ha, không ngại, thanh niên nhân có chút ý nghĩ cũng là bình thường, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, không cần phải gấp gáp hồi đáp lao phu. Đoạn Vinh cười ha ha, cũng không cho Nhiếp Chân gây áp lực gì, lại bổ sung, nếu như ngươi có ý kiến gì hoặc là yêu cầu, thật có thể cùng lao phu nói, lao phu không sợ ngươi có ý tưởng, ngược lại liền sợ ngươi nhẫn nhục chịu đựng. Lời nói này mười phần đại khí, ngược lại là thắng được Nhiếp Chân hảo cảm, hắn lúc đầu cho rằng, đường đường đa bảo tông nhị tông chủ, quyền cao chức trọng, dù là không tiêu căng, chí ít cũng có chính mình kiêu ngạo tại, không nghĩ tới Đoạn Vinh nhị tông chủ cư nhiên như thế chiêu hiền đãi sĩ dễ nói chuyện. Nhiếp Chân trầm tư một chút, gọn gàng giữa đường, nhị tông chủ chân thành mời, nếu như vãn bối nói không, đó là không biết điều, chỉ bất quá vãn bối tại con đường tu luyện bên trên, truy cầu cho tới bây giờ đều là chưa từng có từ trước đến nay, vô câu vô thúc, vãn bối là sợ một khi bái sư gia nhập tông môn về sau, ngược lại có ràng buộc, vô pháp làm đến như quá khứ như vậy anh dũng thẳng trước. Nhiếp Chân buổi nói chuyện vừa ra, sợ đến Hàn Phi sắc mặt tảm đạm, hắn thấy, Nhiếp Chân lời này thật sự là quá làm cản. Ai biết nhị tông chủ ngược lại rơi vào trầm tư, thậm chí hơi có chút kinh dị, hắn không nghĩ tới Nhiếp Chân cái này người tuổi trẻ ý chí kiên định như vậy, đối mặt đa bảo tông nhị tông chủ đồ đệ mê hoặc, hắn cư nhiên ngăn cản. Nhị tông chủ nghĩ một lát, nói rằng, tốt. Nhiếp Chân, ngươi ý tưởng ta minh bạch, dạng này ngươi xem coi thế nào. Ngươi muốn tự do, ta cho ngươi. Ngươi bái ta làm thầy gia nhập đa bảo tông về sau, hằng ngày không cần điểm mão, đa bảo tông việc vặt ngươi cũng không cần phụ trách, trừ phi tông môn đại sự, bằng không không cần ngươi dự họp, ta chuyển cho ngươi đạo pháp, ngươi kế thừa ta ý bác, ngươi ta treo cái danh thầy trò, sau này ngươi tu vi thành công, ngươi có thể tùy ý ly khai đa bảo tông, chỉ cần treo cái đa bảo tông danh hào là được, ngươi xem, coi thế nào. Nghe xong nhị tông chủ lời nói, Hàn Phi nhất thời không nói, cái này Nhiếp Chân là ngươi nhị tông chủ con riêng a. Cái này cho nơi nào là đa bảo tông đệ tử điều kiện. Hàn Phi rất sợ Nhiếp Chân còn muốn do dự, vội vàng nói, Nhiếp lão đệ, nhị tông chủ cho ngươi điều kiện quả thực chưa từng có ai, ngươi còn suy nghĩ cái gì. Nhiếp Chân cũng hiểu được, nhị tông chủ cho mình ra điều kiện đã 10 phần ưu dị, phỏng chừng hắn cho mình loại điều kiện này, cũng là mạo hiểm tông môn áp lực cực lớn mới đúng, người ta đã làm được rất chú đáo, vội vã hai đầu gối quỳ xuống, hướng nhị tông chủ liền dập đầu ba cái, đệ tử Nhiếp Chân, bái kiến sư tôn. Chương 87. Nhị tông chủ bao che khuyết điểm. Nghỉ, nhị tông chủ đem Nhiếp Chân đỡ dậy, cười liền nói ba cái tốt chữ, lại đối Nhiếp Chân nói, Nhiếp Chân, bây giờ ngươi bái ta làm thầy, nhưng quay đầu đến tông môn, ta còn sẽ cực kỳ công bố thân phận ngươi, cấp cho ngươi cái long trọng nghi thức, thiếu đến lúc đó đa bảo tông bên trong có chút đệ tử ỷ vào lao tư cách tới dọa ngươi. Hàn Phi phỉ cười không thôi, nhị tông chủ là ngũ đại tông chủ bên trong bao che nhất một cái, ngươi xem, lúc này mới vừa thu đồ đệ, mà bắt đầu làm đồ đệ dự định đứng lên. Nhiếp Chân đối cái này ngược lại là không quan trọng, bản thân hắn đối những tục lễ này liền không coi trọng, hắn một tân nhân, khiêm tốn một chút cũng là không có sai, đến mức bối phận thân phận những thứ này, hắn càng là cảm thấy không quan trọng. Riêng là Nhiếp Chân mới đến, nếu như tại bên trong tông quá phận cao điệu, ngược lại xác thực không là một chuyện tốt, đang muốn cùng nhị tông chủ nói, ai biết Đoạn Vinh đột nhiên hỏi, đúng, Đồ Nhi, ta trước đó nghe nói gia tộc của ngươi cùng Thạch Cơ lão ma hơi quá thiết, thậm chí hắn không tiếp tự mình đến tìm ngươi phiền phức. Đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Thạch Cơ lão ma thật là can đảm, dám đụng đến ta đồ đệ. Ngay sau đó Nhiếp Chân đem chính mình cùng Thạch Cơ lão ma ở giữa ân oán đại thể nói cho nhị tông chủ, Hàn Phi thì là bổ sung Nhiếp Chân cùng Thạch Cơ lão ma đánh một trận cặn kẽ quá trình. Ha ha ha. Đồ nhi này của ta cho vi sư kinh hỉ thật sự là quá nhiều, ngươi cư nhiên có thể chiến bình Thạch Cơ lão ma, lão quỷ này mặc dù tu vi bình thường, nhưng ngươi tuổi còn trẻ cũng đã có thể đối phó hắn, cũng đúng là không dễ. Đoạn Vinh cười to hai tiếng sau lại lẩm bẩm, hừ. chuyện này chớ nói vốn là Thạch Cơ lão ma không phải, coi như không phải, ta Đoạn Vinh đệ tử cũng không phải hắn có tư cách có thể khi dễ. Đỗ Nhi, chúng ta cái này đi Ma Thạch Tông đi một chuyến, ta muốn cái này Thạch Cơ lão ma biết rõ, có vài người hắn không động được, có một số việc hắn không làm được. Hàn Phi nhất thời đồng tình lên Thạch Cơ lão ma đến, Đa Bảo Tông nhị tông chủ tự mình xuất thủ, sợ rằng cái này sẽ trở thành Ma Thạch Tông trên dưới một cơn ác ngộng. Nhị tông chủ lập tức lấy tay nâng lên một chút, trực tiếp đem Nhiếp Chân kể cả Hàn Phi cùng Cảnh Cảnh cùng nhau nâng lên, ba người một con ngựa trực tiếp bay lên trời, hướng Ma Thạch Tông mà đi. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, Nhiếp Chân đám người liền đi tới Ma Thạch Tông ngoại vi.